Chương 245, chờ xuất phát. Binh sĩ mất tích. Giang Huyễn biểu hiện ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, cái này cái gì quân cách mạng cũng đúng là ghê tởm, lại muốn đem Ngụy quân binh sĩ vụng trộm giam lại. Nhớ kỹ Giang Huyễn niên kỷ còn nhỏ thời điểm, khi đó Giang Huyễn tan học về nhà hơi chậm một chút, cô nhi viện viện trưởng liền sẽ không cao hứng. Muộn một chút về nhà còn như vậy, những Ngụy quân kia trực tiếp mất tích, đây chẳng phải là sẽ có rất nhiều người vì bọn hắn cảm thấy lo lắng sao? Nghe được Ngụy quân mất tích mấy chữ này, Giang Viễn đều có thể tưởng tượng đến những binh lính kia phụ mẫu dáng vẻ lo lắng. Mất tích thế nhưng là tuyệt đối chuyện lớn, tuyệt đối không thể cho đùa. Chỉ bất quá, Giang Viễn còn có một vấn đề. Quế Dỗ, ta chính là một cái phổ thông thư sinh, có thể giúp ngươi cái gì đâu? Giang Viễn nói không sai, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái sinh viên mà thôi. Ừm. Quế Dỗ hơi làm suy tư, hắn hiện tại cũng là minh bạch, Giang Viễn là sẽ không đáp ứng một chút có phong hiểm chuyện. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, Quế Dỗ có thể tới một cái tiền trạm hậu tấu, trước tiên đem Giang Viễn lừa gạt đến quân cách mạng căn cứ, đến lúc đó những cái kia quân cách mạng đạn đánh tới, Giang Viễn nghĩ không phát lực cũng khó khăn. Hùng Duệ không phải nói không thể đối Giang Viễn quá được không? Đây là Quế Dỗ phương thức xử lý. Đem Giang Viễn ném tiền tuyến đi. Thế là, Quế Dỗ chậm rãi nói ra, không cần làm cái đại sự gì, ngươi chỉ cần cùng chúng ta cùng đi quân cách mạng căn cứ liền tốt ta. Giang Viễn nhíu mày, vậy chúng ta dạng này qua đi, bọn hắn không phải sẽ cầm súng bắn chúng ta sao? Giang Viễn nói không sai, tất cả mọi người là nhục thể phàm thai, mà chính hắn càng là một cái da giòn sinh viên. Nếu như đến lúc đó quân cách mạng một thương đánh tới, cái kia Giang Viễn không chiếm được mình nguyên địa GG sao? Giang đại ca, cái này ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Quế Dỗ trên mặt tiêu dung, quân cách mạng thật là tốt người, bọn hắn sẽ không đánh chúng ta. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nghe được Quế Dỗ giải thích, Giang Viễn hai mắt tỏa sáng. Có chuyện tốt không làm là ngu xuẩn, đây là Giang Viễn thích nhất một câu, bởi vì câu nói này phi thường phù hợp mình hiện lãnh đặc điểm. Hiện tại Giang Viễn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là Ngụy quân huynh đệ ba ba chúng nương nương, ta muốn đi giúp các ngươi tìm về mất tích nhi tử. Ầm. Trong sự kích động, Giang Viễn gõ một cái bàn, nhịn không được, chúng ta bây giờ liền đi quân cách mạng căn cứ, không thể để cho ba của bọn hắn mụ mụ lo lắng xuông. Nói, Giang Viễn từ trên ghế đứng lên, biểu lộ phi thường phẫn nộ. Nhìn hắn bộ dạng này, hận không thể đem quân cách mạng người toàn bộ lôi ra rút 100 lần. T, nhìn xem đột nhiên đứng dậy Giang Viễn, Quế Dỗ chiến nhanh ngựa ra sau. Người đại ca này là thật có thể chỗ, không có chút nào mờ, có việc hắn là thật lên a. Giang đại ca không cần phải gấp, Quế Dỗ ra hiệu Giang Viễn trước lánh tính một chút, chúng ta trước tiên đem cái này thịt viên kho tàu, ra hổ bánh gà tổ ăn xong, đằng sau còn có một cái chặt tiêu cá mập đầu không có bên trên đâu. Số mã bên trong là duyên hải quốc gia, đặc sắc món ăn chính là chặt tiêu đầu cá. Đồng thời chặt tiêu đầu cá cũng là Quế Dỗ thích nhất món ăn một trong. Lúc đầu Quế Dỗ là muốn cho bếp sau làm một cái chặt tiêu đầu cá, nhưng cân nhắc đến Giang Viễn ăn đều là thịt viên, gia hổ cái này cấp cao màu bình, nếu như lấy thêm ra một cái chặt tiêu đầu cá lời nói khẳng định có chút không thích hợp. Cho nên Quế Dỗ trực tiếp để bếp sau thăng cấp một đợt nguyên liệu nấu ăn. Mình ăn chỉ có thể ăn chặt tiêu đầu cá, nhưng là cùng Giang đại ca cùng một chỗ ăn, vậy liền nhất định phải ăn chặt tiêu cá mập đầu. Cá sạo, cá trích, tiểu hoàng ngư cũng không sánh bằng Ấn Độ dương cá mập lớn. Này. Gặp Quế Dỗ nhiệt tình như vậy, Giang Viễn cũng là vô cùng không có ý tứ. Hoa quốc cùng sổ mạ bên trong ẩm thực quen thuộc kém thực sự có chút lớn, ngoại trừ lớn nhỏ, liền ngay cả khẩu vị cũng có rất lớn khác nhau. Hoa quốc thịt viên kho tàu sẽ không mở mắt, ra hổ bánh gà tổ cũng không có khoa trương như vậy ngay kỉnh, Giang Viễn nhất thời bán hội thật sự là ăn không quen những vật này. Hiện tại Giang Viễn chuyện muốn làm nhất chính là tìm một cái lấy cớ thoái thác cái này bữa tiệc, cứu vớt Ngụy quân binh sĩ là cái rất tốt lý do. Quên đi thôi, nhân mạng quan trọng. Giang Viễn từ trên mặt bàn đứng lên, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nhìn qua là chuẩn bị vì Ngụy quân binh sĩ hy sinh hắn bụng nhỏ. Lúc này Ali đã là lệ nóng doanh trọng. Vì cứu vớt nhỏ yếu sinh mệnh, Giang tiên sinh cam nguyện từ bỏ ăn sư tử ăn lá hổ, thậm chí ăn cá mập cơ hội. Chỉ có thể nói, Giang tiên sinh vẫn là cái kia Giang tiên sinh a. Giang Viễn nói đã đến nước này, Quế Dỗ cũng không còn kiên trì. Phong phú cơm trưa, bất quá là một ba con sư tử, bảy con lá hổ, còn có hai con cá mập thôi. Giang đại ca nói rất đúng, không ăn sẽ không ăn. Dưới mắt chuyện gấp gáp nhất vẫn là cứu ra những cái kia bị nhốt Ngụy quân binh sĩ. Xuất phát. Mấy người ăn nhịp với nhau, bắt đầu chuẩn bị hành lý của mình. Quế Dỗ mang theo rất nhiều huynh đệ, còn có vô số súng ống, trong đó đương nhiên không thể thiếu A Lý ba người phần. Tại sân thi đấu đánh một trận xong, Quế Dỗ đã là thực sự A Lý người hầu. Bất quá, A Lý cự tuyệt Quế Dỗ đưa tới tinh lương vũ khí. Ta chỉ cần cái kia ba thanh A cờ, còn có bạ dẹt, mặc dù đều là súng ống, nhưng súng ống cùng súng ống ở giữa khác nhau cũng là lớn vô cùng. Đồng dạng đều là A cờ, cũng có mạ bi gì ẩn doạn cùng nọt mạ bi gì ẩn doạn khác nhau. Đơn giản tới nói, cái trước độ chính xác ít nhất phải so cái sau thêm ra 30%. Cái này 30% đối với người bình thường khả năng không nhiều lắm tác dụng, nhưng là A Lý không giống. Phải biết, A Lý A cờ bắn rất chính xác độ vốn là có 70% lại thêm 30%. Nên dùng cái gì vũ khí, đã không cần nhiều lời. Quế Dỗ cũng là biết A Lý cái này ba thanh A cờ lợi hại trình độ, không nghĩ tới A Lý lại còn không có quên vũ khí của hắn. Vốn cho rằng Quế Dỗ mình có thể đem A Lý đám người bốn thanh thương yên lặng nhận lấy, nhưng hiện tại xem ra đây là chuyện không thể nào. Chỉ gặp A Lý đem ba thanh A cờ bày ở trước người, quan sát một đợt về sau, cho một bên mẹ sờ, sờ ta phân biệt đưa tới một thanh. Đây là ngươi. Ngươi? Ai, muốn nói vẫn là số mạ bên trong hoàn cảnh ác liệt. Đặt ở miền Bắc, A Lý căn bản không thiếu A cờ dùng. Tại Hoa Quốc, wow, kia liền càng khó lường. Sơn Hà Đại học bên trên mức bỏ xưởng sắt thép bên trong thế nhưng là giấu giếm toàn bộ màu đen châu lớn nhất súng ống đạn được nhà kho đâu. Giang giác. Giang giác giang giác. Ngụy quân hiệu suất thật nhanh, ngắn ngủi mấy phút thời gian, mọi người liền đều đã chờ xuất phát. Ngoa tạo, đây là muốn S3 sao? Không phải dẫn chương trình, Ngươi đồ thật. Quân cách mạng một chút tốt một chút xấu, ta có chút không phân rõ đồ đần, đều tờ mở bán nô lệ khẳng định là xấu a, nói xong là cho Viễn ca nghe, Viễn ca bị lừa. Ta đi, Viễn ca muốn bị lừa gạt tiền tuyến, có người hay không đi lên nhắc nhở một chút, nhanh lên đi nhắc nhở một chút a. Đừng đừng đừng, đang lo hôm nay rảnh rỗi làm đâu, dẫn chương trình lên lên lên, trực tiếp đem quân cách mạng làm chết. Mang theo hắc đạo tiểu đệ công kích hắc đạo đối thủ, Viễn ca, hắn thật, ta khóc chết. Cái này sóng thao tác ta cho 8.4 phân, bởi vì cái đồ chơi này có một điểm 6, ta đề nghị vẫn là đừng để Viễn ca đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đi, đến lúc đó Viễn ca thụ thương, thua thiệt ngược lại là chúng ta những thứ này giang phấn mẹ nó, cũng không phải chúng ta để hắn đi, là quỷ rồ dư lừa hắn đi ai, Viễn ca vì cái gì dễ dàng như vậy bị dao động, đầu óc của hắn mạch kín cùng chúng ta người bình thường có phải hay không không giống. Chương 236, đối thủ rất mạnh. Sơn Hà thành phố không biển liên quân căn cứ, Hùng Duệ cùng Kim Tuấn Kiệt ngồi ở văn phòng trên ghế salon, trong máy vi tính phát ra chính là Giang Viễn phòng trực tiếp nội dung. Không phải, ta không phải để ngươi cùng số mạ bên trong người cường điệu một chút không? Kim Tuấn Kiệt chỉ vào màn ảnh máy vi tính, hình tượng bên trong là ngay tại lắp ráp súng ống Quỷ Rồ Dị. Hắn nói số mạ bên trong người dĩ nhiên chính là chỉ Quỷ Rồ Dị, chỉ bất quá Kim Tuấn Kiệt không có nhớ kỹ tên Quỷ Rồ Dị, cho nên chỉ có thể dùng số mạ bên trong người đến chỉ thay mặt tên này ngụy quân tướng lĩnh. Ngạch, thủ trưởng. Hùng Duệ có chút xấu hổ, ta là có nói qua, nhưng là Quỷ Rồ Dị lý giải giống như cùng ta không giống nhau lắm trời ạ. Kim Tuấn Kiệt hai tay ôm đầu, sẽ không lại muốn làm ra sự tình gì tới đi. Không không không, gặp Kim Tuấn Kiệt có chút bận tâm, Hùng Duệ liền vội vàng đứng lên an ủi, ta đang hành động trước đó đặc địa làm qua điều tra, số mã bên trong hết thảy liền hai cái tổ chức, Ngụy quân cùng quân cách mạng, Ngụy quân thực lực tổng hợp không sai biệt lắm nhanh là quân cách mạng gấp 3, chúng ta đã làm xong Ngụy quân thủ lĩnh, Giang Viễn nói thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm làm đặc biệt nhiệm vụ tiểu đội thành viên, Hùng Duệ làm việc hay là vô cùng cẩn thận. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, hiện tại số mã bên trong vương đã là Giang Viễn tiểu đệ. Cái kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Cũng là Kim Tuấn Kiệt gật gật đầu, đúng là đạo lý này không sai. Trên lý luận tới nói, Giang Viễn chỉ cần không đi Hắc Châu quốc gia khác, tại số mạ bên trong, chỉ cần có Quỷ Rồ Dị bảo bọc hắn, Giang Viễn là không thể nào xảy ra chuyện. Một bên khác, sự tình cũng không có dựa theo Kim Tuấn Kiệt cùng Hùng Duệ hai người đoán như vậy vận chuyển, Quỷ Rồ Dị cũng không có bảo bọc Giang Viễn, mà là tại nghị trăm phương ngàn kế địa bị Giang Viễn bao lại. Hiện tại Giang Viễn tại Quỷ Rồ Dị trong mắt tựa như là hoa quốc phái tới số mạ bên trong cái này địa phương nhỏ Khâm Sai đại thần. Chiêu đãi tốt Khâm Sai đại thần là công tác một bộ phận. Đồng thời, Quỷ Rồ Dị còn phải nghị trăm phương ngàn kế từ Khâm Sai đại thần trong tay vớt chỗ tốt. Ngày, không phải nói rất an toàn sao? Giang Viễn nhìn xem ngay tại chỉnh lý trang bị Quỷ Rồ Dị cùng A Lý, rơi vào trong trầm tư. Nếu như nhìn Giang Viễn trực tiếp lâu, fan hâm mộ đều là biết đến, Giang Viễn gia hỏa này là một cái phi thường người cẩn thận. Đối với Giang Viễn tới nói, phàm là có một chút khả năng chuyện nguy hiểm, hắn đều là sẽ không đi làm. "Ai, Giang đại ca, ngươi yên tâm." Quỷ Rồ Dị vỗ vỗ Giang Viễn bả vai, hướng phòng trực tiếp fan hâm mộ hiện ra hắn vụng về hắn ngữ, "Tại quốc gia các ngươi có một câu ngạn ngữ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Coi như đối thủ sẽ không tổn thương chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nhất định sẽ không tổn thương bọn hắn a." "A." Giang Viễn cúi đầu trầm tư. Giống như đúng là đạo lý này không sai a. Thế là, Giang Viễn gật gật đầu. "Ừm, cẩn thận một chút là chuyện tốt, dạng này, các ngươi lại nhiều mang một chút đồ vật a." Đã như vậy, Giang Viễn cũng là phi thường chi kỷ địa để Quỷ Rồ Dị mang nhiều một chút trang bị. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đã cổ nhân nói như vậy, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Lúc này Giang Viễn thành công đem hắn kính giả yêu trẻ tốt đẹp phẩm chất phát huy ra. Đây là cổ nhân để hắn mang nhiều một điểm trang bị, cùng Giang Viễn tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào a. Xong việc về sau, Quỷ Rồ Dị mang theo Giang Viễn đi vào căn cứ bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe đảo mắt một vòng về sau, Giang Viễn ánh mắt lần nữa tập trung đến Quỷ Rồ Dị trên thân, "Ngạch, ngươi không phải nói đây là bãi đỗ xe sao?" "Đúng a, đây là bãi đỗ xe." Quỷ Rồ Dị dương nhiên nói, "Căn cứ bãi đỗ xe đã có nhanh 10 năm lịch sử, xe việt dã, vùng núi xe gần máy, mọi thứ đều có." "Vậy cái này là cái gì?" Giang Viễn tay chỉ ở xa, hai chiếc tác chiến xe tăng tựa như lính gác đồng dạng dừng ở bãi đỗ xe cổng. "Ngạch." Quỷ Rồ Dị có chút xấu hổ, bất quá vẫn là chọn tới, đây cũng là một loại tái cụ không phải là trong truyền thuyết xe tăng a. Giang Viễn có chút khẩn trương, hắn chỉ ở sách giáo khoa bên trong thấy qua xe tăng loại vật này. Làm hiện đại lục địa chiến đấu một đại sắc khí, xe tăng tầm quan trọng cùng trình độ kinh khủng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà Quỷ Rồ Dị lại có xe tăng. Không phải nào biết, Giang Viễn phỏng đoán là sai lầm. "Giang đại ca, ngươi không nhớ ra được khi còn bé, mụ mụ mang ngươi shopping, ngươi sẽ thấy rất nhiều đồ chơi xe tăng. Cái này cũng là đồ chơi xe tăng, chỉ bất quá làm tương đối lớn mà thôi, nhưng hắn trên bản chất vẫn là đồ chơi ảo." Giang Viễn hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai đây không phải cái gì quân sự tái cụ, mà là một cái có thể dùng đồ chơi. Vậy hắn có thể nã pháo sao? Giang Viễn nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra chỉ vào xe tăng hoàng pháo, ném ra ngoài nghi vấn trong lòng hắn. Đương nhiên có thể, Quỷ Rồ Dị mỉm cười trả lời để Giang Viễn giật nảy cả mình. Rõ ràng đều là đồ chơi xe tăng, những cái kia trong thương trường hết lần này tới lần khác muốn bán những cái kia còn không có lớn chừng bàn tay xe tăng. Bán cái giống Quỷ Rồ Dị nhiều như vậy tốt, lại có thể mở, lại có thể phát sạc. Hơn nữa còn là đồ chơi, là hợp pháp. Giang Viễn muốn ngồi một chút cái này xe tăng, bất quá rất đáng tiếc, không gian bên trong tương đối chật hẹp, cho nên Giang Viễn vẫn là ngồi lên xe việt dã. Trên xe, Quỷ Rồ Dị cùng Giang Viễn giảng thuật một chút quân cách mạng tình huống. Quân cách mạng cùng Ngụy quân tương đối là số mạ bên trong lớn nhất hai cái thế lực một trong. Quân cách mạng cộng lại hết thảy chỉ có không đến 800 người, nhưng là có thể cùng 5000 người Ngụy quân đánh có đến có về. Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, quân cách mạng có được rất nhiều hiện đại hóa trang bị. Cũng tỉ như xe tăng, Ngụy quân hết thảy chỉ có 2 chiếc xe tăng, nhưng là quân cách mạng chỉ là xe tăng liền không còn có 10 chiếc, đơn giản kinh khủng. Bởi vì những thứ này vũ khí hiện đại tồn tại, binh sĩ số lượng chiếm ưu Ngụy quân một mực không có dám đối quân cách mạng phát động công kích. Một cái cơ sở chính địa, hai cái phó căn cứ, hết thảy ba cái căn cứ, đều là liền tại cùng nhau cơ sở chính địa hết thảy có bốn đại môn, mỗi cái đại môn đều là trọng binh nắm tay, ta còn không có đối ngụy quân căn cứ khởi xướng qua công kích, nhưng ta có thể xác định, bọn hắn căn cứ phòng ngự phi thường khủng bố mà lại, ta hoài nghi bọn hắn khả năng có một ít súng phóng tên lửa loại hình đồ vật. Tự thuật thời điểm, Quầy Rô biểu lộ có chút doa người. Hắn mục đích chính là để Giang Viễn biết ngụy quân kinh khủng, sau đó xin sau lưng mình hậu viện lực lượng. Bất quá rất đáng tiếc, Giang Viễn chú ý điểm cùng người bình thường là không giống. Cái kia, Quầy Rô tướng quân Giang Viễn ngẩng đầu, nhìn xem chỗ ngồi kế bên tài xế Quầy Rô, chúng ta không phải đi bên trong tìm người sao? Ngươi tại sao muốn cùng ta giới thiệu quân cách mạng quân sự phòng thủ? Chương 247, tại ngủ trưa, không thể nhao nhao đến bọn hắn. Đây là ta nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Quầy Rô giải thích nói, ngươi nhìn, chúng ta muốn tại quân cách mạng trong căn cứ tìm người, cái kia đầu tiên là cái gì? Đầu tiên chúng ta đến thăm dò bên trong hoàn cảnh a. Vạn nhất ngươi nói chúng ta đi đi tới đột nhiên giẫm lên nhất quả địa lôi đồ vật, đây chẳng phải là hỏng bét? Thế, Giang Viễn hít sâu một hơi. Ai, giống như đúng là đạo lý này a, đừng nhìn chỉ là tìm người, nhưng nhiệm vụ này thao tác thế nhưng là thật không đơn giản. Tựa như Quẩy Rột nói, vạn nhất giẫm lên địa lôi làm sao bây giờ? Chỉ có thể nói vẫn là Quẩy Rột cân nhắc chú đáo. Ngụy quân cùng quân cách mạng ở giữa cách thật dài một khoảng cách, chỉ là mở xe Việt ra đoán chừng đều muốn 2 giờ. Tại hai cái này giờ bên trong, phòng trực tiếp chí ít có hơn 20 vạn người xin ngay cả mạch. Những thứ này ngay cả mạch người đều biểu thị, bọn hắn có phi thường cường đại chỉ huy tác chiến năng lực. Không có cách, ngay cả mạch người thực sự quá nhiều, Tô Tử vẫn nhất định phải xin phép một chút Giang Viễn. Không cần. Giang Viễn thái độ phi thường kiên quyết. Cái gì chỉ huy quân sự, đây đều là cầu thí. Chúng ta chỉ là đi quân cách mạng trong căn cứ tìm người mà thôi, các ngươi dạng này làm chúng ta tựa như là qua đi đánh trận đồng dạng, không thể dạng này, đây là không đúng nói. Giang Viễn từ Tô Tử vận trong tay đưa di động cầm tới, tại trực tiếp hậu trường trực tiếp đóng lại fan hâm mộ xin ngay cả mạch quyền hạn. Đừng nói phổ thông fan hâm mộ, coi như liệu siêu quản ngay cả mạch cũng không được. Giang Viễn cái này cách làm để phòng trực tiếp lập tức một mảnh tiêu rên. Không phải ca môn, không tin được các huynh đệ đúng không? Các huynh đệ muốn giúp ngươi chỉ huy đâu? Đừng tờ mở chỉ huy, tinh khiết khôi hài, ta Viễn ca đều nói, hòa bình giao lưu, ngươi đặt cái này phá hư hòa bình. Trọng tội. Họ chém. Dẫn chương trình chơi chính là hòa bình hình thức, các ngươi nhất định phải xem như mô thức chiến tranh đến xem đúng không? Ai, chủ yếu vẫn là vì Viễn ca an nguy suy nghĩ không có cách nào à, nếu là Viễn ca tại Hoa Quốc, nếu như hắn bị chặn lại ta trước tiên qua đi cứu hắn. Nhưng là ở nước ngoài huynh đệ ta nhóm thật sự là một chút biện pháp cũng không có, a cái này sổ mã bên trong cũng là thật rất rưỡi, một quốc gia ngay cả tờ mở sân bay đều không có, không có sân bay coi như xong, xe lửa cũng không có lanh chi thức, sổ mã bên trong trước đó là quốc gia, nhưng bây giờ không phải, trước đó đánh trận về sau. Đổi chính phủ, hiện tại ngụy quân Liên Hiệp Quốc không nhận ngoại tảo. Nguyên lai là dạng này, đợi chút nữa, ta giống như biết vì cái gì Quẩy Rô muốn cùng Viễn ca kết bái, gia hỏa này tờ mở muốn vào Liên Hiệp Quốc. Không thể không nói, phòng trực tiếp người xem trí lực vẫn là online, tăng thêm trước đó tại sân thi đấu trên trời nhìn thấy máy bay nhỏ. Mọi người cũng là rốt cục rốt thanh đây hết thể trận tướng. Để đường đường ngụy quân lãnh tụ Quẩy Rô thay đổi thái độ, tại Hắc Châu chỉ có không đến 10 quốc gia có thể làm được. Mà để Quẩy Rô tại 15 phút cái này ngắn như vậy thời điểm thay đổi thái độ, trên thế giới này chỉ có 5 quốc gia có thể làm được. Giang Viễn cấp trên đã chào hỏi a. Một phen kịch liệt thảo luận qua về sau, phòng trực tiếp fan hâm mộ thái độ tới cái 180 độ chuyển biến. Lúc đầu chí ít có một nửa người là không ủng hộ Giang Viễn tham gia ngụy quân, quân cách mạng tranh chấp, bởi vì bọn hắn sợ hai song phương sẽ ngộ thương đến Giang Viễn. Nhưng bây giờ đến xem, hoàn toàn không có cái này lo lắng a. Chi kỷ con thỏ quân đội cho Giang Viễn lên một tầng vô địch bờ UFF, đừng nói sổ mạ bên trong, cái đồ chơi này tại toàn bộ màu đen châu cũng là có thể đi ngang a. Xe Việt giã cùng xe tăng tại trên sơn đạo cực kỳ lắc lư chạy, đường xá phi thường xa xôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Giang Viễn đi ngủ. Giang Viễn con mắt đóng 2 phút, sau đó liền không có động tĩnh. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Quẩy Rô nửa người trên thăm dò qua tới, chọc chọc Giang Viễn, không có phản ứng, ngủ tiếp đi. Quẩy Rô sửng sốt một chút, nhìn xem ngồi Giang Viễn bên trên A Lý, cái sau hai tay một đám, bình thường bình thường. Quẩy Rô chọn lấy hạ lông mày. Đây là đầu hắn một lần nghe nói có người có thể ở trên chiến trường trước ngủ. A Lý nhìn ra Quẩy Rô nghi ngờ trong lòng, xem xét ngươi chính là đọc sách quá ít, đọc sách quá ít. Quẩy Rô cũng không tán thành A Lý lời nói, nhị ca, ta mặc dù không có trải qua đại học, nhưng ta đọc sách thật không ít, đọc sách trọng điểm không phải đọc nhiều ít sách, mà là đọc cái gì sách. A Lý bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, ngươi đọc đều là sổ mã bên trong chính phủ trước đó ra sân khấu tài liệu giảng dạy đi, loại đồ vật này là lừa gạt tiểu hài tử, muốn ta nói, thật đọc sách, ngươi vẫn là đến đọc Hoa Quốc thư tịch, ở trong đó mới thật sự là tri thức. Ồ. Quẩy Rô nói với A Lý lời nói cảm thấy hứng thú vô cùng. Vội vàng ra hiệu A Lý nói tiếp, mà cái so đối với mình cái này mới kết bái tiểu đệ cũng không có chút nào keo kiệt. Tri thức là cần nhờ lịch sử tích lũy, giống sổ mạ bên trong, Namibia những thứ này, đều là mấy chục năm lịch sử tiểu quốc, học thật đồ vật, nên liền đại quốc tri thức ngươi nhìn thế nào đại ca hiện tại cái này trạng thái, tại Hoa Quốc trong sách xưa liền có ghi đến. A Lý dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc. T, Quầy Rô lập mã minh chợt nhìn, nhị ca, ta cũng nghĩ đọc Hoa Quốc thư tịch. Ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút không? Có vấn đề. A Lý gật gật đầu, ta nơi đó còn có một bản Tôn Tử binh pháp có thể cho ngươi mượn đọc, bất quá ta đề nghị là, đến lúc đó ngươi có thể đi Giang tiên sinh trong đại học học tập Sơn Hà đại học, đó là chân chính cao đẳng học phủ. Sơn Hà đại học. Quầy Rô lẩm bẩm, yên lặng nhớ kỹ A Lý nói lời. Chờ hắn khôi phục sổ mạ bên trong đế chế, lên làm sổ mạ bên trong hoàng đế, nhất định phải đi Giang đại ca trong đại học, cùng Giang đại ca cùng nhau đi học. Tốt nhất còn muốn là ngồi cùng bàn. Quầy Rô biết, chỉ có tại Giang Viễn loại này chân chính hiền giả bên người đọc sách, hắn mới có thể hấp thu đến dày đặc nhất tri thức. Giờ này khắc này, Sơn Hà Đại học trường học lãnh đạo còn không biết, tiếp qua 2 tháng bọn hắn liền muốn nên đón vị thứ nhất hoàng đế học sinh. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 giờ không đến thời gian, xe Việt Dã cùng xe tăng nhau nhau dừng lại. Đây là một mảnh đất hoang, ở giữa có cái tương đối cao gò núi, cái này gò núi qua đi chính là quân cách mạng căn cứ. Ừm, đến rồi. Ngủ xong ngủ chưa, Giang Viễn trên xe tỉnh lại, nhìn thấy cảnh sát trung quanh cũng là biểu hiện phi thường nghi hoặc. Giang đại ca. Quay Rô chạy đến trái hậu phương cho Giang Viễn mở cửa. Ngạch, Quay Rô, chúng ta là tới rồi sao? Đương nhiên cái kia quân cách mạng căn cứ đâu? Bọn hắn không phải là ở trên núi a? Không không không, tòa này nhỏ gò núi qua đi chính là quân cách mạng căn cứ, vậy chúng ta vì cái gì không đi qua, mà là muốn ở chỗ này dừng lại đâu? Không thể không nói, Giang Viễn vấn đề này vô cùng sắc bén. Đúng vậy à, nếu là đi quân cách mạng trong căn cứ tìm người, vậy tại sao không trực tiếp lái xe vượt qua gò núi, sau đó đến bọn hắn trong căn cứ đi đâu? Tại gò núi phía sau dừng lại, chẳng phải là muốn nhiều đi rất nhiều đường? Giang Viễn vấn đề này thế nhưng là đem Quầy Rô làm khó. Chỉ gặp tên này ngụy quân tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi giải thích nói ngạch, Giang đại ca, hiện tại thời gian này, quân cách mạng ra hỏa đều tại ngủ chưa đâu, ngươi nhìn, chúng ta nhiều như vậy xe việt dã, còn có đồ chơi xe tăng, nếu là qua đi nhau nhau đến bọn hắn sẽ không tốt, cho nên chúng ta vẫn là vụng trộm đi vào chờ chúng ta tiến vào, lại đem xe tăng tiến vào đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngạo. Nghe xong Quầy Rô tự thuật, Giang Viễn hai mắt tỏa sáng. Đừng nhìn Quầy Rô cái này cao lớn thu cạnh dáng vẻ, xử lý sự tình bắt đầu thật sự chính là chi kỳ a, không sai, hiện tại chính là ngủ trưa thời gian. Quân cách mạng trong căn cứ binh sĩ hơn phân nửa đều tại ngủ trưa, lúc này đột nhiên xông vào tìm người không tốt. Đã như vậy, còn không bằng mình tới trước bọn hắn trong cấm địa đi tìm một vòng. Dù sao Giang Viễn lại không làm chuyện xấu. Ok, Giang Viễn vô vô áo thun bên trên nhiễm cho bụi, vậy chúng ta xuất phát. Chương 248, chiến thuật đại sư rắn hổ mang. Quầy Rô mang theo Giang Viễn đám người vượt qua gò núi, rất nhanh liền thấy được quân cách mạng căn cứ. Quả thật giống như Quầy Rô nói, quân cách mạng căn cứ hết thảy có 3 cái, trong đó 2 cái tiểu nhân, ở giữa là một cái lớn. Nhưng nói thật, cho dù là cái kia lớn nhất căn cứ, cũng chỉ có ngụy quân tổng bộ 1/5 lớn nhỏ. Hai vua ở giữa thực lực sai biệt cũng là có thể thấy được luồng đốm. Vô luận là Quẩy Rồ vẫn là Giang Viễn đều không có gấp hành động, mấy người trốn ở sau cây, trộm đạo sờ quan sát trong căn cứ tình huống. Có 12 cái cầm súng binh sĩ ở ngoại vi tuần tra. 6 thanh M4A1, 6 thanh AK47A lý trước tiên cấp ra phân tích. Giang Viễn phi thường quả quyết, trực tiếp đứng lên chuẩn bị cùng mấy cái kia quân cách mạng binh sĩ chào hỏi, không nghĩ tới lại bị Quẩy Rồ một thanh lôi trở lại trong rừng cây. Giang đại ca, tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Chúng ta không thể kinh động bọn hắn. T, thế nhưng là bọn hắn có người không có ngủ trưa, chúng ta có thể tìm bọn hắn câu thông một chút, câu thông xong sau hẳn là có thể đem binh sĩ tìm trở về, tuyệt đối không thể lấy làm như vậy, Quẩy Rồ phủ định Giang Viễn kế hoạch. Giang đại ca, ngươi nhìn những cái kia quân cách mạng, trong tay bọn họ đều cầm thương, mặc dù trong tay chúng ta cũng có súng, nhưng ý nghĩa là không giống Quẩy Rồ dưới lời nói, để Giang Viễn cảm thấy phi thường có đạo lý. Thương cũng không có tốt xấu phân chia, nhưng là tại người tốt cùng người xấu trong tay, thương ý nghĩa là hoàn toàn không giống. Đối với ngụy quân tới nói, thương là dùng đến bảo vệ mình sinh mệnh hộ cụ. Nhưng đối với thích đoạt cuộc sống khác ý quân cách mạng tới nói, thương chính là công kích người khác tiến công vũ khí. Dựa theo Quẩy Rồ giải thích, những thứ này quân cách mạng đều là tại cướp đoạt cuộc sống khác ý hoàn cảnh hạ lớn lên, ở trong môi trường này trưởng thành người, cái kia tính tình tất nhiên là tương đương táo bạo. Vạn nhất bọn hắn hôm nay tính tình không tốt, nhìn thấy Giang Viễn cùng Quẩy Rồ đám người trực tiếp khai hỏa, vậy coi như quá tệ. Giang đại ca, ngươi muốn giảng đạo lý, đây là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không nói đạo lý a. Quẩy Rồ thầm tiếng nói, cái này khiến Giang Viễn cũng là phi thường khó chịu. Lúc đầu cho là hắn cùng quân cách mạng có thể hảo hảo chung đụng, không nghĩ tới những thứ này quân cách mạng đều là không nói đạo lý dã nhân. Dạng này, ta đem ta Đức Pháp khóa lao sư gọi tới, cho đám người này học một khóa. Học một khóa, tốt. Ai chờ sau đó, Đức Pháp khóa lao sư. Quầy Rô còn tưởng rằng Giang Viễn muốn tìm người đánh những thứ này quân cách mạng, không nghĩ tới là tìm lao sư đến lên lớp. Mặt chữ ý nghĩa lên lớp, không phải vật lý ý nghĩa. Tốt ta, gia hỏa này đúng là có chút cố chấp. Đã dạng này, Giang đại ca, nếu không chúng ta trực tiếp cầm thương phá vây đi. Ngươi yên tâm, chúng ta những thứ này thương bên trong thả đều là cao su đạn, chỉ có thể đem người đánh ngất xỉu, nhưng đánh không chết người. Giang Viễn hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua chuối tiêu đạn như thế một vật, nhưng tận mắt nhìn đến thời điểm hay là vô cùng kinh ngạc. Nếu có chuối tiêu đạn, vậy liền không thể tốt hơn a. Trước tiên đem những thứ này không nói đạo lý dã man nhân quân cách mạng toàn bộ đánh ngất xỉu, sau đó đi vào tìm người. Kế hoạch này đơn giản chính là tờ mở hoàn mỹ a. Nghĩ tới đây, Giang Viễn đã chuẩn bị dẫn đầu xung phong, nhưng Quẩy Rồ rõ ràng còn có lời muốn giảng. Cái kia, Giang tiên sinh, ngươi liền không định gọi điểm hậu viện cái gì sao? Đừng nhìn quân cách mạng ít người, nhưng là trang bị của bọn họ phi thường tinh lương, chúng ta trước đó cùng quân cách mạng giao thủ thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Quẩy Rồ chiêu này chính là kinh điển tiền trạm hậu tấu. Trước tiên đem Giang Viễn đưa đến bên trong chiến trường, về sau cái gì về sau lại nói. Đều đã ở tiền tuyến, ngươi cũng không thể còn che giấu đi. Con thỏ nhỏ ai ra, mau đưa con thỏ mụ mụ gọi tới. Hậu viện. Giang Viễn hít sâu một hơi. Đúng à, hắn có nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại mình muốn ra chiến trường, nhất định phải hướng các huynh đệ xin giúp đỡ mới được. Chỉ gặp Giang Viễn đi hướng Tô Tử Vận, đem Tô Tử Vận trên lưng ba lô gỡ xuống, sau đó lấy ra tới một cái laptop. Đơn giản khởi động máy về sau chính là quen thuộc ảnh. Quầy Rô mồm dài thật to, Giang đại ca, nguyên lai ngươi cũng là sông ngầm người sử dụng a. Đúng a. Cho nên Giang đại ca, ngươi là muốn ở trong tối trên sông tìm người hỗ trợ sao? Ngươi muốn để bọn họ chạy tới giúp chúng ta. Quầy Rô vui mừng quá đỗi, sông ngầm người sử dụng đều là hạng người gì hắn là phi thường rõ ràng. Nếu là Giang Viễn có thể từ sông ngầm bên trên tìm mấy trăm lính đánh thuê tới, cái kia san bằng quân cách mạng không phải là vài phút sự tình à, tiếc nối là Giang Viễn cũng không có để cho người dự định. Ta biết dân mạng bên trong có một cái am hiểu chỉ huy tác chiến, ta có thể tìm hắn hỗ trợ, cho nên Giang đại ca có ý tứ là không định để cho người đến tiền tuyến sao? Để cho người đến tiền tuyến? Không cần như thế đi, bằng hữu của ta đều rất bận, không cần thiết phiền phức bọn hắn cái này. Nghe xong Giang Viễn nói lời, Quầy Rô lập tức cảm thấy phi thường thất vọng. Nếu là chỉ huy chiến thuật hữu dụng, sao còn muốn binh sĩ cùng vũ khí làm gì chứ? Bất quá, Quầy Rô mặc dù thất vọng, nhưng phòng trực tiếp khán giả thế nhưng là kích động lên a. Chân chính Giang Phấn đều biết, làm Giang Viễn ở trong tối sông phần mềm này bên trên nói chuyện trời đất thời điểm, địch nhân tận thế sắp đến. Tại hảo hữu liệt biểu mấy trăm tên hảo hữu bên trong, Giang Viễn tìm được một cái tên là Cổ Gia người sử dụng, nhìn qua trước đó trực tiếp fan hâm mộ một chút liền nhận ra cái này ID rắn hổ mang, đây là cho lúc trước Giang Viễn bạ dẹt chế tác bản thiết kế huynh đệ a. 333333. Giang Viễn dùng tay tại laptop trên bàn phím một trận gõ, đánh đều là anh ngữ, tốc độ thật nhanh. Rắn hổ mang cũng là phi thường ra sức, tại Giang Viễn phát tin tức trước tiên liền hồi đáp hắn, hai người bắt đầu kế hoạch tác chiến. Tiểu xà, ta hiện tại cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Chính là ta hiện tại là tại một cái trên gò núi, trước mặt ta có ba cái căn cứ, hai cái lớn, một cái tiểu nhân, sau đó căn cứ chung quanh có 12 tên lính đang đi tuần đánh chữ tới đây thời điểm. Giang Viễn dừng lại một chút, con mắt nhìn về phía A Lý, cái sau hiểu ý, Giang tiên sinh, 6 thanh AK, 6 thanh M4. Giang Viễn dựng lên cái ok thủ thế. Cái này 12 tên binh lính tuần tra có 6 thanh AK, 6 thanh M4, như vậy, ta cần làm sao bây giờ? Đối diện trầm mặc có chừng nửa phút bộ dáng, sau đó phát tới tin tức. Chương 249, còn có tài liệu rằng dạy. Dựa theo Giang tiên sinh ngươi ý tứ, đối phương binh lực hẳn là kém xa các ngươi, loại tình huống này lời nói đề nghị của ta là tại ở xa sử dụng súng ngắm, bởi vì cái này ba cái căn cứ khoảng cách xa xôi, cho nên một khi đối phương binh sĩ xuất hiện thương vong, những binh lính khác là không cách nào ngay đầu tiên nhận được tin tức, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này tiến hành một chút tính nhắm vào công kích quậy rồi xem hết đối phương gửi đi tới. Tin tức. Đúng à, đã đối phương có 12 cái lính gác ở ngoại vi, mà lại cái này 12 cái lính gác đều không có đeo bộ đàm, cái kia ngụy quân bên này hoàn toàn có thể thông qua súng ngắm, tại viễn trình đem cái này 12 cái lính gác tất cả đều làm a. Như thế đến xem, vừa rồi đúng là Quẩy Rột có chút trăng bức, vẫn là phải tin tưởng Giang đại ca. Cái này cái gọi là chiến thuật đại sư, hắn là có thật đồ vật. Căn cứ rắn hổ mang nói, hiện tại chỉ biết là ngoại bộ tình huống, cho nên có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Bước kế tiếp nên như thế nào thao tác, còn phải chờ Giang Viễn bên này xử lý lính gác về sau đi vào đối phương trong căn cứ mới có thể biết. Ok. Chúng ta trực tiếp đánh công kích từ xa. Giang Viễn ba một chút đem laptop khép lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Quẩy Rột. Quẩy Rột, còn thất thần làm gì, chúng ta có thể bắt đầu thao tác à, ngay tại cái này trên núi. Trước tiên đem mấy cái kia lính gác làm nằm xuống lại nói. Cái này. Quầy rô biểu lộ có chút do dự, giải thích nói ra, là như vậy, nếu như muốn ở chỗ này công kích đối thủ, chúng ta súng ngắm phát ra thanh âm là sẽ bị trong căn cứ người nghe được. Quầy rô ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn tại cái này trên gò núi dùng súng ngắm đi đánh lính gác, như vậy trong căn cứ quân cách mạng nhất định có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Mà khiến cái này quân cách mạng kịp phản ứng kết quả chỉ có một cái, đó chính là đại quy mô phản kích. Không đúng. Lúc này, A Lý đột nhiên nói một câu, các ngươi dùng chính là Lôi Minh bỗng nhiên M700, loại này hạng nhẹ súng ngắm thanh âm vốn là không lớn. Nếu như là ở trên đỉnh núi hướng xuống đánh, trong căn cứ người khẳng định là không nghe được chinh chiến xa trường hơn 20 năm, Ali đối với mỗi một loại súng ống đều là phi thường hiểu rõ. Không chỉ có như thế, Ali còn có thể phi thường tương đối chính xác địa đánh giá ra đối thủ cùng mình khoảng cách. Đây là trực giác của hắn, một loại độc thuộc về tay bắn tỉa trực giác. Cái kia, kỳ thật đi, chúng ta những thứ này Lôi Minh bỗng nhiên đều là mình dựa theo bản thiết kế làm, mà lại chúng ta cầm tới bản thiết kế là không đúng tiêu chuẩn, làm ra thương chất lượng không phải rất tốt VWF. Ali sửng sốt một chút. Mẹ nó, chắc không được chiều hôm qua một đường phá vòng vây thời điểm, một nhóm 7 người một cái thụ thương đều không có. Nguyên lai đám người này dùng thương vẫn là cái bản. Bản thiết kế đều tờ mờ là cái, thương này thì càng khỏi phải nói. Hô, A Lý thở dài một hơi, biểu lộ có chút khó coi, cho nên, Quỷ Rồ, ý của ngươi là, chúng ta Lôi Minh bỗng nhiên rất vang sao? Là như vậy, bởi vì chúng ta chế tác súng ống kỹ sư đều là xem sách bản mình học, bọn hắn ngay cả đại học đều không có trải qua tốt ta, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi Lôi Minh bỗng nhiên thông suốt thương thời điểm sẽ có bao nhiêu vang? Trước đó tại C-647 máy bay hành khách bên trong thời điểm, có người khung cao điểm hướng máy bay hành khách bên trong bắn một phát súng. A Lý còn nhớ rõ thời điểm đó thanh âm, cũng không tính đặc biệt lớn, hiện tại bọn hắn tại trên gò núi, cùng quân cách mạng căn cứ khoảng cách hẳn là so lúc ấy còn muốn gần một chút. Nếu như dựa theo cái thanh âm kia, kỳ thật vẫn là có thể đem cái này 12 cái lính gác lén xử lý, chính là tốc độ có thể muốn mau một chút. Hẳn là không được, đây là Quẩy Rột trả lời chắc chắn, đã thân là ngụy quân lãnh tụ hắn đều nói như vậy, cái kia A Lý cũng không có gì biện pháp. Bên ngoài ăn trộm gà biện pháp này giống như không làm được a. Chờ một chút. Đúng lúc này, A Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quỷ Rồ, nếu như cho các ngươi Lôi Minh bỗng nhiên toàn bộ trang bị thêm ống giảm thanh, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Ống giảm thanh, nếu có đồ chơi kia lời nói ta đã sớm xưng bá sổ mạ bên trong Quỷ Rồ dưới vai, ngươi là không biết ống giảm thanh có bao nhiêu khó chế tạo, chúng ta trước đó còn từ Namibia bắt cóc hai cái súng ống chuyên gia tới, hiện tại còn không phải không có ống giảm thanh. Quỷ Rồ nói không sai. Kỳ thật rất nhiều người có một cái lầm lẫn, cho rằng vũ khí bản thân là khó khăn nhất làm, kỳ thật không phải. Một khẩu súng chi, mấu chốt nhất chính là nòng súng cùng ống giảm thanh. Cũng không thể nói mấu chốt nhất, dù sao hai cái này bộ vị kỹ thuật hàm lượng là cao nhất. Không giải quyết được ống thép cùng ống giảm thanh vấn đề, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi cùng tạo ra một thanh hoàn chỉnh súng ống còn cách một đoạn. Ngươi có phải hay không quên đi cái gì? A Lý lộ ra nụ cười quỷ dị, đầu chuyển hướng một bên ngay tại ăn kẹo que Giang Viễn, Quỷ Rồ, đại sư liền sau lưng ngươi. Bởi vì ống giảm thanh vấn đề, Quầy Rồ đám người lên núi sau lại xuống núi. Quầy Rồ dự liệu được đây là một trận lâu dài chiến dịch, cho nên còn để trong căn cứ binh sĩ lái xe đưa đến đạn dược, lương thực các loại đâu cái hậu cần vật phẩm. Cân nhắc đến xe tăng cùng xe Việt dã mài mòn tình huống, A Lý còn để cho người ta mang theo cờ lê các loại một hệ liệt công cụ. Quầy Rồ đẩy khai cắt phổ xe đại môn, bên trong rực rỡ muôn màu công cụ cùng vật liệu. Mặc dù vật liệu rất nhiều, nhưng Quầy Rồ tựa hồ cũng không tin tưởng Giang Viễn một cái sinh viên có thể làm ra chuyện như vậy. Nhị ca, ngươi xác định đại ca ta có thể làm ra ống giảm thanh? Quầy Rồ nhìn xem ở xa, Giang Viễn còn tại liếm láp hắn kẹo que, nhìn qua người vật vô hại, thậm chí có chút đáng yêu. A Lý nín cười, tam đệ, nói như vậy, ngươi coi như chất vấn ta cách đấu trình độ cũng không thể chất vấn Giang Tiên sinh thủ công chế tác năng lực bất quá. Ngươi lần đầu tiên nghe nói, không tin cũng là rất bình thường. Chờ sau đó ngươi ở phía sau nhìn một chút, ngươi liền hiểu kỹ sư cùng đại sư, hoàn toàn không phải thằng tốt. A Lý có một loại da vẻ cảm giác thần bí, Quầy Rồ liếc miệng, xem ở A Lý cùng Hùng Duệ trên mặt mũi tạm thời tin tưởng Giang Viễn. Rất nhanh, tại Quầy Rồ yêu cầu dưới, ngụy quân các binh sĩ vội vàng chạy tới, tại chân núi cho Giang Viễn xây dựng một cái lâm thời khu làm việc vực. Hiện tại quân cách mạng cùng ngụy quân ở giữa cách một ngọn núi, nhưng cũng yêu quân cách mạng mảy may không có ý thức được ngọn núi này đằng sau là cái gì. Đã có người đang chuẩn bị chơi hàng nhóm. Giang Tiên Sinh, mời ngồi. A Lý tìm một đầu tương đối mới cái ghế, dùng tay vớt ve phía trên nhiễm cho bụi, bày ra tại Giang Viễn trước mặt, đồng dạng ở trước mặt hắn còn có một cái bàn làm việc, cùng một quyển sách. Đây là. Giang Viễn cau mày, đi tới, quyển sách này có chút dày, bất quá chỉ có phía trước một nửa, đằng sau một nửa tựa như là bị xé toang. Lật đến trang địa, phía trên dùng Ả Rập ngữ viết quyển sách này danh tự. Namibia Liên bang, linh kiện phân tích cùng chế tác từ danh tự bên trên đó có thể thấy được, đây là một bản liên quan tới súng ống chế tác tài liệu giảng dạy. Giang đại ca Quẩy Rồ đi tới, đây là chúng ta trước đó tìm tới tư liệu, bất quá phi thường xấu hổ nói, Quẩy Rồ lật qua lật lại đến một trang cuối cùng. 106 trang bắt đầu giảng giải ống giảm thanh, vừa giảng một cái mở đầu, thứ 107 trang liền không có. Nói đến bản này tài liệu giảng dạy cũng là thật kỳ quái. Rõ ràng nói là như thế nào chế tác súng ống, nhưng từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện qua một cái thương chữ. Nếu như không mở ra nhìn xem, thậm chí còn có thể coi là đây là một bản phổ thông cơ giới học tài liệu giảng dạy đâu. Không có việc gì không có việc gì, Giang Viễn khoát khoát tay, ta xem một chút đi, chính là tiểu hào một điểm yên lặng ống đồng, ta có thể thử một chút, bất quá không nhất định có thể làm ra đến. Chương 250, ngươi lật về phía trước, phòng trực tiếp khôn lớn tranh thủ thời gian đến phiên dịch một chút, đây là ý gì? Sớm đã có đại lão giải thích qua, đi lật qua trước mặt mưa đạn, hiện tại đầu năm nay người trẻ tuổi cũng thật là, cả ngày nhìn loại này trực tiếp, ánh mắt cũng không tốt, nguyên lai tạo thường cũng là có tài liệu giảng dạy, thật không hổ là Namibia, ngươi cho rằng vừa đánh xong chiến tranh, Namibia mấy tháng trước vẫn là toàn dân giai binh trạng thái đâu, có chế tạo súng ống tài liệu giảng dạy cũng không tính kỳ quái. Viễn ca thật muốn vào tay, không phải, điều kiện này có phải hay không có chút quá ác liệt, thật có thể tạo ống giảm thanh. Ngươi có thể chất vấn vật lý công thức không thành lập, nhưng là không thể chất vấn ta Viễn ca ta vật lý trình độ, hiểu chưa? Mặc dù xem không hiểu, nhưng ta lớn thụ rung động là thời điểm để quân cách mạng nhìn xem Sơn Hà Đại học cao tài sinh trình độ nói trở lại, Viễn ca thật là cho chúng ta đại học trưởng mặt, ta ra ngoài nói với người khác mình là Sơn Hà Đại học, người khác đều cho là ta sẽ tạo tường, ha 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 ha. Ta là Sơn Hà chức nghiệp học viện kỹ thuật, ra ngoài cũng nói mình là Sơn Hà Đại học, không có tâm bệnh à? Không có tâm bệnh. Đỗ Chuyện Dung vào lúc này cũng là biểu hiện hắn chuyên nghiệp tính, đóng lại ẩn hình camera, xuất ra chính nàng camera, tại Giang Viễn chung quanh đi tới đi lui. Hết sức chăm chú ánh mắt, cẩn thận tỉ mỉ động tác, còn có tại nhai lấy keo que miệng. Chỉ có thể nói, vẫn là cái kia Giang Viễn. Giang Viễn tại đông đảo ống thép bên trong lấy ra một cái phi thường mảnh, sau đó xuất ra một cái kỳ quái thương hình dạng đồ vật, đối ống thép chính là một trận thao tác. Xì, xì xì, xì, xì xì. Mặc dù phòng trực tiếp đám fan hâm mộ hơn phân nửa xem không hiểu Giang Viễn đang làm gì, nhưng từ trong tay hắn cái kia không ngừng tinh tế ống thép bên trong cũng có thể nhìn ra. Đoán chừng nhiều nhất 10 phút Giang Viễn là có thể đem ống giảm thanh cho làm được. Lúc này, Tô Tử Vận cũng là nắm lấy cơ hội, thừa dịp Giang Viễn cầm mỏ hàn hơi chật chật nước động thời gian, đi lên đơn giản phỏng vấn một đợt. Giang Viễn đồng học, xin hỏi ngươi bây giờ chế tạo là ống giảm thanh sao? Ống giảm thanh? Dĩ nhiên không phải không muốn trở thành, Giang Viễn trực tiếp phủ định Tô Tử Vận nói lời, ta không biết ống giảm thanh là cái gì. Dù sao ta hiện tại ngay tại chế tác chính là một cái bình thường nhất giảm âm thanh đường ống. Giang Viễn nói không sai, hắn xác thực không biết cái gì gọi là ống giảm thanh. Hắn hiện tại chế tác chính là một cái đơn giản nhất, bình thường nhất giảm âm thanh đường ống. Nói thật, cái này giảm âm thanh đường ống để chúng ta trường học cơ giới học viện bất cứ người nào tới làm cũng có thể làm ra. Giang Viễn như nói thật nói. Vật này chính là Sở Hành Thiên dạy hắn, Giang Viễn chỉ là trên cơ sở này hơi cải tiến một điểm mà thôi. Về phần đến cùng cải tiến nhiều ít, cái này cũng không rõ ràng. Đột nhiên, Quầy Rồ đi tới, thiện ý nhắc nhở Giang Viễn một chút, Giang đại ca. Đây là chúng ta binh sĩ phí trải qua thiên tân vạn khổ từ Namibia tìm đến tài liệu giảng dạy. Nếu như ngươi có cái gì không rõ lắm trực tiếp nhìn trong quyển sách này là được, ngươi yên tâm. Chúng ta ngụy quân tướng sĩ đều là nhìn bản này tài liệu giảng dạy chế tác súng ống, nội dung bên trong tuyệt đối đáng tin cậy. Quầy Rồ nói không sai, bản này tài liệu giảng dạy thật trợ giúp ngụy quân rất nhiều. Mấy tháng trước thời điểm, quân cách mạng đột nhiên có được một nhóm lớn tinh lương trang bị, đánh ngụy quân gọi là một cái bị quất. Lúc đầu ngụy quân đều nhanh thống nhất sổ mạ bên trong, kết quả là bởi vì quân cách mạng những cái kia tinh lương vũ khí, thế cục kém chút bị lật chuyển. Cũng may ngụy quân binh sĩ tìm được bản này tài liệu giảng dạy, mọi người cùng nhau nghiên cứu tài liệu giảng dạy bên trên nội dung, tăng thêm mình hiện hữu tri thức, lúc này mới chế tạo ra lôi mình bỗng nhiên 700. Không có chút nào khoa trương, bản này tài liệu giảng dạy cứu vớt ngụy quân. Không ngờ rằng, Quầy Rồ một phen nhiệt tình, đổi lấy lại là. A Giang Viễn ngẩng đầu lên tiếng, sau đó lại tiếp tục bận rộn chính mình sự tình. Quay Dô thấy thế có chút xấu hổ, bất quá cũng không hề từ bỏ. Giang tiên sinh, kỳ thật ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể nhìn xem lại chế tác, mặc dù đằng sau thiếu mấy trang, nhưng ngươi trước tiên có thể nhìn xem ống giảm thanh tường thuật tóm lược, cái này đối ngươi chế tác hẳn là có trợ giúp rất lớn. Giang Viễn gật gật đầu, biểu thị nếu như chính mình quên làm sao làm nói sẽ nhìn một chút tài liệu giảng dạy. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đi qua mấy phút, Giang Viễn vẫn không có cầm lấy trên bàn tài liệu giảng dạy. Một chút, dù là một chút đều không có nhìn. Ai, Quay Dô thở dài một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi phần lớn đều là như thế này, vô cùng tự đại, rõ ràng có thể mượn nhờ tài liệu giảng dạy lại không thể. Bất quá Giang Viễn dù sao vẫn là cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, trong lòng có ngạo khí có thể lý giải. Thế là, Quay Dô cầm lấy tài liệu giảng dạy, lật đến giảm âm thanh ống thép cái kia một tờ, một bên trông thấy tài liệu giảng dạy bên trên nội dung, vừa quan sát Giang Viễn động tác trên tay. Nhìn không sai biệt lắm nửa phút bộ dáng, Quay Dô đột nhiên đứng ra, "Giang đại ca, ngươi một bước này giống như tính sai a." Giang Viễn sửng sốt một chút, biểu lộ có chút bối rối. Mình rõ ràng là dựa theo tốt nhất phương án chế tác, vì sao lại có lỗi đâu? Nhìn Giang Viễn dáng vẻ khẩn trương, Quay Dô không tự chủ được nâng lên đầu của hắn, "Giang tiên sinh, tài liệu giảng dạy đã nói, phải dùng nhôm mảnh làm bổ sung, làm gas bạo tạc trong nháy mắt lực cản, nhưng ta nhìn ngươi dùng chính là lưới sắt, đây là không phù hợp quy củ." Quay Dô lời nói không phải huyệt chống tới nói, tài liệu giảng dạy bên trên xác thực có đề cập tới ống giảm thanh nội bộ bổ sung vật phẩm tri thức. "À, ngươi nói cái này a?" Giang Viễn thờ ơ nhún nhún vai, bởi vì thanh thương này tương đối nhẹ, cho nên không cần nhôm mảnh, bởi vì nhôm mảnh ở giữa khe hở lớn, hấp thu năng lực cũng nhiều, nếu như là bà rẹt, ta sẽ dùng nhôm mảnh, nhưng đây là lôi minh bỗng nhiên, dùng lưới sắt sẽ khá tốt mà lại, nếu như dùng lưới sắt, ta có thể thông qua gia tăng cách âm trang bị trọng lượng, gián tiếp tăng lên đầu thường trọng lượng đôi này độ chính xác có chỗ tốt. Giang Viễn thượng vàng hạ cắm giải. Thích một trận, Quẩy Rột nghe không hiểu Giang Viễn nói cái gì. Hiện tại Quẩy Rột trong lòng chỉ có trên tay hắn tài liệu giảng dạy. Được đi học người đều biết, tài liệu giảng dạy bên trên nội dung đều là phi thường tiêu chuẩn dựa theo tài liệu giảng dạy đến chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Mặc kệ Giang Viễn nói cái gì, hắn làm sự tình theo Quẩy Rột đều là vi phạm tài liệu giảng dạy quyết định từ đối với đại ca tôn trọng, Quẩy Rột nói chuyện vẫn tương đối biện chuyện. "Giang tiên sinh, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhìn một chút tài liệu giảng dạy tới, miễn phạm sai lầm ai?" Giang Viễn thở dài một hơi, "Ngươi đem sách lật về phía trước a." Quẩy Rột sững sốt một chút, Giang Viễn lại nói một câu, "Ngươi đem sách lật về phía trước." "Ok." Bá bá bá. Quẩy Rột nghe Giang Viễn lời nói lật đến tờ thứ nhất, cũng chính là sách phong phía sau một tờ. Lật đến một trang này trong nháy mắt, Quẩy Rột con ngươi kịch liệt quyết trương. Nội dung phía trên là: "Tài liệu giảng dạy biên soạn người, Di ẩn Diệt Hoàn, cỡ thờ nờ phút." Chương 251, cao su đạn uy lực quá nhỏ, không phải ca môn, ngươi chừng nào thì đi viết tài liệu giảng dạy, chơi như vậy đúng không ngọa tạo? Viễn ca còn ra tài liệu giảng dạy, ngư bức, không hổ là Viễn ca. Ta khiếp sợ nói không ra lời, dẫn chương trình, tất cả mọi người là 19 tuổi, vì cái gì ngươi như thế có thực lực? Các minh đệ, ta năm nay vừa đầy 18 tuổi, còn có một năm liền cùng Viễn ca cùng tuổi, xin hỏi 19 tuổi thời điểm có thể giống Viễn ca lợi hại như vậy sao? Bên này đề nghị 19 tuổi còn sẽ không viết tài liệu giảng dạy người mở lại đi, 19 tuổi còn sẽ không viết tài liệu giảng dạy, đây không phải cho ta Viễn ca mất mặt sao? T, các ngươi biết làm ta nhìn thấy tài liệu giảng dạy biên soạn người mấy chữ này thời điểm đến cỡ nào rung động sao? Ta liền nói Viễn ca thời điểm năm thứ nhất đại học vì cái gì không ra trực tiếp mang hàng, nguyên lai hắn còn muốn dành thời gian viết tài liệu giảng dạy, không thể không nói, Viễn ca hắn là thật người bận rộn a. Ta hiện tại xem như phát hiện, chỉ cần nâng lên Namibia ba chữ này, cái kia hơn phân nửa cùng Viễn ca có chút quan hệ dẫn chương trình ngươi có thể hay không đem ta viết tiến tài liệu giảng dạy, ta sẽ đánh máy bay. Cái này, Quay Rồi xem hết tài liệu giảng dạy về sau nhìn xem Giang Viễn đại ca, ngươi tên là gì tới? Ngoa tạo, T. Quay Rồi hít vào một hơi khí lạnh, lần nữa nhìn về phía Giang Viễn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Đã nói xong học sinh, ngươi tại sao là viết tài liệu giảng dạy? Cái kia, Giang Viễn đại ca. Quay Rô liếm môi một cái, thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi không phải nói ngươi là sinh viên sao, vì sao lại biên loại này tài liệu giảng dạy? Tài liệu giảng dạy? A, ngươi nói cái này a. Nghe được Quay Rô vấn đề, Giang Viễn lập tức có chút xấu hổ, chỉ gặp hắn mặt đỏ lên, giải thích nói ra, chủ yếu ta là cô nhi, ngoại trừ quốc gia trợ cấp bên ngoài không có cái khác tiền sinh hoạt nơi phát ra, nhất định phải tìm một chút công việc làm, phụ cấp tiền sinh hoạt của mình, bằng không thì ta sẽ đói bụng. Giang Viễn nói không sai. Thời điểm năm thứ nhất đại học hắn yếu lĩnh lấy mỗi tháng 400 đồng tiền tiền ăn trợ cấp, đây là bởi vì hắn là cô nhi, thuộc về nghèo khó sinh bên trong. Đặc biệt nghèo khó. Nói ra thật xấu hổ, nếu như không phải là không có phụ mẫu, Giang Viễn là chắc chắn sẽ không làm loại này kiêm chức. Vậy ngươi không nên đi ra ngoài làm việc sao? Tại sao muốn biết những vật này? Quay Rồi cũng làm một bước, bất quá đối với này Giang Viễn cũng là có giải thích, bởi vì lúc ấy chính là có người tại trên mạng thông báo tuyển dụng viết lách, nói viết một chút tiểu thuyết mạng cái gì liền có thể kiếm được tiền, cho nên ta liền viết tiểu thuyết mạng. Quay Rồi mặt lộ vẻ ngốc trệ. Quyển sách này cùng tờ mở tiểu thuyết mạng bắn đại bác cũng không tới a. Ai, làm xong. Đúng lúc này, Giang Viễn bên này truyền đến tin chiến thắng, hắn cách âm công cụ đã là làm xong. Mở, cầm khẩu súng đến. Quay Rô chào hỏi một tiếng, lập tức liền có hai tên lính ôm lôi mình bỗng nhiên tới, Giang Viễn tại trên họng súng thổi một cái, sau đó đem ống giảm thanh gắn đi. Hoàn Mỹ vừa phối a. Thượng đế a. Quay Rô hiện tại đã chấn kinh đến nói không ra lời. Giang đại ca nói hắn là bình thường sinh viên, kỳ thật đây là cái ngụy trang mà thôi. Kỳ thật Giang Viễn căn bản không là bình thường sinh viên, mà là đáng thương đặc biệt nghèo khó sinh. Đều nói người tại nghèo khó thời điểm sự tình gì cũng có thể làm ra, Quay Rồi hôm nay cũng coi là thấy được cái gì gọi là chân chính ngư bức. Ok, vậy chúng ta bây giờ có thể bắt đầu tiến công a. Giang Viễn nói, thanh em vấn đề đã giải quyết, cái kia ngụy quân cũng hẳn là có thể dùng trong tay cao su súng ngắm tiến hành một đợt tiến công. A Lý đem bạ dẹt thay đổi băng đạn mới, hắn đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Bất quá, kinh nghiệm phong phú để Quỷ Dụ không có gấp, hắn từ Giang Viễn trong tay đem Lôi Minh bỗng nhiên tiếp nhận, sau đó gác ở xe Jeep bên trên, đồng thời để ngụy quân binh sĩ hướng ở xa thả một cái lon Coca. Trải qua nhà trẻ người đều biết, ống giảm thanh là sẽ đối với súng ngắm độ chính xác tạo thành ảnh hưởng, Quỷ Dụ hiện tại chính là muốn khảo thí thanh này súng ngắm độ chính xác. Nếu như Giang Viễn ống giảm thanh nhượng bộ thương độ chính xác xảy ra vấn đề, vậy còn không như không chứa cái này ống giảm thanh. Dù sao, cùng tiếng ồn so sánh, súng ngắm độ chính xác mới là trọng yếu nhất. A Lý nhìn xem ghé vào xe Việt giã động cơ đắp lên Quỷ Dụ, chào hỏi một tiếng, chúng ta đi thẳng đến trên núi đi đi, không cần khảo nghiệm nhị ca, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nghe vậy, A Lý thở ơ nhún vai. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, câu nói này nói không sai, thể hiện cẩn thận hai chữ này tầm quan trọng. Nhưng vấn đề là, nếu như mở chính là hàng không mẫu hạm, cái kia còn cần cẩn thận sao? Ở xa binh sĩ đem lon Coca con dọn xong, Quỷ Dụ quả quyết bóc cỏ. Tiếng thanh thúy đập tiếng vang lên, ở xa lon Coca trực tiếp bạo tạc, đạn đánh vào phía sau trên đại thụ. Quỷ Dụ đứng lên gật gật đầu, thanh âm là nhẹ không sai, thanh âm này lời nói xác thực có thể an toàn chấp hành tiến công. Nhưng vấn đề là, Quỷ Dụ có một loại cảm giác kỳ quái, không biết có phải hay không là ảo giác, trong tay thanh này Lôi Minh bỗng nhiên uy lực giống như biến lớn. Chờ một chút, ta đi xem một chút. Quỷ Dụ kịp phản ứng, vừa vặn đạn là đánh vào trên cây, Quỷ Dụ có thể nhìn xem đạn đối vỏ cây tạo thành nhiều ít tổn thương, dùng cái này để phán đoán vũ khí uy lực. Đến gần xem xét, đạn này đều tờ mờ rơi vào đi nhanh 4.5 cm, cân nhắc đến khoảng cách cùng Lôi Minh bỗng nhiên lúc đầu cường độ, thanh thương này uy lực chí ít nhiều 5%. Về phần tại sao sẽ thêm, Quỷ Dụ nhìn xem đầu thương cách tấm quản. Cũng không thể a. Giang Viễn nhìn ra Quỷ Dụ nghi ngờ trong lòng, ta dùng giảm âm thanh trang bị tương đối mạnh, chứa ở bên trong biến hướng khẩu súng quản kéo dài, cho nên lò xo phóng châm chế tắc thời gian dài đơn giản tới nói, Giang Viễn đề cao năng lượng tỷ lệ lợi dụng. Giang Viễn đại ca, ngươi tại sao muốn làm như thế? Uy lực đề cao Quỷ Dụ tự nhiên là cao hứng, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Giang Viễn thiện lương như vậy một người, muốn lựa chọn tại đạn uy lực trên dưới công phu? À, cái này a, Giang Viễn chỉ vào Quỷ Dụ trên đai lưng Lôi Minh bỗng nhiên hụt đạn, trước ngươi không phải nói với ta sao, dùng chính là cao su đạn, trên đỉnh núi hướng xuống mặt đánh, cao su đạn uy lực khả năng không đủ đem mấy cái kia lính gác đánh ngất xỉu lý do an toàn, vẫn là phải uy lực cao một chút tốt chán. Quỷ Dụ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới mình tùy tiện lắc lư Giang Viễn một câu vậy mà thật làm cho hắn cho nghe lọt được. Cao su đạn thêm uy lực, xác thực hợp lý không sai. Nhưng vấn đề là, mình ở đâu ra cao su đạn, cái này có thể toàn tờ mở đều là thật không gị cương tử đạn a. Một viên đạn liền đã có thể đem đối thủ làm chết khô, ngươi còn muốn thêm điểm uy lực. Không hiểu liền hỏi, ngươi là muốn đối thủ chết hai lần sao? Muốn nói làm người còn phải là Giang Viễn, không chỉ có cẩn thận mà lại hào phóng. Người bình thường qua đời đều là uống một chén mạnh bà thang, đi một lần cầu lại hạ. Nhưng nếu như chết trong tay Giang Viễn, ngươi có thể uống hai bát mạnh bà thang, đi hai lần cầu lại hạ. Chương 252, hai quân đối chọi. Một bên khác, quân cách mạng lúc nghỉ trưa ở giữa không sai biệt lắm kết thúc, vừa ngủ người còn đang ngủ, thật người ngủ đều đã không sai biệt lắm tỉnh lại. Lính gác trên này nguyên bản đã nhanh ngủ quân cách mạng lính gác rốt cục nên đón thay ca, mới hai cái lính gác vừa tỉnh ngủ không lâu, hiện tại đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ. Dựa theo lệ cũ, kiểm tra một lần ở xa gò núi, bãi cỏ, bụi cây, đại thụ, quen thuộc chẳng cảnh, một mảnh tường hòa cảnh tượng để hai tên lính gác tâm tình phi thường thoải mái. Ta cảm thấy thủ lĩnh để chúng ta trực ban tuyệt đối là cái phi thường quyết định sai lầm. Không sai, từ khi có được những cái kia cao cấp vũ khí về sau, ngụy quân cũng không dám đối với chúng ta phát động công kích. Hai tên lính gác nói không sai, quân cách mạng cùng ngụy quân tranh đấu cũng có một đoạn thời gian. Lúc đầu quân cách mạng bởi vì ít người, ở vào một cái hoàn toàn thế yếu, cũng may về sau thủ lĩnh không biết từ nơi nào nhập khẩu đến một nhóm vũ khí. Bằng vào những vũ khí này, quân cách mạng thực hiện đối với cục diện chiến đấu nghịch chuyển, đơn giản không nên quá thoải mái. Lúc này, một tên quân cách mạng binh sĩ từ phía dưới thang dây con đi lên, cầm trong tay của hắn lấy một cái chiếc hộp màu đen. Ha ha, hai người các ngươi, kiểm tra một chút mới trang bị. Mới trang bị. Quân cách mạng mở hộp ra xem xét, trong này là một cái máy bay không người lái. Đây là nơi nào lấy được, không phải là Namibia đồ vật à? Lính gác một mực sống ở sổ mạ bên trong, còn không có gặp qua máy bay không người lái loại này hiện đại trang bị. Đương nhiên, chưa thấy qua không có nghĩa là chưa nghe nói qua, mấy người đối với máy bay không người lái loại này tiểu mới vũ khí vẫn tương đối hiểu rõ. Không phải Namibia. Quân cách mạng binh sĩ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Namibia đồ vật rất lợi hại, nhưng vật này còn muốn càng thêm lợi hại một chút, đây là lại lần nữa cương nhập khẩu, Hoa Quốc đồ vật. Hoa Quốc đồ vật. Hai tên lính gác liếc nhau, ngược lại là không nghĩ tới chỉ là sổ mạ bên trong quân cách mạng loại này tổ chức nhỏ, vậy mà cũng có thể từ Hoa Quốc cầm trong tay trang bị. Đã như vậy, hai tên lính gác tự nhiên là rất tình nguyện địa tiếp nhận lần này trang bị khảo nghiệm nhiệm vụ. Dù sao lính gác tháp trực ban cũng rất nhàm chán, chẳng bằng chơi đùa máy bay không người lái, đuổi một ít thời gian. Đưa trang bị binh sĩ sau khi đi, hai tên trực ban lính gác lại hàn huyên, một người trong đó khởi động máy bay không người lái, thuần thục thao tác. Nô, Lãng Tư, ngươi còn chơi qua máy bay không người lái? Sao ở gạt hơi kinh ngạc, nhìn Lãng Tư cái này thuần thục bộ dáng, hơn phân nửa là trước đó chơi qua máy bay không người lái, bằng không thì không có khả năng lần thứ nhất vào tay cứ như vậy thuận lợi. Chơi qua một lần, từ lạc đàn Namibia trong tay binh lính đoạt tới, bất quá nói thật, Hoa Quốc máy bay không người lái cùng Namibia rất giống, hẳn là chỉ là mặt ngoài giống sở gật lắc đầu. Namibia máy móc chế tạo cố nhiên ngưỡng bức, nhưng khẳng định không so được cái kia Đông Phương Đại Quốc. Lãng Tư nói hai khung máy bay không người lái tương tự, hơn phân nửa chỉ là trùng hợp. Lãng Tư cười cười, không có tiếp tục nói chuyện, mà là chậm rãi điều khiển từ xa, để máy bay không người lái chậm rãi hướng gò núi bay đi. Nói thật, ta cảm giác cấp trên dùng nhiều tiền đi Hoa Quốc nhập khẩu một cái máy bay không người lái thật sự là không cần thiết, chỉ chúng ta hiện tại thực lực quân sự, ngụy quân căn bản không có khả năng động thủ lãng tư một bên thao tác máy bay không người lái một bên đánh giá thấp. Cái này máy bay không người lái thể tích không lớn, nhưng công năng phi thường toàn. Cự ly xa hình ảnh truyền đâu, hồng ngoại giao cảm, còn có tự động tuần hành. Không được hoàn mỹ chính là không có xạ kích công năng, đây coi như là máy bay không người lái một cái rất lớn thiếu hụt. Có cái gì chơi còn không tốt sao? Mặc dù khẳng định không có địch nhân, nhưng là chúng ta cũng không cần nhàm chán sợ gạt tâm thái vẫn tương đối tốt, dù sao nhàm chán cũng là nhàm chán, chơi sẽ không người máy còn có thể đuổi một ít thời gian. Lãng tư phụ trách điều khiển máy bay không người lái, sợ gạt thì là phụ trách nhìn màn hình tinh thể lỏng bên trên là máy bay không người lái truyền về thời gian thực hình tượng. Ai chờ một chút. Sợ gạt cau mày, lúc nói chuyện trong lòng rõ ràng có chút lo lắng. Ha ha, sợ gạt, ngươi không muốn luôn ngạc nhiên như vậy, ngươi có phải hay không trông thấy cái gì thỏ hoang? Nơi này có người. Nghe được sợ gạt, Lãng Tư đưa ánh mắt từ trên bầu trời máy bay không người lái trên thân rời, nhìn xem trong tay mình màn hình. Một người, hai người, ba người, hơn 30 người, hơn 40 người, hơn 100 người, 12 chiếc xe Việt dã, cùng hai chiếc xe tăng. Đây là ngụy quân đi, vì cái gì bọn hắn có xe tăng? Đây là trọng điểm sao? Nhanh đi thông chi thủ lĩnh, ngụy quân đánh tới. Lãng Tư một thanh khai hỏa cảnh báo, đồng thời ra hiệu sợ gạt trở lại trong căn cứ đi. Mẹ nó, ngụy quân thật tờ mở đánh tới. Hơn nữa còn là mang theo xe tăng đánh tới. Đinh linh linh, đinh linh 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 linh. Gò núi một bên khác, cũng chính là quân cách mạng căn cứ phương hướng chuyển đến tiếng Trung. Vừa nghe đến tiếng Trung, Quay Rô biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, không tốt, chúng ta sẽ không đã bị bọn hắn phát hiện à. Làm nhiều năm đối thủ cũ, Quay Rô đối ngụy quân có thể nói là hết sức quen thuộc, loại tình huống này rất có thể chính là quân cách mạng đã phát hiện bọn hắn, hiện tại ngay tại tụ tập binh sĩ đâu. A, ngươi nói thanh âm này a. Giang Viễn bày ra một bộ người từng trải tư thái, thời gian này điểm, cái này tiếng Trung, hẳn là bọn hắn lúc nghỉ trưa ở giữa kết thúc. Ta trước đó lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, mỗi lần nghỉ trưa kết thúc trong trường học liền sẽ thả loại này tiếng Trung, không nghĩ tới các ngươi bên này cũng sẽ làm rời giường linh buổi chiều 2 điểm khoảng trường, khoảng thời gian này tiếng Trung, theo Giang Viễn tuyệt đối là nghỉ trưa kết thúc thanh âm. Tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm, cao trung 3 năm, nghỉ trưa tiếng Trung Giang Viễn nghe 12 năm. Mặc dù quân cách mạng tiếng Trung cùng hắn đi học tiếng Trung không giống nhau lắm, bất quá từ thời gian để phán đoán, tám thành là nghỉ trưa linh không có chạy. Dù sao bọn hắn cùng quân cách mạng ở giữa cách một tòa núi nhỏ, đối phương không có khả năng phát hiện mình tồn tại. Chờ một chút. A Lý đột nhiên lên tiếng, đánh gây Giang Viễn suy nghĩ. Trên đỉnh núi phương bầu trời, một cái màu trắng máy bay không người lái ngay tại lơ lửng, máy bay không người lái phía dưới còn treo một cái phi thường đột xuất camera. Cỏ. Quầy Rồ hô to một tiếng, lo lắng nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị. Tất cả mọi người chuẩn bị. Không đợi Quầy Rồ giơ súng, A Lý cơ lấy AK-47, một trận đột, trực tiếp đem trên gò núi mặt máy bay không người lái cho làm xuống tới. Tướng quân, đối phương phát hiện chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Quầy Rồ tức giận giống lên một. Hiện tại là bọn hắn ngụy quân thực lực mạnh nhất thời điểm, lúc này không động thủ lúc nào động thủ. Đừng nói, chính là làm. Chỉ gặp Quỷ Rồn xuất ra một cái loa, toàn thể ngụy quân binh sĩ nghe lệnh, toàn thể ngụy quân binh sĩ nghe lệnh, ta cần các ngươi tại thời gian nhanh nhất vọt tới đỉnh núi hướng quân cách mạng căn cứ khởi xướng xung kích. Toàn thể ngụy quân. Chiến tranh chính là như vậy, một cái không chú ý liền đánh. Mà vô tội nhất chính là Giang Viễn, rõ ràng cũng không đắc tội quân cách mạng. Một cái đáng thương sinh viên, lâm vào sổ mạ bên trong hai đại tổ chức quân sự tranh chấp. Rất sợ hãi. Chương 253, nghe chỉ huy, đánh thắng trận, đầu chó bảo mệnh a các huynh đệ, cảm giác có chút kinh khủng đừng hoảng hốt, cái này sóng liền nhìn ta Viễn ca làm sao thao tác. Trực tiếp đem đối diện toàn bộ làm đi. Cỏ, chỉ có thể nói quân đội vẫn là rời đi sớm, chơi như vậy ta Viễn ca chẳng phải là lại lâm vào nguy hiểm. Ngươi liền nói ta Viễn ca lúc nào an toàn qua A ta đi, loại địa phương này còn có máy bay không người lái. Tại sao ta cảm giác đối diện trang bị so với chúng ta tốt đâu? Quay Rose có chút xúc động, hẳn là để Viễn ca tái phát dục một hồi, lúc này mới tạo cái ống giảm thanh, còn có rất nhiều thứ không có chơi đâu, ta chỉ cầu Viễn ca đừng chết, cái khác cũng không đáng kể, tốt ta chiến tranh, khởi động. Đừng nhìn ngụy quân không phải chính thức thừa nhận quân đội, nhưng đám người kia hành động hiệu suất cũng là tương đương khả quan. Dưới sự chỉ huy của Quỷ Rồ, ngụy quân các binh sĩ động tác rất nhanh, nhao nhao giơ tay lên bên chiến thường, hướng trên xe ngồi xuống liền bắt đầu công kích. Bọn gia hỏa này sở dĩ liều mạng như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Quỷ Rồ cái gì tính tình những binh lính này trong lòng đều là rõ ràng, nếu là động tác chậm một chút nữa, không chừng liền bị xem như nô lệ bán đi. Pháo hôi chỉ cần phụ trách chiến tử, nhưng nô lệ muốn cân nhắc sự tình liền rất nhiều, lúc nào đào quáng, còn có cái gì thời điểm cật hy phạm, đây đều là nô lệ cần cân nhắc sự tình. Tại những ngụy quân này trong lòng chiến sĩ, cùng cái này làm nô lệ, chẳng bằng vì Quỷ Rồ mà chết, vì ngụy quân mà chết. Nhìn thấy trung quanh ngụy quân từng cái hướng trên núi sông, Giang Viễn đương nhiên cũng là nghĩ hỗ trợ, chỉ gặp hắn lần nữa xuất ra laptop, cùng rắn hổ mang nói chuyện với nhau. "Tiểu xà, chúng ta bây giờ gặp được vấn đề mới Giang tiên sinh, mời nói mắt rắn hồi phục tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh, cho người cảm giác hắn tựa như tại ám vong bên trên ở giống như." Nhìn thấy rắn hổ mang về tin tức tốc độ nhanh như vậy, Giang Viễn cũng là cao hứng phi thường, vội vàng đem chính mình vấn đề phát qua đi. "Đối thủ máy bay không người lái phát hiện chúng ta, bọn hắn hiện tại hẳn là đang tập trung binh sĩ, chuẩn bị đối với chúng ta đánh phản kích." Từ hiện tại tình huống đến xem, Giang Viễn trước đó phán đoán là sai lầm. Quân cách mạng trong căn cứ vang lên căn bản cũng không phải là cái gì ngủ trưa tiếng Trung, mà là hoàn toàn tiếng cảnh báo. Tại tiếng cảnh báo tác dụng dưới, quân cách mạng binh sĩ không có chút nào ngoài ý muốn sẽ đối với ngụy quân tiến hành kinh khủng phản công. Nay lại màn hình đối diện rắn hổ mang không có ngay đầu tiên hồi phục, mà là suy tư một hồi. Bọn hắn có bao nhiêu máy bay không người lái một khung, Giang Viễn không có chút nào do dự trả lời, chí ít trước mắt đến xem xác thực chỉ có một khung không sai. Vậy thì tốt, Giang tiên sinh, căn cứ trước ngươi nói, ta đề nghị các ngươi lập tức chiếm cứ gò núi cao điểm, chỉ cần các ngươi đem cao điểm chiếm đóng, các ngươi liền có được địa hình bên trên ưu thế, bởi vì bọn hắn duy nhất máy bay không người lái đã bị phá hư, hoàn toàn không có cách nào biết được gò núi tình huống ở phía sau. Đúng a? Muốn nói chỉ huy còn phải là rắn hổ mang, gia hỏa này phân tích vẫn là trước sau như một tấu triệt. Rắn hổ mang nói không sai, chỉ cần mình bên này đem gò núi cao điểm chiếm cứ, như vậy quân cách mạng tựa như cùng bị bao vây, không hề có lực hoàn thủ có thể nói. Giang Viễn cũng là vô cùng quả quyết, khi biết chiến thuật về sau lập tức chuyển cáo Quế Dồn. Không hổ là Giang đại ca. Quế Dồn cảm thấy Giang Viễn nói phi thường có đạo lý, lập tức chỉ huy binh sĩ tại chân núi thành lập trụ sở tạm thời, đồng thời để càng nhiều binh sĩ vọt tới đỉnh núi, chuẩn bị đối quân cách mạng hình thành cao đối thấp áp bách. Này lại là một trận đánh lâu dài. Đây là Quế Dồn cho ra phán đoán. Nếu như ngụy quân tại quân cách mạng không có kịp phản ứng tình huống phía dưới phát động tập kích, như vậy thì sẽ có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối quân cách mạng tiêu diệt. Nhưng là hiện tại, quân cách mạng đã kịp phản ứng sắp xâm lấn ngụy quân. Một phương trốn ở trong căn cứ, một phương khác chiếm cứ gò núi cao điểm, mà lại song phương thực lực tổng hợp đều không có gì khác biệt. Loại tình huống này, 200% muốn đánh lâu dài. Cân nhắc đến cái này làm đề, Quay Dô lập tức lấy điện thoại ra hiệu căn cứ hướng bên này vận chuyển càng nhiều binh sĩ cùng xuống ống, làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Trên xe Việt Dã, Giang Viễn ôm laptop, trên mặt nặng nề chi sắc. Mặc dù A cờ bên trong thả đều là cao su đạn, song phương chỉ là đánh lấy chơi mà thôi. Nhưng Giang Viễn từ nhỏ đến lớn chơi đùa đều đặc biệt chăm chú, cường đại lòng háo thắng để hắn nhất định phải thắng được thanh này trò chơi. Cưỡi xe Việt Dã đi vào đỉnh núi. Quả nhiên, trước đó còn có 12 tên lính gác hiện tại đã toàn bộ tránh về trong căn cứ. Hai tên ngụy quân vừa mới thò đầu ra, quân cách mạng trong căn cứ liền truyền đến tiếng súng. Phanh phanh phanh. Đột đột đột. Một trận bắn phá, còn tốt ngụy quân tránh nhanh, bằng không thật thò đầu ra liền treo. Cũng may, hiện tại quân cách mạng đã đi tới gò núi cao điểm chẳng khác gì là nắm giữ trận này quân sự đấu tranh quyền chủ động. Giang Viễn cùng rắn hổ mang bắt được liên lạc, bắt đầu thu hoạch bước kế tiếp hành động phương thức. Giang tiên sinh. A Lý Phi thường hiểu chuyện, nhìn thấy Giang Viễn chuẩn bị tại trận đại chiến này bên trong thi thố tài năng, lập tức đưa cái bộ đàm tới. Ngụy quân phối trí mặc dù không sánh bằng quân cách mạng, nhưng cũng là tương đương có thể. Mỗi tên ngụy quân binh sĩ đều có được một cái bộ đàm, cái này cũng liền mang ý nghĩa Giang Viễn chỉ cần tại bộ đàm đã nói lời nói, liền có thể đem an bài chiến thuật đến binh sĩ trên thân. Đây là truyền thống trên ý nghĩa. Chỉ huy quân sự. 3333. Toàn thể ngụy quân nghe lệnh. Quầy rồi xuất ra bộ đàm, la lớn, chung quanh mấy trăm tên ngụy quân lập tức thả ra trong tay sự tình, nhìn về phía Quầy rồi bên này. Chỉ gặp Quầy rồi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói đến, toàn thể ngụy quân nghe lệnh tiếp xuống đừng nghe mệnh lệnh của ta. Ngụy quân binh sĩ, nghe Giang đại ca an bài. Tất cả đều cho ta chú ý, đến lúc đó ta nhìn thấy ai không nghe lời, trực tiếp bán được Namibia đi đào quáng. Quay rồi lời nói để các binh sĩ lập tức run lên giật mình, vội vàng hành động. Giang Viễn bên này cũng bắt đầu, hắn cùng rắn hổ mang hai người ở trong tối trên sông càng không ngừng dùng văn tự giao lưu. Giang Viễn miêu tả tình hình chiến đấu, rắn hổ mang đem bước kế tiếp xử lý phương pháp phát tới. Các loại rắn hổ mang đem chiến thuật phát cho Giang Viễn về sau, Giang Viễn lại thông qua bộ đàm đem an bài chiến thuật đến binh sĩ trên thân. Phối hợp, hoàn mỹ phối hợp. Khu khu. Giang Viễn háng giọng một cái, đột tiến bộ đội từ bên trái bắt đầu tiến công. Pháo binh đi bên phải trong rừng cây giấu đi tay bắn tỉa đợi ở châu nguyên địa hiểm hộ, chú ý, đối diện khả năng cũng sẽ có tay bắn tỉa, bọn hắn tay bắn tỉa sẽ đối với chúng ta đột kích binh sĩ tạo thành uy hiếp, các ngươi cần làm chính là hỏa lực áp chế, đừng cho đối diện tay bắn tỉa có cơ hội nổ súng ta xem một chút đột tiến thời cơ. Ngay tại lúc này, toàn quân xuất kích. Chương 254, đừng đánh ra máu mũi, Giang Thiên Sinh, ngươi cần đưa cho ngươi các binh sĩ đến một chút khích lệ tính đồ vật, dạng này phần thắng sẽ lớn hơn một chút khích lệ tính đồ vật. Giang Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khi lấy được quế rồi tán thành về sau, Giang Viễn cầm bộ đàm hô, các huynh đệ, hôm nay trận chiến đấu này chỉ cần chúng ta có thể chinh phục đối thủ, đem đối thủ tất cả đều biến thành nô lệ, các ngươi cũng không cần làm nô lệ. Giang Viễn một chiêu này dùng phi thường xảo diệu, hắn biết ngụy quân binh sĩ muốn nhất là cái gì, không phải liền là sợ bị quẩy rột bán đi làm nô lệ sao? Chỉ cần có thể đem quân cách mạng căn cứ làm xuống tới, đem những này quân cách mạng cũng làm thành nô lệ bán, cái kia quẩy rột liền căn bản không cần bán ngụy quân đồng bào. Xông lên a, đem chúng ta đối thủ đều biến thành nô lệ. Giết giết giết, không thể không nói, Giang Viễn gọi hàng hay là vô cùng có hiệu quả, ngụy quân binh sĩ khí lập tức tăng vọt không ít. Lúc đầu mấy cái núp ở phía sau mà không dám xông về trước binh sĩ, đang nghe xong Giang Viễn lời nói về sau cũng nổi lên lá gan chạy về phía trước. Giang Viễn lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như ngươi không làm chủ nhân, vậy sẽ phải làm nô lệ. Giang đại ca, lợi hại. Quay rồi cho Giang Viễn dựng lên cái ngón tay cái, đối Giang Viễn chiêu này kỹ như cũng là bội phục phục sát đất. Tăng lên gấp bội binh sĩ sức chiến đấu, hiệu quả có thể xưng không hợp thói thường. Về phần Giang Viễn cho hứa hẹn, kia là Giang đại ca cho, đến lúc đó Quế Dỗ liền nói không nghe thấy liền tốt. Quân cách mạng địch nhân, ngụy quân đồng bào, khác nhau ở chỗ nào sao? Tất cả đều là nô lệ. Tất cả đều là mỹ kim. Đột tiến bộ đội, bên trái, từ đại môn vọt thẳng đi vào, tay bắn tỉa làm tốt tiềm hộ. Rất tốt, có thể trực tiếp tiến vào. Giang Viễn tại rắn hổ mang trợ giúp hạ chỉ huy chiến đấu, cũng không lâu lắm liền phá vỡ quân cách mạng đại môn. Nhắc tới quân cách mạng, vũ khí là tinh lương không sai, dùng á cờ cùng lôi minh bỗng nhiên đều là mới tinh. Nhưng bọn hắn cũng có một cái rất rõ ràng nhược điểm, người thật sự là quá ít. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Tô Tử Vận đột nhiên đi tới, "Giang Viễn đồng học, ta cảm thấy ngươi cần nhìn một chút phòng trực tiếp mưa đạn." Mưa đạn? Giang Viễn chính chuyên tâm tại chỉ huy, vốn là không nguyện ý phân tâm nhìn mưa đạn, nhưng ở Tô Tử Vận mãnh liệt yêu cầu dưới, Giang Viễn cuối cùng vẫn nhìn một chút mưa đạn. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Phòng trực tiếp tờ mở có rất nhiều fan hâm mộ tại phun hắn. Dẫn chương trình, ngươi lại muốn đem đối thủ biến thành nô lệ, thật quá xấu rồi. Dẫn chương trình, ngươi biết không, ta cho là ngươi là người tốt, kết quả đây. Ha 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 ha. Trong màn đạn sâu không muốn đùa ta cười được không Viễn ca, ngươi làm người xấu, có thể hay không làm người tốt, giết người liền giết người, làm cái gì nô lệ. Dẫn chương trình quá dối trá cái này. Giang Viễn có chút khẩn trương. Kỳ thật những thứ này fan hâm mộ đều là đang diễn trò cho Liễu Siêu cảm nhìn, nhưng là Giang Viễn là không phân biệt được. Hắn thật cho là mình fan hâm mộ tại phun mình. Các huynh đệ, các ngươi trước không nên gấp gáp. Giang Viễn vội vàng giải thích, hắn lâu như vậy trực tiếp dựng nên người tốt nhân vật cũng không thể tại hôm nay cứ như vậy sụp đổ. Nhất định phải cứu vãn một chút. Về phần như thế nào cứu vãn? Các huynh đệ, kỳ thật ta là lừa bọn họ, nếu như chúng ta thắng được trận chiến đấu này, chúng ta là sẽ không đem quân cách mạng bán đi làm nô lệ, chúng ta chỉ bán ngụy quân đồng bào một bên. Tô Tử Vận gật gật đầu. Thì ra là thế. Ai? T. Tô Tử Vận hít sâu một hơi, nàng luôn cảm giác là lạ. Nhưng chính là nói không nên lời chỗ nào kỳ quái. Một bên khác, quân cách mạng căn cứ. Nhanh, ngụy quân đánh tới. Nhanh đi cầm trang bị. Mấy người mặc sau lưng quân cách mạng binh sĩ chạy tới chạy lui, mặc dù có tiếng cảnh báo nhắc nhở, nhưng bởi vì ngụy quân tốc độ rất nhanh, cho nên có rất nhiều quân cách mạng không có ngay đầu tiên cho ra phản ứng. Hiện tại đông đại cửa đã bị tạc mở, cũng không làm ra phản ứng liền thật không còn kịp rồi. Lính gác ở gạt cùng lãng tư hai người cầm vũ khí vội vàng hướng mặt ngoài chạy, bởi vì bọn họ là phát hiện trước nhất địch nhân, cho nên phản ứng thời gian cũng so những người khác phải nhanh hơn không ít. Nhìn thấy trước mặt một cái hồ tử đại thúc, sao ở gạt đột nhiên dừng bước, William chỉ huy phó, tướng quân của chúng ta đâu? Chúng ta cần tướng quân đến chỉ huy trận chiến đấu này. Sao ở gạt đã coi như là quân cách mạng lao bình, nhưng hắn nét mặt bây giờ hay là vô cùng sốt ruột. Không có cách, nhìn đối diện ngụy quân địa bộ này, hơn phân nửa là phải thừa dịp lấy hôm nay cơ hội đánh một cái tổng tiến công. Nếu như thất bại, kết quả kia hết sức rõ ràng, tất cả quân cách mạng đều sẽ biến thành tù binh. Nào biết, William tại nghe xong Sở Gạt lời nói sau thở ra một hơi, tướng quân bên kia còn có chuyện, hôm nay có một tên quý khách tìm hắn nói chuyện phiếm, cho nên không thể phân thân con William cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn là biết tướng quân tại trên mạng có kết giao khách quý, mà lại quân cách mạng vũ khí chính là từ tên kia quý khách trong tay cầm tới. Nhưng là hôm nay thật vừa đúng lúc, làm quân cách mạng lâm vào nguy nan thời điểm, tên kia quý khách tìm đi lên, nói là muốn cùng tướng quân trò chuyện cái gì chỉ huy chiến thuật vấn đề. Lúc đầu quân cách mạng bên này có một cái am hiểu chỉ huy tướng quân còn có thể đánh một trận phản kích. Lần này tốt, tướng quân cùng người tại trên mạng nói chuyện phiếm trò chuyện này. Dựa theo tướng quân thuyết pháp, đang chiêu đãi xong khách quý trước đó ta là sẽ không rời đi phòng chỉ huy VDF. Sao ở gạt mắng to một tiếng. Nhà đều muốn không có, tướng quân quản kia cái gì quý khách còn có cái gì dùng. Người đây cũng không biết William hai tay một đám, ta cùng tướng quân đều thuộc về Namibia quý tộc, ngụy quân coi như thật đem chúng ta nơi này chiếm lĩnh, bọn hắn cũng là không dám đối ta cùng tướng quân động thủ, ngược lại là các ngươi phải cẩn thận, các ngươi chỉ là bình dân. Ở trong mắt Quỷ Dồn, bình dân chính là nô lệ Sao ở gạt. Muốn nói còn phải là ngụy quân, tại Giang Viễn cùng Quỷ Dồn một phen diễn thuyết về sau, không có mấy phút liền làm nát quân cách mạng căn cứ lại môn. Quỷ Dồn ngồi lên xe Việt dã, mang theo Giang Viễn xuống núi. Quân cách mạng trong căn cứ, khắp nơi là nằm binh sĩ. Nhìn bộ dạng này cũng đều là bị cao su đạn đánh ngất xỉu, Giang Viễn gật gật đầu, hắn lúc này có chút may mắn. Chỉ bằng cao su đạn điểm này uy lực, nếu không phải mình tại ống giảm thanh bên trên động chút tay chân, chỉ là đạn khả năng còn đánh nữa thôi choáng những thứ này quân cách mạng binh sĩ đâu. Nhưng vấn đề là, Giang Viễn chỉ vào nằm trên đất quân cách mạng binh sĩ, nhìn về phía một bên Quỷ Dồn, trên mặt đất những thứ này hồng hồng là cái gì? Quỷ Dồn cẩn thận suy tư một hồi, sau đó hồi đáp, hẳn là cao su đạn đánh tới lỗ mũi, đây đều là máu mũi thật đáng thương. Giang Viễn lập tức có chút đồng tình những thứ này quân cách mạng binh sĩ, bị đánh ra nhiều như vậy máu mũi, những binh lính này sau khi tỉnh lại khả năng còn muốn chậm tốt một đoạn thời gian. Cái kia, các binh đệ. Giang Viễn xuất ra mịt rổ phồn, cao su đạn đánh cái mũi có thể sẽ đánh ra máu mũi, cho nên tận lực không muốn hướng trên mũi đánh, các ngươi có thể hướng trên chán đánh cái chán cho nhanh, mà lại sẽ không ra máu. A Lý cùng Quỷ Dồn giết nhau. Vì cái gì Giang Viễn phải làm như vậy? Bởi vì, hắn thiện. Chương 255, đầu hàng không giết. Lên. Xông lên a. Vì Giang đại ca. Vì ngụy quân. Giang Viễn diễn thuyết còn tại tiếp tục phát huy tác dụng, ngụy quân các tướng sĩ một cái so một cái có kích tình, hận không thể liền phải đem đối diện quân cách mạng tất cả đều cho làm. Đột. Phanh phanh phanh. Ầm. Tại tiếng súng cùng hỏa lực âm thanh bên trong, Giang Viễn cùng A Lý, Quỷ Dồn mấy người, đi theo ngụy quân binh sĩ đằng sau, thành công tiến vào quân cách mạng một tòa căn cứ. Đây là hai cái nhỏ căn cứ trong đó một cái. Quân cách mạng phòng thủ phi thường kiên cố, nhưng ngụy quân tiến công càng thêm sắc bén, một cỗ xe tăng hướng trên cửa chính nã pháo, kéo lấy bánh xích trực tiếp đem đại môn phá tan. Vĩ đại! Các binh sĩ buộc phát ra tiếng hoan hô, Giang Viễn cũng là vô cùng kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, một cái phổ phổ thông thông đồ chơi xe tăng vậy mà lại có như thế lực phá hoại. Đơn giản kinh người. Tiến vào nhỏ căn cứ trước tiên, Giang Viễn cùng rắn hổ mang lần nữa bắt được liên lạc. Tiểu xà, chúng ta bây giờ đã tiến vào đối thủ trong căn cứ, bất quá là hai cái nhỏ căn cứ trong đó một cái trụ sở này phòng thủ bình thường ok, Giang tiên sinh. Ngươi trước nói với ta một chút trong căn cứ tình huống ân. Giang Viễn ngẩng đầu quan sát, sau đó trả lời. Phía trước nhất cửa sắt đã bị đánh xuyên, chúng ta ngay tại đối kháng đối phương binh sĩ. Cái trụ sở này có rất nhiều người, bất quá hẳn là sẽ không là đối thủ của chúng ta. Giang Viễn nói không sai, ngụy quân mấy trăm tên binh sĩ cùng một chỗ vọt tới bên trong, không có mấy lần liền đem bên trong quân cách mạng khống chế được. Quỷ Dồn cũng là ra lệnh. Đầu hàng không giết. Quỷ Dồn hay là vô cùng hiền lành, dù sao người sống giá cả cần phải so người chết cao hơn, loại tình huống này có thể tuyệt đối không thể tùy tiện giết người. Mà tại Quỷ Dồn gọi hàng dưới, trong căn cứ quân cách mạng nhao nhao đem trong tay thương vứt bỏ, ngụy quân không có qua mấy lần liền khống chế được cục diện. Một bên khác, Gián Hổ Mang cũng phát tới tin tức. Nếu như mặt ngoài thực lực không mạnh, cái kia Giang tiên sinh nhất định phải cẩn thận, loại này đối thủ nói không chừng bọn hắn sẽ ở âm thầm giấu vũ khí, vẫn kiên trì một chút tương đối tốt. Ngươi vừa nói đối phương trong căn cứ có nhà kho, có thể đi nhà kho nhìn xem. Quế Dỗ, đi nhà kho kiểm tra một chút, xem bọn hắn có hay không khác vũ khí. Giang Viễn phản ứng rất nhanh, nhận được tin tức trước tiên liền đem tin tức chia sẻ cho Quế Dỗ, mà Quế Dỗ cũng là lập tức phái thủ hạ đi trong kho hàng điều tra. Muốn nói còn phải là Gián Hổ Mang, cái này suy đoán đối thủ tâm lý năng lực thật không phải bình thường mạnh. Mấy cái chạy vào đi ngụy quân binh sĩ lại còn thật tìm được quân cách mạng trộm giấu vũ khí. Trong kho hàng, ba cái quân cách mạng binh sĩ ngay tại chơi đùa lấy ba cái súng phóng tên lửa, bọn hắn muốn cho ngụy quân tới một cái kinh hỉ bất quá đã bị khống chế lại. Có thể à, ta còn tưởng rằng cái này cái gì Gián Hổ Mang là đến khôi hài, không nghĩ tới là thật to lớn lão. Cái này sóng dự đoán như bức. Ta liền nói Viễn ca fan hâm mộ đều không phải là người bình thường, hiện tại xem ra đúng là dạng này không phải, trộm giấu vũ khí bị phát hiện, Gián Hổ Mang như bức như vậy. Ta cảm giác cái này cái gì Gián Hổ Mang tám thành cũng là quân phiệt loại hình đồ vật, bằng không thì sẽ không đối quân cách mạng hiểu rõ như vậy. Ông trời của ta, lại là quân phiệt, Viễn ca là tự nhận biết quân phiệt sao? Viễn ca người quen biết là quân phiệt, bốn bỏ năm lên chúng ta hẳn là cũng tính quân phiệt đi. Ngụy Thiên, bất quá ta hiện tại vẫn là rất lo lắng Viễn ca lo lắng cái rắm, cái này sóng là nghiền ép cục làm ra cắt lượng có được tần thủy hoàng binh lực, ta Viễn ca đã vô địch đột nhiên xuất hiện chiến đấu để phòng trực tiếp online nhân số trong nháy mắt tăng vọt, đây là Giang Viễn phòng trực tiếp lần thứ 3 đột phá một ước online nhân số. Có thể nói, may mắn mà có những thứ này quân cách mạng cùng Ngụy quân huynh đệ. Đám người kia, thật là đáng chết. Quay Rose đánh ra trước mặt mình súng phóng tên lửa. Đừng nói, cái đồ chơi này nhìn xem sắc thực man như ép, nếu là thật cho bọn này quân cách mạng đem pháo hỏa tiễn đánh ra tới. Chiến tranh thắng thua tạm dừng không nói, mình cùng Giang đại ca đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Quay Rose đối Giang Viễn trong miệng tên kia dân mạng lại nhiều một phần hiếu kỳ, Giang đại ca, ngươi cái này dân mạng thật đúng là lợi hại. Giang Viễn sờ lên đầu, ha ha, ta dân mạng, bọn hắn người đều rất tốt, ta gặp được khó khăn bình thường đều sẽ tìm bọn hắn. Giang Viễn nói không sai, từ khi ở trong tối trên sông nhận biết nhiều như vậy hảo bằng hữu, Giang Viễn gặp được sự tình dưới tình huống bình thường đều sẽ tìm dân mạng. Thậm chí có đôi khi Giang Viễn cao số làm việc sẽ không biết, cũng là ở trong tối mạng lưới sông ngòi bạn trợ giúp hạ hoàn thành. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Giang Viễn có thể nhìn khẳng định, hắn dân mạng tuyệt đối là người tốt. Cho nên, Giang Viễn cũng muốn làm một cái người tốt. Quế Dỗ, chúng ta đi cơ sở chính địa đi, giải phóng còn lại quân cách mạng. Nói xong, Giang Viễn mấy cái bước nhanh, ngồi trở lại trong xe Việt Dã, chuẩn bị đợi mọi người sau khi lên xe cùng lúc xuất phát. Nói tóm lại hay là vô cùng thuận lợi, vốn cho rằng sẽ là một trận thế lực ngang nhau đối cục, nhưng là tại Gián Hổ Mang xuất sắc chỉ huy dưới, quân cách mạng không hề có lực hoàn thủ. Đỉnh cấp chiến thuật đại thúc Gián Hổ Mang cơ hồ là dự phán đến quân cách mạng tất cả khả năng phương thức phòng thủ, hay là phương thức phản kích. Thế là, Giang Viễn ngồi trên xe, trước khi đến quân cách mạng cơ sở chính địa trên đường cho Gián Hổ Mang phát đi tin tức. Tiểu xà, đa tạ ngươi, chúng ta bây giờ rất thuận lợi, ngay tại tiến về cơ sở chính địa kết quả không biết vì cái gì, lần này Gián Hổ Mang qua nửa phút đều chưa hồi phục Giang Viễn tin tức. Cái này trước tiên là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống. Không xem qua kính rắn cũng không có biến mất, tại qua mấy phút sau, Giang Viễn laptop vang lên. Thật có lỗi, Giang tiên sinh, vừa rồi gặp được một điểm vấn đề, không có kịp thời trả lời cái ngươi tin tức. Bất quá ta vẫn là phải nói một chút, Giang tiên sinh ngươi cũng không cần cảm tạ ta, đây là ta phải làm gặp một điểm vấn đề. Từ đối với bằng hữu quan tâm, Giang Viễn đem vấn đề đã đánh qua. Ngươi không sao chứ, vấn đề giải quyết sao? Còn không có giải quyết, bất quá cùng Giang tiên sinh so sánh, ta bên này gặp phải không phải cái đại sự gì, vẫn là trước giải quyết Giang tiên sinh vấn đề an ô. Gián Hổ Mang hắn thật, ta khóc chết. Giang Viễn phi thường cảm động, lúc này biểu thị về sau bán cho Gián Hổ Mang đồ vật toàn bộ đều đánh 99 gãy. Thượng đế a, Giang tiên sinh, ngươi đơn giản chính là thượng đế phái tới sứ giả. Gián Hổ Mang cho dù chết cũng muốn thay ngươi hiệu lực. Giang Viễn cái này sóng đánh gãy trực tiếp để Gián Hổ Mang khóc ròng ròng. Cho dù chết cũng muốn thay ngươi hiệu lực nghe vào là một loại nào đó khoa trương lời thề. Giang Viễn cũng không để ý, bảo trì cùng Gián Hổ Mang câu thông, hướng cơ sở chính địa tiến lên. Ầm. Phanh phanh phanh. Vẫn là quen thuộc tiếng súng, Ngụy quân tiền trạm bộ đội đã đem cơ sở chính địa đại môn oanh mở. Tăng thêm xe tăng tại phía trước nhất mở đường, các binh sĩ đấu trí đều phi thường tăng gọn. Xông lên a. Xông. Chỉ một thoáng, mấy trăm tên Ngụy quân mở ra xe Việt Dã hô nhau mà lên, thế tất yếu đem cơ sở chính địa công chiếm xong tới. Quay Dồn đem ghế kế bên tài xế đánh ngã, cầm một cái microphone, nhàn nhã vô cùng nói ra, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Chương 256, dân mạng lợi hại hơn nữa cũng không phải thần tiên. Thắng lợi cán cân nghiêng một chút xíu hướng Ngụy quân bên này khuynh đảo. Không biết vì cái gì, quân cách mạng binh sĩ không có chút nào đoàn kết, thậm chí còn không có Ngụy quân một nửa đoàn kết. Đoàn kết về đoàn kết, quân cách mạng vũ khí thế nhưng là thật không có chút nào chênh lệch. Ầm. Cơ sở chính địa lính gác đài, một cái pháo hỏa tiễn hướng nơi này bay tới, trực tiếp bay về phía nhất lượng Việt Dã xa. Tại pháo hỏa tiễn cùng xe Việt Dã gặp nhau trong nháy mắt, đạn pháo bạo tạc, trực tiếp đem xe Việt Dã cho là tung. Ông trời ơi. Giang Viễn hít sâu một hơi, cái này đạn pháo thật không là bình thường như bức a. Giang Viễn cùng Quỷ Dỗ vẫn là may mắn, nếu như cái kia đạn pháo trên là phía bên mình. Cái này uy lực, giữ gốc đến phá lớp ra a. Trưởng quan, có việc gấp. Đúng lúc này, tiền tuyến một cái Ngụy quân binh sĩ vội vàng địa chạy về đến, biểu lộ phi thường sốt ruột, xem xét chính là có cái gì đại sự. Tình huống như thế nào? Quay rồi đầu tiên là quan sát bốn phía một cái, xác nhận không có đạn pháo hướng bên này bay sau mới nhìn hướng cái tên lính này. Hồng hộc. Trước mắt binh sĩ miệng lớn thở dốc mấy lần, sau đó mở miệng, chúng ta đã công phá tầng thứ 2 phòng thủ, nhưng có một vấn đề, bọn hắn cuối cùng phòng điều khiển dùng chính là hợp kim đại môn, chúng ta dùng pháo hỏa tiễn cũng nổ không ra. Còn có loại sự tình này. Quầy rô giật nảy cả mình. Dùng hợp kim đại môn phòng thủ phòng điều khiển, cái này quân cách mạng thật đúng là có tiền a. Mang ta tới. Quầy rô ra lệnh một tiếng, để binh sĩ ngồi lên xe Việt dã cho người điều khiển dẫn đường. Hợp kim đại môn. Giang Viễn sửng sốt một chút, sau đó hướng bên trên quầy rô nói ra, nếu như là bình thường hợp kim đại môn, dùng pháo hỏa tiễn nổ hai lần cũng liền không sai biệt lắm có thể mở ra a. Ngồi ở hàng sau binh sĩ nói ra, không là bình thường cửa hợp kim, xem ra hẳn là từ Hoa Quốc nhập khẩu, cái kia cửa không sai biệt lắm có 8 cm dày. 8 cm dày cửa hợp kim. Quầy rô hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Giang Viễn, Giang tiên sinh, đối với những vật này ngươi hẳn là tương đối hiểu, 8 cm dày cửa hợp kim đại khái là khái niệm gì? Ân. Giang Viễn hơi làm suy tư, sau đó trả lời, không sai biệt lắm cùng ngân hàng kho bảo hiểm một cái cấp bậc, pháo hỏa tiễn sát thực nổ không ra. Cái này, khi lấy được Giang Viễn trả lời chắc chắn về sau, Quầy rô cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá không có cách nào, loại chuyện này vẫn là tới trước hiện trường lại nói. Giờ này khắc này, phòng trực tiếp có không ít fan hâm mộ ra hiệu để Giang Viễn dùng đạn hạt nhân đi nổ cửa. Mà những thứ này fan hâm mộ hậu quả chỉ có hai cái, bị phòng quản vĩnh cửu cấm luôn, hoặc là bị siêu quản vĩnh cửu phong hảo. Nhà ta Giang Viễn ca ca cho tới bây giờ không có chơi qua đạn hạt nhân. Không biết các ngươi những thứ này tiểu hắc tử đang nói cái gì đồ vật. Tiểu hắc tử thật ghê tởm. Đến hiện trường, Giang Viễn cùng Quầy rô rốt cục thấy được quân cách mạng siêu cấp phòng hộ cửa. Toàn thân ngân sắc, hoàn toàn chính là một cái quái vật khổng lồ. Chỗ chết người nhất chính là, bởi vì phòng hộ trên cửa còn có một cái mật mã. Vì không phá hư mật mã dẫn đến cửa bị khóa kín, ngụy quân binh sĩ không dám tùy ý đối đại môn nã pháo. Có mật mã khóa. Nhìn thấy mật mã khóa, Quầy rô phản ứng đầu tiên không phải lễ bài, mà là cao hứng phi thường. Cái này còn không đơn giản, bắt một người hỏi một chút không phải tốt. Nói xong, Quầy rô tiện tay nắm lên phụ cận một cái quân cách mạng, một trận đánh đau về sau bắt đầu ép hỏi. Thao, nói cho ta mật mã là bao nhiêu? Mật mã là nhiều ít? 333. Quầy rô một bên hỏi một bên đánh, nhưng cái này quân cách mạng binh sĩ chính là không nói. Cút mẹ mày đi. Quầy rô đem trước mặt binh sĩ đặt đi, đi theo sau bên cạnh tìm một người lính khác. Đáng tiếc, vẫn là không có kết quả. Cái kia, cái kia. Một tên ngụy quân đi tới, bởi vì là mật mã cửa, cho nên chúng ta cũng hỏi qua, căn cứ chúng ta phỏng đoán, toàn bộ quân cách mạng căn cứ biết cái này mật mã cũng chỉ có quân cách mạng thủ lĩnh một người ngụy quân binh sĩ, ý tứ rất rõ ràng, giống Quầy rô dạng này ép hỏi những lính quèn này là hoàn toàn không có ích lợi gì. Thao, ngươi không nói sớm. Quầy rô đem bên người quân cách mạng binh sĩ một cước đá văng, nhìn trước mắt siêu cấp cửa hợp kim, rơi vào trầm tư. Quân cách mạng muốn làm như thế một cái mật mã cửa, vậy đã nói rõ bọn hắn tất cả quý giá đồ vật đều giấu ở cái cửa này bên trong. Nếu như vào không được, cái kia ngụy quân coi như chiếm lĩnh quân cách mạng căn cứ, cầm tới cũng chỉ là một chút rác rưởi nhất đồ vật. Chân chính bảo bối đều còn tại trong cửa đâu. Tướng quân, nếu không chúng ta từ bỏ đi. Binh sĩ đề nghị, nhưng ngay lúc đó liền bị Quầy rô cự tuyệt. Từ bỏ? Chúng ta ngay cả bọn hắn lao đại đều không có cầm ra đến, ngươi lúc này nói với ta từ bỏ? Phanh phanh phanh. Quầy rô hướng trên cửa chính đá mạnh ba cước, nhưng là không có một chút động tĩnh. Phụt. Giang Viễn cẩn thận nghĩ, đề nghị, Quầy rô, ta hỏi một chút quân sư, nhìn xem quân sư nói thế nào quân sư. Quầy rô sửng sốt một chút, Giang đại ca, loại tình huống này hỏi quân sư khẳng định vô dụng à, đều nói, đạn pháo đều nổ không phá, muốn đi vào chỉ có thể biết mật mã. Quầy rô nói không sai, quân sư chơi chính là chỉ huy tác chiến, loại tình huống này nhưng thật ra là công trình sư công việc. Đều đến bây giờ loại trình độ này, quân sư công việc cũng đã kết thúc. Trừ phi người quân sư này là thần tiên, hắn có thể biết quân cách mạng đại môn mật mã. Tiểu xa, ta hiện tại gặp một cái mật mã đại môn, ngoại trừ thua đối mật mã, bằng không thì chúng ta là không có cách nào đi vào. Giang Viễn phát ra tin tức, đồng thời giới thiệu sơ lược một chút tình huống hiện tại. Giang tiên sinh, loại tình huống này ta cũng là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đại môn cho nổ tung rắn hổ mang hồi phục cùng Quầy rô phỏng đoán đồng dạng. Mật mã loại vật này, biết chính là biết, không biết là không biết. Bất quá, Giang Viễn như cũng chưa từ bỏ ý định. Rắn hổ mang, nếu không ngươi liền thử nhìn một chút, ngươi chỉ huy chiến thuật lợi hại như vậy, nói không chừng là có thể đem mật mã nói chúng. Giang tiên sinh, đây không phải trình độ vấn đề, ngươi để bất luận kẻ nào đến đều vô dụng tiểu xà, ngươi đoán một cái đi, ta tùy tiện ấn vào thử một chút cái kia. Tốt à, trong nhà của ta cũng có một cái mật mã cửa, ngươi thử một chút ta mật mã. Tại Giang Viễn kiên trì dưới, Gián Hổ Mang quyết định đem chính hắn mật mã lấy ra. 7342439 ok, thử nhìn một chút. Giang Viễn đi đến mật mã bề ngoài trước, bên cạnh là Quầy rô nhủ, Giang đại ca, không cần thiết cứng rắn đoán, vạn nhất thua sai mật mã có trừng phạt cơ chế liền xong đời, chúng ta có thể từ dài cân nhắc. Giang Viễn quay đầu, phủ định Quầy rô nói lời, ta dân mạng đều là rất lợi hại, nói không chừng bọn hắn liền có thể đoán đúng dân mạng rất lợi hại. Quầy rô khẽ miệng giật một cái. Dân mạng lợi hại hơn nữa cũng không phải thần tiên, a mật mã loại vật này đều có thể làm đúng. Đội chuyện dung đi lên phía trước, cho Giang Viễn một cái ống kính. Tại ống kính nhìn chăm chú, Giang Viễn mở ra điền mật mã vào cửa sổ nhỏ. Cửa sổ bên trên có một con lớn chim cánh cụt, vừa bên trên chính là điền mật mã vào địa phương. Giang Viễn một cái tay để lại chim cánh cụt, một cái tay khác thua hạ mật mã. 7346243239 xong việc về sau tại đem lớn chim cánh cụt đi một vòng. Leng keng. Chim cánh cụt hình ảnh biểu hiện lục sắc. Cửa mở. Quế Dỗ. Chương 257, quân cách mạng thủ lĩnh tên gọi là gì? Không phải, cái gì đồ chơi? Ngoa tạo, người quân sư này sát thực như bức, không có hắc, không có hắc. Cái đồ chơi này giống như đã thoát ly quân sư phạm vi đi, ngươi xác định đây không phải quái bói? Ha 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 ha, ta thật tờ mờ muốn không kèm được, vì cái gì Viễn ca mỗi một bước thao tác đều có thể dẫm tại ta cởi đốt. Đợi chút nữa, Rắn Hổ Mang không phải nói kia là nhà hắn mật mã cửa điện thoại sao, vì cái gì có thể dùng để khai trừ mệnh quân đại môn? Đợi chút nữa. Không thích hợp, rất không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Tại phòng trực tiếp người xem cùng Ngụy Quân ánh mắt nghi hoặc bên trong, quân cách mạng hợp kim đại môn bị từ từ mở ra. Ống kính cho đến đại môn bên trong, quân cách mạng phòng điều khiển sáng long lanh, phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác. Chính như Quẩy Dồn nói, đồ tốt đều là giấu đi. Ba ba ba. Vù vù. Ngụy Quân binh sĩ chia hai hàng, từ đại môn hai bên đồng thời tiến vào. Ta thi, đây là hộ thức xe tăng. Quẩy Dồn chỉ vào trong phòng điều khiển ở giữa trưng bày xe tăng, hoảng sợ nói, bọn hắn cũng có xe tăng, vì cái gì không cần? Đúng à, nếu như quân cách mạng cũng có xe tăng, hẳn là ngay đầu tiên lấy ra đối kháng Ngụy Quân mới đúng. Đem xe tăng đặt ở trong phòng hít bụi, đây không phải ngu xuẩn sao? Ta xem một chút nói, Giang Viễn bò lên trên xe tăng, sau đó lại bò lên xuống tới, tại bánh xích bên trên một phen kiểm tra, cuối cùng ra kết luận, cái đồ chơi này hẳn là xấu, ông pháo cùng xe tăng thân không xứng đôi, mà lại cái này bánh xích cũng là có vấn đề căn cứ Giang Viễn phân tích, chiếc này xe tăng trọng yếu nhất mấy cái bộ vị đều không phải là lẫn nhau xứng đôi. Dù là ngươi có thể đem xe tăng mở, cuối cùng cũng không dùng đến xe tăng phía trên hỏa pháo. Đây là vì cái gì? Quay rồi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi tiến xe tăng, cẩn thận quan sát một phen. Bất quá rất đáng tiếc, Quay rồi dù sao cũng là cái ngoài nghề, hắn cũng không có nhìn ra chiếc này xe tăng tồn tại vấn đề gì. Thế là Giang Viễn cũng là rất kiên nhẫn cho Quẩy Dồn giải thích, ngươi nhìn cái này ông pháo, chế tác phi thường tinh lương, đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Lại nhìn xe tăng bọc thép, mặc dù cũng tạm được, nhưng cùng cái này ông pháo so sánh, liền cùng ven đường nhặt rác rưởi không có gì khác biệt. Giang Viễn không hổ là Sơn Hà Đại học Cơ giới Học viện cao tài sinh, mấy lần liền đem chiếc này xe tăng vấn đề cho phân tích ra được. Nâng một cái không thích hợp ví dụ, cái này xe tăng tổng thể tới nói tựa như là tại súng lục nhỏ bên trong bạ dẹt đạn. Thự mâu thuẫn, không dùng đến một điểm. Nô. Trải qua Giang Viễn như thế một giải thích, Quẩy Dồn bừng tỉnh đại ngộ. Quân cách mạng không cần xe tăng không phải là bởi vì bọn hắn không muốn dùng, mà là bởi vì căn bản không dùng đến. Nói trở lại, Quẩy Dồn nhìn xem mình bên trên Giang Viễn, Giang Thiên Sinh, vì cái gì ngươi hiểu nhiều như vậy? Nào có. Giang Viễn khoát tay áo, mặt đỏ lên, đây đều là cơ bản nhất, ngươi thủy tiện tìm Sơn Hà sinh viên đại học đều có thể trả lời ra Giang Viễn nói không sai. Sơn Hà đại học thế nhưng là cả nước top 5 siêu cấp trường trung học, đặc biệt là chúng tuyển phân số cao nhất cơ giới học viện. Song viện viện sĩ làm hiệu trưởng, viện trưởng, đủ để chứng minh cơ giới học viện cường đại. Dựa theo ngoại giới thuyết pháp, Sơn Hà Đại học Cơ giới Học viện mỗi một danh học sinh đều là phiêu lượng quốc trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Thì ra là thế. Quay rồi gật gật đầu, hai người đi tới, ở bên trong thấy được quân cách mạng người. Đây là một người mang kính mắt nam nhân mặc toàn bộ màu đen quần áo, từ xa nhìn lại cùng ít nam không có gì khác nhau. Dù sao căn cứ Giang Viễn phán đoán, gia hỏa này coi như không phải ít nam, cũng coi như là tự trạch. Giang Viễn kính mắt khoảng chừng 500 độ, gia hỏa này thấu kính so Giang Viễn còn dày hơn. Rắn hổ mang. Nhìn thấy nam nhân trước tiên, Quay rồi lập tức nhíu mày, lộ ra phi thường biểu tình dữ tợn. Thật giống như giữa hai người có cái gì thâm cửu đại hận giống như. Quế Dồn, lần này tính ngươi vận khí tốt rắn hổ mang từ điện cạnh trên ghế xuống tới, gia hỏa này thân cao chỉ có 1m7 ra mặt, cùng 1m9 Quế Dồn so sánh hoàn toàn chính là cái tên lùn. Vận khí tốt? Có ý tứ gì? Quế Dồn ngữ khí rất lạnh. Hắn thấy, rắn hổ mang đơn giản chính là tại tìm cho mình về điểm mặt mũi mà thôi. Ngụy Quân tại trên thực lực hoàn toàn nghiền ép quân cách mạng, cái này cùng vận khí không quan hệ. Gặp được Ngụy Quân, quân cách mạng chỉ có bị hành hung phần. Ý tứ rất đơn giản, ta gặp một ít chuyện, bằng không thì ngươi là không thắng được rắn hổ mang xuất ra một trường kính mắt bố. Xoa xoa mắt kính của mình, sau đó lại mang theo trở về. Máy bay không người lái bộ đội, đạn phá giáp. Chúng ta còn có rất nhiều thứ đều không có sử dụng đâu, mặc dù thân ở tuyệt cảnh, nhưng rắn hổ mang nhìn qua phi thường bình tĩnh. Quay Jones có một loại cảm giác, đó chính là trước mặt rắn hổ mang đã thản nhiên tiếp nhận tử vong. Đương nhiên, cân nhắc đến rắn hổ mang Namibia thân phận quý tộc, hắn bình tĩnh như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Rắn hổ mang vững tin, vô luận như thế nào Quay Jones đều là không dám động đến hắn. Vậy ngươi vì cái gì không sử dụng? Ba ba. Rắn hổ mang phủi tay, Quay Jones lại tướng quân, ta trước đó hẳn là có nói qua đi. Ta có chút sự tình, cho nên không có thời gian dùng buồn cười. Quay Jones một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, ngươi quê quán đều muốn bị dò xét, còn có chuyện gì có thể so sánh cái này trọng yếu? Có biết hay không, ngươi ta thủ hạ đã toàn bộ đầu hàng tại ta. Ta nói có chính là có, ngươi không cần chất vấn cái gì. Rắn hổ mang ngựa khí cùng Quay Jones ngựa khí hình thành tươi sáng tương phản, chỉ gặp tên này quân cách mạng lãnh tụ từng bước một đi lên phía trước, đồng thời giang hai cánh tay. Quay Jones, ngươi đến quân cách mạng căn cứ kiếm chuyện không phải liền là nghĩ đến giết ta sao? Vậy ngươi giết em. Bên cạnh Giang Viễn nghe sửng sốt một chút, hắn là không biết Quẩy Dồn không thể giết rắn hổ mang, cho nên hắn hiện tại còn không có kịp phản ứng. Đợi chút nữa. Rắn hổ mang. Giang Viễn nhìn xem trước mặt rắn hổ mang, ngươi cũng gọi rắn hổ mang. Cái gì là cũng gọi, số mạ bên trong không phải liền là ta một cái rắn hổ mang sao? Rắn hổ mang liếc qua Giang Viễn, sau đó nhìn xem trước mặt Quẩy Dồn, đây là ngươi tiểu đệ. Hắn là ta đại ca chán. Rắn hổ mang giúp đỡ hạ kính mắt, Quẩy Dồn, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu như bước đầu, nhận như thế một tên tiểu quỷ làm đại ca, ngươi thế nào không đem hắn cúng bái khách quý chiêu đãi đâu? Giang đại ca chính là ta khách quý. Đối mặt rắn hổ mang khiêu khích, Quẩy Dồn tuyệt không cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy phi thường tự hào. Nếu là rắn hổ mang biết Giang Viễn phía sau là cái gì, hắn đoán chừng đã bị hù không đứng lên nổi. Ha 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 ha. Rắn hổ mang cất tiếng cười to, tiếp tục nói ra, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta hơn 10 năm đối thủ vậy mà lại làm ra như thế chuyện mất mặt. Quẩy Dồn, ta vốn cho là ngươi là một cái kiêu hùng. Rắn hổ mang ý tứ rất rõ ràng, Giang Viễn cái này tướng mạ bạch bạch nộn nộn, nhìn qua liền không có gì ngạnh thực lực. Loại người này vậy mà có thể làm Quẩy Dồn đại ca, chỉ có thể nói là Quẩy Dồn cô đơn. Đợi chút nữa. Giang Viễn đứng ra hô ngừng hai người đối thoại, Quẩy Dồn, ngươi nói cho ta biết trước, hắn đến cùng phải hay không gọi rắn hổ mang. Chương sau. Chương 258, Somalia thống nhất. Cái này có cái gì tốt hỏi quầy rồi dưới vai, toàn bộ sổ mạ bên trong liền cái này một cái rắn hổ mang, sẽ không còn có cái thứ hai cái này. Giang Viễn túi thấp đầu, một cái tay ngón trỏ cùng ngón tay cái đè lại cằm của mình, đồng thời đại não cực nhanh vận chuyển. Thế là, Giang Viễn nhìn về phía trước mặt rắn hổ mang, ca môn, ngươi chơi sông ngầm sao?
Sông ngầm.
Nghe được sông ngầm hai chữ này, rắn hổ mang hai mắt tỏa sáng, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, ta đương nhiên chơi sông ngầm, bất quá tại sổ mạ bên trong, hẳn không có người là không chơi sông ngầm à. Rắn hổ mang lời nói một điểm sai không có, tại sổ mạ bên trong loại địa phương này, lên mạng là hoàn toàn không bị hạn chế. Mà bởi vì sông ngầm cực mạnh giữ bí mật tính, nó đương nhiên trở thành toàn sổ mạ bên trong, thậm chí toàn bộ màu đen châu nóng bỏng nhất phần mềm trang, không có cái thứ hai. Ta có thể nhìn xem ngươi sông ngầm giao diện sao? Giang Viễn đưa ra yêu cầu này, kết quả lập tức liền nhận lấy rắn hổ mang cự tuyệt. Không thể nhìn lén những người khác sông ngầm giao diện, bao quát sông ngầm hảo hữu liệt biểu, ngươi không biết quy tắc này sao? Mọi người ở trong tối trong sông giao lưu đều là một chút không thể thả đến trên mặt bàn tới nói đồ vật, tất cả sổ mạ bên trong có một câu. Nếu có người thấy được ngươi sông ngầm giao diện, giết hắn. Vậy được rồi, Giang Viễn sờ lên cái mũi, từ bỏ mắt nhìn kính rắn sông ngầm giao diện ý nghĩ, vậy ta hỏi thăm vấn đề, ngươi máy tính thanh âm mở sao?
Vẫn luôn là mở.
Vậy được. Giang Viễn gật gật đầu, sau đó từ Tô Tử Vận trong tay tiếp nhận máy vi tính của hắn. Một giây sau, leng keng, leng keng, leng keng. Liên tục 3 tiếng từ rắn hổ mang trong máy vi tính phát ra tới, thanh âm quen thuộc để rắn hổ mang biểu lộ giật mình, vội vàng chạy tới.
Chờ một chút, ta về cái tin tức.
Mẹ nó, tin tức gì so nói chuyện với chúng ta còn trọng yếu hơn. Lúc này Quẩy Rồi đã có chút nóng nảy, rắn hổ mang loại này không coi ai ra gì hành vi không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến hắn chịu đựng độ ranh giới cuối cùng. Nói chuyện với người khác thời điểm không thể chơi điện thoại cùng máy tính, như thế cơ bản nhất lễ phép kính mắt xà đô làm không được.
Ngươi biết cái gì?
Rắn hổ mang trợn nhìn Quẩy Rồi một chút, ta đây chính là chân chính quý khách, so ngươi nhận biết nam sinh này mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ gặp rắn hổ mang cái mông nằm điện cạnh trên ghế, hai cánh tay tại trên bàn phím phi tốc di động. Tại rắn hổ mang đè xuống lui về khóa về sau.
Leng keng.
Giang Viễn laptop văng lên. Ngồi tại điện cạnh trên ghế, rắn hổ mang quay tới nhìn xem trước mặt Giang Viễn. Ánh mắt của hai người trên không trùng gặp nhau.
Ngoa tạo, nguyên lai thật tờ mờ là ta nghĩ dạng này không thể nào, lại là người một nhà. Tại sao ta cảm giác toàn bộ sổ mạ bên trong đều là Viễn ca người một nhà?
Không cần cảm giác, chính là như vậy tê, cái này.
Như thế không hợp thói thường.
Ô ngày, Viễn ca ngươi những quan hệ này tùy tiện phân cho ta một cái, ta trực tiếp vô địch ta.
Dẫn chương trình, ngươi nhiều như vậy dân mạng, phòng trực tiếp fan hâm mộ một người phân một cái có thể chứ?
Dẫn chương trình, van cầu ngươi, thu tay lại đi, bên ngoài tất cả đều là người một nhà.
Ngoa tạo, thấy thế nào còn phải là ta Viễn ca?
Các minh đệ, đây là thực như bức trước đó mấy cái kia nói Viễn ca không an toàn hắc tử đều đi đâu.
Gọi, tiếp tục gọi.
Trên thế giới an toàn nhất người, Giang Viễn, trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất, Giang Viễn bên người Giang, Giang đại ca.
Quay rồi nhìn một chút một mặt ngộng bức Giang Viễn cùng rắn hổ mang, kịp phản ứng sau đem đầu tiến tới.
Trước đó Giang Viễn một mực nói quân sư, Quay Rồi lúc ấy không để ý, coi là Giang Viễn người quân sư này chỉ là hắn tại Hoa Quốc cái nào đó bằng hữu. Nhưng bây giờ xem xét, Giang Viễn laptop bên trên, cổ dạ cái này từ đơn hung hăng đánh thẳng vào Quay Rồi con mắt.
Chờ một chút.
Quay Rồi duỗi ra nâng lên một cái tay, cho nên chúng ta mới vừa rồi là đang tấn công đối phương căn cứ, sau đó chỉ huy chúng ta tác chiến chính là
đối phương lão đại.
Gặp quỷ.
Quay Rồi lời này đều không có như thế im lặng qua.
Cái này tờ mở, viết thành tiểu thuyết cũng không ai tin a.
Ống kính cho đến Giang Viễn trước mặt rắn hổ mang. Tên này quân cách mạng thủ lĩnh từng bước một chậm rãi hướng Giang Viễn đi tới, vừa đi, một bên thấp đầu hắn, "Giang, Giang tiên sinh,
ngươi chính là Giang tiên sinh?"
"Ai đu, trời ạ."
Quay Rồi mấy cái nhanh chân xông lại, trực tiếp đem Giang Viễn ôm lấy.
Giang Viễn ở trong tối trên sông ID vô cùng đơn giản, chính là một cái dị ẩn.
Rất nhiều người đều biết sông ngầm bên trong có dị ẩn như thế một cái thần bí tồn tại, nhưng có rất ít người thật nhìn thấy qua cái này gọi là dị ẩn người thần bí. Lúc này rắn hổ mang đã là bao hàm nhiệt lệ. Mấy tháng internet hữu nghị, mấy tháng vũ khí trợ rút.
Nguyên lai, Giang tiên sinh vừa rồi ngay tại bên cạnh hắn.
Khoan.
Quay Rồi nhìn khó chịu, trực tiếp đem Giang Viễn trên người rắn hổ mang lay xuống tới, vì cái gì ngươi sẽ nhận biết Giang đại ca?
Ngươi dựa vào cái gì cũng xứng nhận biết ta Giang đại ca?
Ngươi đi luôn đi.
Rắn hổ mang mở miệng liền mắng.
Ngươi cũng xứng nhận ta Giang tiên sinh gọi đại ca?
Rắn hổ mang thật sự là giận không chỗ phát tiết, hắn cùng Giang tiên sinh nhận biết nhanh một năm, kết quả hai người vẫn là lấy gọi nhau huynh đệ.
Cái này Quay Rồi bản lãnh gì, vậy mà có thể để Giang tiên sinh vì Giang đại ca?
Giang đại ca chính là ta đại ca, ngươi tên gì Giang tiên sinh? Giang tiên sinh cũng là ngươi cái này ngu ngốc phối tê.
Hai người đều không phải là cái gì cao tố chất người, ý kiến không hợp trực tiếp lẫn nhau phun ra bắt đầu.
Mắt thấy tình huống không ổn, Giang Viễn vội vàng đi lên đem hai người kéo ra.
Giang Viễn cái này tay chân lèo khèo, muốn đem hai người kéo ra cũng không phải cái gì sự tình đơn giản.
Bất quá bởi vì thấy là Giang Viễn xuất thủ, Quay Rồi cùng rắn hổ mang hai người đều phi thường tự giác, tất cả đều là chủ động tránh ra vị trí.
Tình huống có chút hòa hoãn, Giang Viễn tiếp lấy liền nói, đã nhận biết, vậy chúng ta đều là người một nhà.
Người một nhà.
Quay Rồi không có gì phản ứng, nhưng rắn hổ mang con mắt đã là phát sáng.
Trước mặc kệ Giang tiên sinh cùng Quẩy Rồi là quan hệ như thế nào, chỉ cần mình cùng Giang tiên sinh trở thành người một nhà, vậy sau này tại sổ mạ bên trong chẳng phải là đi ngang.
Thế là,
Giang đại ca.
Rắn hổ mang lần nữa nhào về phía Giang Viễn, căn bản không cho Giang Viễn tránh thoát rời đi cơ hội.
Giang đại ca, về sau ta chính là tiểu đệ của ngươi.
Ngươi tránh ra.
Quẩy Rồi lần nữa đem rắn hổ mang từ trên người Giang Viễn kéo ra, ngươi là thứ độ gì, cút nhanh lên đi. Một bên lại nói, ta là Giang đại ca tam đệ, ngươi nếu là muốn làm Giang đại ca tiểu đệ lời nói,
vậy thì phải xếp tại phía sau của ta. Xếp tại quầy rốt đằng sau. Rắn hổ mang túi đầu trầm tư, đại não thật nhanh vận chuyển. Hắn vốn là một cái người vô cùng thông minh, suy nghĩ qua đi lập tức cho ra kết luận, chuyện này lợi nhiều hơn hại. Chỉ gặp rắn hổ mang nhìn xem bên trên quầy rốt, có chút không tình nguyện nói ra, "Khuê." Tam ca chung quanh, hai tên ngụy quân binh sĩ liếc nhau. Vạn vạn không nghĩ tới, ngụy quân cùng quân cách mạng tranh chấp vậy mà lại là như thế một cái kết cục. Mà lại, số mạ bên trong giống như thống nhất. Chương 259, cầu lại Hà bảy vào bảy ra, "Viễn ca, ngươi mới thật sự là quân sư, và ngươi ra sách ra luận như thế nào đem đối thủ lão đại biến thành tiểu đệ của mình rời cái lớn phổ ngoại tạo, dẫn chương trình ngươi là thật có tiết mục hiệu quả a đừng giới hát được không, viên ca cái này có thể gọi tiết mục hiệu quả. Cái này rõ ràng chính là tình huống hiện thật chính là, khác dẫn chương trình đều là thi kịch bản, chúng ta viên ca thi chính là thực lực. Không phải, nói như vậy lời nói số mạ bên trong chẳng phải là thống nhất sao. Cái này còn chơi cái lông gà sáu, đây là viên ca thực lực, tùy tiện hạ xuống kích thích chiến trường, trực tiếp đem chiến trường biến thành thống nhất vương quốc cảm giác không tốt thống nhất a, thống nhất ai làm lão đại. Phòng trực tiếp đám fan hâm mộ lưu giữ nhau nhau thành một mảnh. Tình huống hiện trường cũng là vô cùng phức tạp. Chỉ gặp rắn hổ mang tại nhận Giang Viễn làm đại ca về sau, không giải thích được giải khai áo ngoài nút thắt. Đừng như vậy. Giang Viễn lối ra khuyên can, nhưng là không có đưa đến cái tác dụng gì. Mở ra quần áo về sau, mọi người tại đây lúc này mới phát hiện, quầy rột trên quần áo dính chí ít 8 cái thuốc nổ dẻo. Úc Đức Phát, rắn hổ mang ngươi đang làm gì? Giang Viễn đau cả đầu, ngươi cũng không nói trên người mình mang theo bom a. Lúc này rắn hổ mang đã là bao hàm nhiệt lệ, Giang đại ca, còn nhớ rõ trước ngươi nói với ta sao? Một cái nam nhân chân chính, tuyệt không thể túi đầu mà chết. Chán. Giang Viễn cẩn thận suy tư một chút, hắn đúng là đã nói như vậy không sai. Nhưng lúc đó nói như vậy là bởi vì hắn bán máy xúc bị Sở Hành Thiên mắng, cho nên mới nói ngoan thoại. Thuận miệng cùng rắn hổ mang để lời miệng, không nghĩ tới gia hỏa này nhớ rõ ràng như vậy. Ngạch, rắn hổ mang, ta là nói qua như vậy không sai, nhưng ngươi cũng không thể hướng trên người mình bộ bom a. Giang Viễn đi lên phía trước một bước, cẩn thận quan sát một chút rắn hổ mang trên quần áo kể cả bom. Mặc dù Giang Viễn không hiểu bom, nhưng là từ những thứ này bom vẻ ngoài đến xem, cái này 8 cái bom vi lực đều không là bình thường người. Nếu như những thứ này bom cùng một chỗ bạo tạc, toàn bộ quân cách mạng cơ sở chính địa đoán chừng cũng phải bị nổ mặc. Giang đại ca, rắn hổ mang biểu lộ có chút ủy khuất. Nếu như ta ngay từ đầu biết người tới là ngươi liền sẽ không làm như vậy. Rắn hổ mang nói không sai, bởi vì là quân cách mạng xâm lấn, cho nên rắn hổ mang chuyện đương nhiên tưởng rằng quầy rột dẫn đội. Nếu như bị quầy rột bắt được, như vậy hắn hậu quả chính là bị trói bắt đầu nhục nhã, sau đó ném đến Namibia. Chết là sẽ không chết, nhưng thân là man tôn nghiêm cũng là không có. Làm Giang tiên sinh dân mạng, rắn hổ mang là tuyệt đối sẽ không cho Giang tiên sinh mất mặt, hoặc là đứng đấy chết, tuyệt không quỷ mà sống. Vậy ngươi bây giờ biết là ta, mau đưa bom làm ngừng. Giang Viễn thúc giục nói, rắn hổ mang trên người bom đều có màu đỏ đến ngược. 07:21 chỉ còn 7 phút thời gian, bom liền muốn nổ tung. Nào biết, rắn hổ mang chỉ là lắc đầu, rất xin lỗi, Giang đại ca, vì phòng ngừa bị Viễn Trình ám sát, ta cái này bom là không cách nào dừng lại. Đây cũng chính là nói, rắn hổ mang nuốt nước miếng một cái, kết quả chỉ có một cái, đó chính là bạo tạc. Rắn hổ mang nhìn xem Giang Viễn, phong ánh nước mắt có thể thấy rõ ràng. Cái này, không có khả năng. Giang Viễn cùng Quỷ Rô đồng thời xông tới. Cẩn thận quan sát một đợt, Giang Viễn phát hiện rắn hổ mang nói xác thực không sai. Cái này bom cùng cái khác bom không giống, là cảm ứng điện từ dẫn đốt, nói cách khác hắn là không có hỏa tuyến. Ứng đối bình thường bom, Giang Viễn có thể cầm cái kéo đem tuyến cắt. Nhưng là cái này bom ngay cả tờ mở một cái trần trụi ở bên ngoài tuyến đều không có. Cái này, Giang đại ca, có biện pháp không? Quầy Rô nhìn trước mắt Giang Viễn. Nguyên bản kết bái về sau hắn là ba người bên trong một cái nhỏ nhất, nhưng bây giờ có mắt kính rắn cho hắn hạ chót, Quầy Rô là thật không hy vọng rắn hổ mang xảy ra chuyện a đây chính là hắn tứ đệ. Từ bỏ đi, các ngươi đi mau. Rắn hổ mang ngữ khí rất lạnh, nhìn biểu tình đã là ôm quyết tâm quyết tử. Đừng nội, còn có 7 phút, ta suy nghĩ lại một chút. Nói xong, Giang Viễn túi thấp đầu, cẩn thận quan sát suy nghĩ kính thân rắn bên trên bom. Cảm ứng điện từ dẫn đốt. Có. Giang Viễn hai mắt tỏa sáng, bom nội bộ là từ sinh điện, chúng ta có thể ở bên ngoài tiến hành điện từ màn hình xử lý, chỉ cần không có từ trường, cái này bom liền không có cách nào dẫn nổ. Nghe xong Giang Viễn, rắn hổ mang đột nhiên liền không khóc, nháy mắt một cái nháy mắt. Phảng phất thấy được mình tân sinh vui sướng. Nhưng là, Giang Viễn sờ lên đầu, cái kia, nếu như là muốn điện từ che đậy, chúng ta cần một cái cực lớn phong bế kim loại đem rắn hổ mang bỏ vào. Giang Viễn ý tứ rất rõ ràng. Tại 7 phút trong thời gian ngắn như vậy, chế tạo một cái đủ để dung nạp rắn hổ mang hoàn toàn bị kín kim loại gian phòng là chuyện không thể nào. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đỗ chuyện dung ống kính lần nữa cho đến rắn hổ mang, lúc này rắn hổ mang đã là lệ rơi đầy mặt. Vừa mới cho là mình muốn thu hoạch được tân sinh, kết quả phát hiện vẫn là phải chết. Ngắn ngủi 1 phút bên trong kinh lịch một lần sinh một lần chết, rắn hổ mang cái này sóng tao nộ cũng là không có người nào. Hiện tại rắn hổ mang nhớ tới mình trước đó sợ tác sợ vi liền muốn cho mình đến một bàn tay. Làm cái gì tráng sĩ hy sinh, sớm biết liền tờ mở không làm cái này bom. Làm bom coi như xong. Còn tờ mở làm một cái cao cấp như vậy bom. Khoan, còn có 6 phút, còn sẽ có biện pháp. Giang Viễn ra hiệu mọi người đừng nội, biểu thị mình còn có biện pháp. Giờ này khắc này, Giang Viễn trong đại não tụ tập 9 năm giáo dục bắt buộc 3 giữa năm học giáo dục 1 năm dưới giáo dục cao đẳng tri thức đại não suy nghĩ phát ra năng lực đủ để thắp sáng một chiếc bóng đèn. Có. Giang Viễn linh cơ khẽ động, chúng ta đem rắn hổ mang ném trong nước. Đúng a? Đem rắn hổ mang cho ném trong nước, cái kia bom chẳng phải vô dụng sao? Nghe vậy, rắn hổ mang lần nữa cảm nhận được hy vọng sống sót, bất quá nhãn thần lập tức liền ảm đạm đi, thuốc nổ dẻo là trong nước, mà lại nhịn cao áp. Ta sát. Giang Viễn sợ lên đầu. Cái đồ chơi này khó như vậy làm. Không có việc gì, chờ một chút, còn có 5 phút, còn sẽ có biện pháp. Rắn hổ mang hai mắt tối sầm. Hắn xem như minh bạch, 7 phút bạo tạc thời gian, Giang Viễn mỗi phút đưa ra một cái kế hoạch. Mà kế hoạch này nhìn qua có thể thực hiện, kỳ thật đều là không thể thực hiện được. Những thứ này kế hoạch tác dụng duy nhất chính là để rắn hổ mang cảm thấy mình có thể sống. Kỳ thật, sống không được một điểm. Có lẽ đây là Giang tiên sinh chỗ cường đại. Mang theo một người sống tại cầu lại Hà bảy vào bảy ra. Thử hỏi cái này sóng thao tác có ai có thể làm được? Cái kia. Đúng lúc này, một bên thật lâu không nói gì Tô Tử Vận đột nhiên mở miệng nói ra. Bom là đính vào áo khoác bên trên, người đem áo khoác thoát chẳng phải có thể sao? Ngoa tạo. Giang Viễn, rắn hổ mang, còn có quỷ rột ba người sững sờ tại nguyên chỗ. Tựa như là đạo lý này a. Chương 260, Somalia chi vương. Nhanh nhanh nhanh. Quỷ rột đem rắn hổ mang áo khoác lay xuống tới, ném cho gần nhất một sĩ binh. Người bây giờ lái xe, đem bộ y phục này ném đến 3 km trong ngoài, sau đó lại trở về. Thượng quân, trung thành. Binh sĩ hướng quỷ rột cúi chào, sau đó khoác lên y phục liền hướng bên ngoài sông. Hô. Trong phòng điều khiển, Giang Viễn cùng tính mắt xà đô thở dài một hơi. Rắn hổ mang nhìn tính và tính, đem bom làm không có kẽ hở, thậm chí liền liên giang xa cũng không có cách nào. Kết quả cuối cùng thần lai nhất bút, trực tiếp đem thuốc nổ dẻo đính vào trên quần áo, thành công cứu mình một mạng. Tô học tỷ, đa tạ ngươi. Giang Viễn xoay người, cho sau lưng Tô Tử Vận dựng lên một cái ngón tay cái, trời ạ, ngươi lợi hại như vậy, là nghiên cứu sinh sao? Trước đó Giang Viễn coi là Tô Tử Vận là cùng trường sinh viên chưa tốt nghiệp, hiện tại xem ra, liên thân làm gốc khoa sinh chính mình cũng không nghĩ ra được sự tình, lại có thể bị Tô Tử Vận nghĩ ra được. Nói như vậy Tô Tử Vận nhất định có được cao hơn Giang Viễn trình độ. Như vậy đáp án đã vô cùng sống động. Tô Tử Vận là tràn ngập trí tuệ nghiên cứu sinh. Không không không. Chỉ tiếc, Giang Viễn phỏng đoán vẫn là xảy ra chút vấn đề, phát hiện mình bị hiểu lầm, Tô Tử Vận vội vàng giải thích, ta năm nay vừa thăng năm thứ 3 đại học, liền cao hơn ngươi một cấp mà thôi, vậy ngươi vì cái gì thông minh như vậy? Tô Tử Vận cái này sóng thao tác kém chút không có đem Giang Viễn cái cầm chấn kinh. Ngậy. Lúng túng Tô Tử Vận sờ lên cái mũi, cái này thao tác cùng trình độ không sao chứ, nhưng phàm là người. Khu 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 kỳ thật quan sát năng lực mạnh một điểm liền có thể đã nhìn ra Tô Tử Vận muốn nói, nhưng phàm là người đều biết nên làm như thế nào, nhưng tưởng tượng Giang Viễn dù sao cũng là nàng lão bản, nhân viên đối lão bản, cơ bản nhất tôn trọng vẫn là phải có. Thì ra là thế. Giang Viễn gật gật đầu, Tô Tử Vận nói không sai. Trường học trên sách học cũng không có viết nói gặp được bom muốn cởi quần áo, xem ra chuyện này xác thực cùng trình độ không quan hệ. Vẫn là phải nhìn quan sát năng lực. Con mắt. Qua không sai biệt lắm 4,5 phút bộ dáng, ở xa chuyển đến phanh một tiếng. Đi ra căn cứ hướng mặt ngoài xem xét, nồng đậm sương mù bò lên trên bầu trời. Khá lắm, liền cái này bom vi lực, nếu là thật ở căn cứ bên trong bạo tạc, đừng nói rắn hổ mang, toàn bộ căn cứ cũng phải bị san bằng. Nguy hiểm thật, rắn hổ mang cùng quẩy rồ giết nhau. Hiện tại bọn hắn giữa hai cái đã không có trước đó sâu như vậy, địch ý đều là Giang Viễn dưới trướng tiểu đệ, có cái gì tốt nhau nhau. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề. Quẩy rồ liếm môi một cái, thăm dò tính địa nói ra, Giang đại ca, ngụy quân cùng quân cách mạng không còn đối kháng, vậy chúng ta sổ mạ bên trong cũng coi là thống nhất vậy còn không được không? Giang Viễn chuyện đương nhiên nói, hắn hiển nhiên không nghe ra quẩy rồ trong lời nói ý tứ. Thấy thế, quẩy rồ không do dự nữa, mở miệng nói ra, Giang đại ca, ngươi cảm thấy cái này sổ mạ bên trong lãnh tụ, ta cùng rắn hổ mang, ai thích hợp hơn? Thao, quẩy rồ. Rắn hổ mang một cước đem bên người quẩy rồ đá văng ra, nguyên bản đã tương thân tương ái hai người tại gặp được vấn đề này thời điểm trở nên hết sức đỏ mắt. Rắn hổ mang cùng quẩy rồ, một cái quân cách mạng thủ lĩnh, một cái ngụy quân thủ lĩnh, nếu như ai làm lên sổ mã bên trong vương, đây cũng là mang ý nghĩa một bên khác trận doanh đang kéo dài mấy chục năm trong tranh đấu là bại. Đối với rắn hổ mang tới nói, đây là tuyệt đối sỉ nhục không sai. Đương nhiên, đối với quẩy rồ tới nói cũng giống vậy. Mẹ nó rắn hổ mang, ngươi phải biết, là ta thắng trận chiến tranh này. Quẩy rồ đi lên phía trước hai bước, một M9 hắn tại một M7 rắn hổ mang trước mặt liền cùng cái cự nhân không có gì khác nhau. Thả ngươi mẹ nó cầu thí. Rắn hổ mang chửi ầm lên, nếu không phải Giang đại ca hỗ trợ, ngươi cái ngốc bức này đồ chơi cũng có thể thắng ta, có biết hay không mình cái gì trình độ. Không có trình độ còn cứng hơn chứa cái này ngu bức. Đối với vừa rồi chiến tranh thất bại, rắn hổ mang là phi thường không phục. Quầy rồn mang theo Giang đại ca đến tìm hắn gây phiền phức. Cái này tờ mở cùng chơi đùa bật học khác nhau ở chỗ nào? Trang bị mát, đạn mát, thậm chí còn có thể thông qua xã giao internet không chế từ xa quan chỉ huy của đối phương. Chỉ có thể nói, quân cách mạng thua trận chiến tranh này là chuyện đương nhiên. Cái này cùng quầy rồn năng lực lãnh đạo không quan hệ, cùng ngụy quân năng lực tác chiến không quan hệ. Cút mẹ mày đi, ta so ngươi có bản lĩnh nhiều. Ngươi cái rác rưởi. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới là rác rưởi. Hai người nhao nhao cùng một chỗ, hơn 10 năm đoán khí tại thời khắc này bộc phát. Cái này, Giang Viễn sờ lên đầu, hắn lúc này có chút xấu hổ. Điều phòng trực tiếp quy tắc bên trong không nói không thể xuất hiện đạn pháo cùng bom, nhưng là có chuyên môn cường điệu qua, dẫn chương trình là không thể mắng chửi người. Hiện tại rắn hổ mang cùng quẩy rồi hai người nhao nhao cùng một chỗ, vạn nhất bị siêu quản nhìn thấy, những cái kia buồn nôn siêu quản khẳng định lại muốn phong cấm mình phòng trực tiếp. Nghĩ tới đây, Giang Viễn lắc đầu, nhất định phải lên đi khuyên một chút hai người. Ha ha, chớ ồn nào. Giang Viễn gầm lên giận dữ, rắn hổ mang cùng quẩy rồi lập tức không nói. Hai người liếc nhau, sau đó phân biệt lui về sau, nháy nháy mắt. Đúng à, tờ mờ Giang đại ca liền đứng tại bên cạnh, hai người bọn họ thảo luận ai làm sổ mạ bên trong chi vương không phải chê cười sao? Bạch ca nhau. Hả? Nhìn thấy hai người đột nhiên một câu không nói, Giang Viễn hơi nghi hoặc một chút, các ngươi làm sao lại không cãi nhau? Hắc hắc. Rắn hổ mang sờ lấy đầu hướng Giang Viễn bên này đi, lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi cãi nhau kỳ thật không có gì dùng không sai, Giang đại ca, tam đệ vừa rồi hắn xúc động, không nên cùng tứ đệ cãi nhau à? Cái quỷ gì? Hai người lời nói để Giang Viễn trong lòng một đoàn sương mù. Cái gì cũng không nói, đột nhiên ầm ĩ lên. cái gì cũng không nói, đột nhiên cùng tốt. Hai người này, Giang Viễn hiện tại thật sự là không hiểu rõ bọn hắn. Cho nên hai người các ngươi, đến cùng ai mới là thống nhất về sau sổ mạ bên trong vương đâu? Thời gian đi vào sau một ngày, Giang Viễn chuẩn bị rời đi sổ mạ bên trong về Hoa Quốc tham gia anh ngữ khảo thí. Nhưng Quẩy Rốt cùng rắn hổ mang hai người này nói cái gì cũng muốn Giang Viễn lưu lại, nói là có cái gì chuyện quan trọng. Cũng là kỳ quái, rõ ràng sổ mạ bên trong vấn đề lớn nhất chính là quân cách mạng cùng ngụy quân phân liệt, hiện tại song phương hòa hảo rồi còn có cái gì chuyện quan trọng đâu? Giang đại ca, ngươi liền lại đợi một ngày nha, dù sao lấy trình độ của ngươi, cái này anh ngữ khảo thí không phải dễ dàng sao? Quẩy Rốt một phen nói thẳng đến Giang Viễn trong tâm khảm. Từ dưới đến lớn hắn thích nhất sự tình chính là bị người khác khen thành tích học tập tốt. Học sinh bản chức công việc chính là đọc sách, cho nên theo Giang Viễn, người khác khen hắn thành tích tốt chính là đối với hắn độ cao cao nhất độ tán thành. Cuối cùng, tại Quẩy Rốt thuyết phục phía dưới, Giang Viễn lựa chọn lại đợi một ngày. Nói đến, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, số mạ bên trong liền trở nên càng bên ngoài náo nhiệt, mọi người quân đổ vận lai vận đi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Giang Viễn ngẫu nhiên bắt lấy một người đi đường hỏi một chút. Số mạ bên trong muốn lên ngôi. Số mạ Lý A Chi Vương. Giang Viễn sửng sốt một chút. Đúng a, còn có chuyện này. Bất quá, Quẩy Rốt cùng rắn hổ mang, hai người bọn họ ai mới là số mạ bên trong chi vương đâu? Chương 261, gặp nguy hiểm địa phương không đi. Giang Viễn tại ngụy quân trong căn cứ đi tới đi lui, bởi vì rắn hổ mang cùng Quẩy Rốt thỉnh cầu. Hắn cần vào ngày mai buổi chiều tham gia xong số mạ Lý A Chi Vương đăng cơ nghi thức sau mới có thể trở về nước. Kỳ thật cái này cái gì sổ mạ bên trong Chi Vương cùng Giang Viễn không hề có một chút quan hệ, nhưng bởi vì rắn hổ mang cùng Quẩy Rốt mãnh liệt yêu cầu, Giang Viễn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời lưu lại, xem như cho tương lai sổ mạ bên trong vương giả nâng cái trận. Bất quá, khoảng cách đăng cơ nghi thức còn có một ngày rưỡi thời gian, để Giang Viễn loại này không chịu ngồi yên người đợi tại ngụy quân trong căn cứ đơn giản liền so giết hắn còn khó chịu hơn. Giang đại ca, cách đó không xa truyền đến rắn hổ mang cùng Quẩy Rốt hai người thanh âm, bởi vì biết Giang Viễn khả năng có thể sẽ nhàm chán, cho nên cái này hai huynh đệ cũng là phi thường tự giác nhín chút thời gian. Dù sao Giang Viễn là tại thỉnh cầu của bọn hắn hạ mới nguyện ý lưu lại, bất kể như thế nào đều phải chiêu đãi tốt hắn. Rắn hổ mang, Quẩy Rốt. Giang Viễn hướng nơi xa đi tới hai người chào hỏi, chủ động nói ra ý nghĩ của mình, dù sao ta ở chỗ này cũng không có sự tình làm, trên tay các ngươi có cái gì anh ngữ tài liệu giảng dạy loại hình đồ vật? A. Giang Viễn vấn đề để rắn hổ mang cùng Quẩy Rốt hai người sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau dò hỏi, "Giang, Giang đại ca, ngươi muốn anh ngữ tài liệu giảng dạy dùng làm gì?" Rắn hổ mang có chút ngượng, mặc dù sổ mạ bên trong là anh ngữ quốc gia, nhưng bọn hắn thế nhưng là chiến loạn nước a. Tiểu hài sinh ra tới vận mệnh chính là đánh trận, nào có cái gì học tập cơ hội. Kia liền càng đừng đề cập anh ngữ tài liệu giảng dạy. Tờ mờ sách đều không có. Đương nhiên là học tập. Lúc nói chuyện Giang Viễn không tự giác địa đem đầu nâng lên, con mắt vụng trộm liếc qua bên trên Đỗ Truyện Dung. Đỗ Truyện Dung hiểu ý, vội vàng đem camera di động qua tới. Thật ở chiến loạn như cũ chưa quên học tập, đây chính là tất cả Hoa Quốc học sinh tấm gương. Nhất định phải ghi chép, nhất định phải ghi chép. Học tập. Nghe được Giang Viễn giải thích, Quẩy Rốt cùng rắn hổ mang liếc nhau. Loại thời điểm này còn băn khoăn đọc sách, chỉ có thể nói không hổ là Giang đại ca. Nhưng cũng có một vấn đề. Bọn hắn ở đâu ra tài liệu giảng dạy cho Giang Viễn dùng? Không có cách nào phía dưới, rắn hổ mang lấy hết dũng khí nói ra, "Giang đại ca, ta nhớ được trước ngươi nói qua, ngươi muốn tham gia chính là đại học Anh ngữ cấp 6 khảo thí a. Ngươi thi đại học Anh ngữ nhiều ít phân?" 141. Giang Viễn rất tự nhiên nói, "Vậy cũng tốt a." Rắn hổ mang nghiêm túc nói ra, "Ta trước đó lên mạng thời điểm có chuyên môn nghiên cứu qua, giống như ngươi học bá, qua cái Hoa Quốc đại học Anh ngữ cấp 6 không phải dễ dàng sự tình sao? Lại nói, Giang đại ca, ngươi cũng có thể sử dụng Anh ngữ cùng chúng ta bình thường giao lưu, thi cái thử còn không phải tùy tiện sự tình sao?" Rắn hổ mang lời nói có thể nói là nói đến Giang Viễn trong tâm khảm đi. Học bá. Không có chút nào coi là, đây là Giang Viễn từ trước tới nay đã nghe qua đối với hắn cao nhất đánh giá. Giang Viễn cúi đầu cẩn thận suy tư một chút. Rắn hổ mang nói không phải không có lý, đối với hắn loại này chăm chú học tập học bá tới nói, anh ngữ cấp 6 khảo thí hay là vô cùng nghệ. Thế là, Giang Viễn nhìn xem một bên Tô Tử Vận, "Tô học tỷ, ngươi thông qua anh ngữ cấp 6 khảo thí sao?" Tô Tử Vận gật gật đầu, "Đương nhiên, ngươi cũng thi đậu Sơn Hà đại học, làm sao có thể ngay cả anh ngữ cấp 6 đều qua không được?" Tô Tử Vận nói không sai. Sơn Hà Đại học trúng tuyển phân số phổ biến tại 670.690 ở giữa. Nếu như ngươi muốn thi đến cái này điểm số đoạn, anh ngữ cất bước ít nhất phải có cái 138, thậm chí 140 đi lên. Mà đối với cái này điểm số đoạn học sinh tới nói, đại học chỉ cần hơi dùng thêm chút sức, cấp 6 khảo thí liền có thể thông qua được. Cũng là. Giang Viễn gật gật đầu. Này lại, hắn quyết định muốn loa thi. Ánh mắt của hắn nhìn xem Đỗ Truyện Dung trong tay camera. Phòng trực tiếp những cái kia ghê tởm hát tử. Luôn luôn nói hắn không đọc sách, là cái gì đầu đường lưu manh. Các loại cấp 6 loa thi thành tích ra. Giang Viễn liền muốn để bọn này ghê tởm hát tử biết cái gì mới gọi chân chính thực lực. Chính như cường đại ngốc đầu Nga đã từng nói không làm, không có nghĩa là mình không có thực lực. Hát tử nhóm nhìn ca ca không có vượt qua sách, đã cảm thấy ca ca là mụ chữ. Kỳ thật không phải như vậy. Giang Viễn anh ngữ trình độ vô cùng kinh khủng. Dạng này, Giang Viễn để Đỗ Truyện Dung đem camera nhắm ngay đầu của mình, sau đó nói ra, cuối tuần đại học anh ngữ khảo thí, nếu như ta không có thông qua, phòng trực tiếp tất cả mọi người rút một cây định chế ống thép. Ngoa tạo, Viễn ca, ngươi tờ mở đến thật. Ngạch, cái kia ta muốn hỏi một chút. Nếu như là rút thưởng cầm tới Viễn ca lễ vật lời nói sẽ bị cảnh sát bắt sao? Bao bắt đều nói, không muốn hát nhà ta ca ca, các ngươi bọn này người xấu không sai không sai, nhà ta ca ca học tập rất chăm chỉ, qua cái anh ngữ cấp 6 không phải tùy tiện sự tình. Thế, cơm vòng xâm lấn Viễn ca phòng trực tiếp, kinh khủng như vậy. Ta cũng muốn một cái ống thép, nhưng là ta sợ bị cảnh sát thúc thúc bắt không có việc gì, dẫn chương trình nếu là thật rút thường đưa, phòng trực tiếp 9000 vạn người tất cả đều đến bắt vào đi, ngươi liền nói ngục giam quan không liên quan xuống đi vào, đây là Viễn ca hội fan hâm mộ lực lượng sao? Trực tiếp dùng nhân số đem ngục giam chen bể phòng ngừa ngồi tù. Nhà ta ca ca thực lực gì, ngươi bây giờ còn không biết sao? Mưa đạn hộ thể. Nói đến, kỳ thật mọi người cũng liền chỉ đùa một chút. Đối với Giang Viễn anh ngữ trình độ, mọi người trong lòng kỳ thật đều là phi thường rõ ràng. Cái này cấp 6 khảo thí, đối với Giang Viễn tới nói liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Mọi người nói Giang Viễn mù chữ liền nói đùa, nhưng Giang Viễn là thật coi là thật. Cho nên hắn mới muốn tranh cái này một hơi. Nhưng là, hiện tại lại có một vấn đề. Nếu như không phụ lục anh ngữ, cái kia còn lại cái này một ngày nửa thời gian Giang Viễn muốn làm gì đâu? Dạng này, chúng ta đi ra ngoài chơi một hồi. Giang Viễn linh cơ khẽ động. Dù sao thật vất vả mới đến sổ mã bên trong một chuyến, nếu như làm một tí tẹo như thế sự tình liền về nước lời nói thật sự là có chút xấu hổ. Tô học tỷ, Đỗ học tỷ, chúng ta lần tiếp theo đến cũng không biết sẽ là lúc nào, dạng này, chúng ta lái xe ra ngoài đùa nghịch một chút, nhìn xem sổ mã bên trong có cái gì cảnh điểm có thể chơi. Tô Tử Vận cùng Đỗ chuyện dung lẫn nhau, cuối cùng gật gật đầu. Giang đại ca, ngươi muốn ra ngoài chơi? Quay Rose biểu lộ có chút khẩn trương, thiện ý nhắc nhở, Giang đại ca, số mã bên trong mặc dù đã thống nhất, nhưng có nhiều chỗ tổ chức nhỏ là còn chưa thu được tin tức nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại số mã bên trong vẫn là ở vào trong hỗn loạn, nếu như ngươi muốn ra ngoài chơi, vẫn là chờ ngày mai số mã bên trong chi vương sau khi lên ngôi lại đi ra tỉ mỉ nghĩ lại, Quay Rose nói không phải không có lý. Không xem qua kính rắn có ý nghĩ của hắn, Tam ca, cái này có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta để cho người ta đi theo đại ca đằng sau liền tốt, Quay Rose tưởng tượng không có gì vấn đề, bất quá Giang Viễn đã cảm thấy có vấn đề. Nguy hiểm như vậy sao? Không chả là quên đi thôi, làm một tên sinh viên, Giang Viễn vẫn luôn là phi thường nhắc gan. Chỉ cần gặp nguy hiểm địa phương, vậy liền tuyệt đối không đi. Địa phương an toàn, tại bảo đảm tuyệt đối an toàn về sau mới có thể đi. Đây là Giang Viễn nguyên tắc. Chương 262, lão sư ngươi không cần ta nữa. Giang Viễn sở dĩ sẽ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Từ nhỏ đến lớn hắn nhìn rất nhiều phim kinh dị, tại những thứ này phim kinh dị bên trong, nhân vật chính đoàn đội biết rõ nguy hiểm còn cứng hơn bên trên, đây chính là bọn họ cuối cùng GG nguyên nhân. Giang Viễn mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Mà phần này cẩn thận chính là hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Giang đại ca, vẫn là ngươi nói đúng. Quay Rô đối Giang Viễn cẩn thận biểu thị vô cùng bội phục. Trước đó tiến công quân cách mạng căn cứ thời điểm hắn liền phát hiện, làm ngụy quân chuẩn bị công kích thời điểm, Giang Viễn một mực nút ở phía sau mặt, trừ phi trước mắt có thể nhìn thấy quân cách mạng binh sĩ toàn bộ vứt bỏ thương đầu hàng, bằng không thì Giang Viễn là sẽ không đi lên phía trước một bước. Tham sống sợ chết, đây là trời sinh lãnh tụ. Đã không đi ra, cái kia Giang Viễn cũng chỉ có thể đợi tại ngụy quân trong căn cứ. Ngồi bất động là ngu xuẩn, Giang Viễn quyết định thừa cơ hội này làm một chút hắn cuối kỳ làm việc. Căn cứ kế hoạch lúc trước, Giang Viễn năm thứ 2 đại học cuối kỳ làm việc là một cái cỡ lớn người máy. Lúc đầu kế hoạch là tại đại nhị kết thúc trước đem cái này người máy làm ra. Nhưng là nửa đường xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, năng lực có chút không đủ. Giang Viễn máy móc chế tạo trình độ có 102 toàn bộ Sơn Hà đại học, nhưng dù là hắn cùng thân là hiệu trưởng Sở Hành Thiên hợp lực, cũng không thể giải quyết người máy nguồn năng lượng động lực vấn đề. Điều này sẽ đưa đến cái này nhiệm vụ nhất định phải bị gác lại. Thứ hai, không đủ thời gian. Gần nhất không biết vì cái gì, Giang Viễn không phải bị cảnh sát bắt chính là bị quân đội bắt, làm hắn đều không có nhiều thời gian là đợi trong trường học. Nói đến Tần Trường Thắng cùng Kim Tuấn Kiệt, hai người này cũng là thật ghê tởm. Biết rõ mình là một cái học sinh, muốn lấy việc học làm chủ, nhưng bọn hắn mỗi ngày chính là muốn gây sự với Giang Viễn. Rõ ràng Giang Viễn cái gì cũng không làm. Bất quá bây giờ tốt, Giang Viễn trong trăm công ngàn việc rút ra một ngày rưỡi thời gian, vừa vặn có thể sửa sang một chút liên quan tới người máy vấn đề. Nguồn năng lượng vấn đề tạm thời gác lại, Giang Viễn quyết định trước tiên đem mặt khác một cánh tay làm được. Giang Viễn hiệu suất rất nhanh, hắn hướng ngụy quân binh sĩ mượn ngụy quân nhà kho, cũng chính là ngụy quân chế tạo súng ống đạn được địa phương. Rất nhanh, ngụy quân binh sĩ liền đem tin tức này hồi báo cho ngay tại văn phòng xử lý văn kiện của Rose. Tướng quân, Giang Viễn tiên sinh muốn mượn dùng chúng ta bê hào nhà kho, chính là chúng ta chế tạo súng ống đạn được nhà kho kia. Nghe được tin tức này, quầy Rose con mắt đều đang phát sáng. Tướng quân, chúng ta muốn cự tuyệt hắn sao? Cự tuyệt em gái ngươi a? Quầy Rose đứng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem trước mặt ngụy quân binh sĩ, mau đem chìa khóa cho hắn, từ bàn làm việc đến xưởng, mặc kệ thứ gì, tất cả đều cho hắn dùng mặt khác. Ngươi để chúng ta thủ tịch cơ giới sư nhìn xem có cơ hội hay không có thể đợi tại Giang đại ca bên người. Binh sĩ từ dưới đất bò dậy, sờ lên đầu, tướng quân, ý của ngươi là để chúng ta thủ tịch cơ giới sư chỉ đạo hắn sao? Ta chỉ đạo em gái ngươi a. Nào biết, Quay Rose phi thường không khách khí, lần nữa đem tên này ngụy quân binh sĩ gạt ngã. Để chúng ta thủ tịch cơ giới sư cho Giang đại ca làm phụ tá, bất quá Giang đại ca có thể sẽ chê chúng ta cơ giới sư trình độ không đủ, ngươi để cơ giới sư nghĩ một chút biện pháp, tìm lý do lưu tại trong kho hàng. Đúng rồi, ngươi liền để chúng ta thủ tịch cơ giới sư cho Giang đại ca lau mồ hôi là được rồi. Quẩy rồ hay là vô cùng thông minh, ngụy quân nhà kho phi thường nóng ướt, đợi ở bên trong chỉ chốc lát liền sẽ xuất mồ hôi. Để thủ tịch nhà thiết kế lấy lau mồ hôi danh nghĩa đợi tại trong kho hàng. Tiện thể quan sát một chút Giang Viễn chế tạo đồ vật quá trình. Ăn trước đó giao hấn, tên này ngụy quân binh sĩ lại đứng lên thời điểm đã không dám nói tiếp nữa. Chỉ gặp quẩy rồ đi qua, một cái tay khoác lên binh sĩ trên bờ vai, ngươi tốt nhất cũng đi theo vào, nhìn xem ta đại ca đều dùng thứ gì tận lực để hắn đem chúng ta tất cả mọi thứ đều dùng một lần, tuyệt đối không nên lãng phí công cụ của chúng ta. 333333. Binh sĩ sau khi đi, rắn hổ mang từ cổng đi đến, đồng thời mang theo tiếng vỗ tay của hắn. Tam ca, đánh tốt một tay bản tính. Bản tính, ngươi nói cái gì? Quay rồ mặt đỏ lên, đem đầu đường đi qua, ta nói lại không sai, nhà kho rất nóng, ta để cho ta binh sĩ cho đại ca lau mồ hôi, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, rắn hổ mang lắc đầu, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, bất quá ngươi chỉ sợ không có cơ hội này, nhận được tin tức trước tiên, ta liền xin gia nhập Giang đại ca đoàn đội. Con mẹ nó ngươi. Quầy rồ đem ghế nằm dơ lên liền muốn hướng rắn hổ mang trên thân ném, nhưng nghĩ nghĩ sau vẫn là không có làm như thế. Cái mắt kính này rắn, vẫn là trước sau như một khôn khéo a. Lúc này quầy rồ ránh mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang. Vừa rồi người lính kia thông báo tin tức tốc độ chậm như vậy, xem ra là muốn đi Namibia đánh nghỉ đồng công. Bái mai lạc. Rắn hổ mang tại quầy rồ trước mặt vặn vẹo hốn éo, mang theo tiện hề hề tiếu dung rời đi. Chờ một chút, ngươi dùng cái gì lý do gia nhập Giang đại ca đoàn đội? Còn có thể có lý do gì? Rắn hổ mang núi bay, chuyện đương nhiên nói ra, nhà kho quá nóng, ta giúp đại ca lau lau mồ hôi, ngại đến ngươi sao? Vê đút cờ NMLGB. Buổi chiều, ngụy quân bê hào nhà kho. Ai? Đứng tại bàn làm việc trước Giang Viễn thở dài một hơi, vừa bên trên rắn hổ mang cầm lấy khăn mặt, giúp Giang Viễn đem mồ hôi trên trán lau đi, đồng thời quan tâm hỏi, Giang đại ca, ngươi là gặp được vấn đề gì sao? Nghe vậy, Giang Viễn đem trước mặt một cái sắt lá giơ lên, ta quên cánh tay quy cách tham số, đến tìm lão sư hỏi một chút. Nói xong, Giang Viễn lấy điện thoại di động ra, hướng Sở Hành Thiên cứ gọi điện thoại. Kết quả điện thoại vừa thông qua đi, liền bị đối diện cút. Giang Viễn, Giang đại ca, đây là tình huống như thế nào? Rắn hổ mang cũng là sợ ngây người, đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được dám treo Giang Viễn điện thoại người. Khu khu. Giang Viễn ho khan hai tiếng, hóa giải một chút hiện trường xấu hổ, có thể là điểm sai, dù sao lão sư ta lớn tuổi, thấy không rõ lắm đồ vật rất bình thường. Thế là Giang Viễn lần nữa đem điện thoại đánh tới. Chung điện thoại reo nửa giây, sau đó lại bị mặt đất treo. Ngoa tào, mẹ nó, Giang Viễn trực tiếp phát hỏa, chỉ vào điện thoại liền nói, cái này tiểu lão đầu chỉ định không đang làm chuyện gì tốt, ta hẹn chặn hỏi một chút. Hắn chỉ gặp Giang Viễn cầm điện thoại di động lên, hai cái ngón tay cái tại điện thoại trên màn hình cực nhanh nhảy lên, cuối cùng gửi đi ra ngoài mấy chữ. Sở lão sư, ngài đang làm gì ba? Ngu xuẩn chớ cái giày, ta đang họp, không thể nghe đang họp. Phòng trực tiếp quan chủ hòa Giang Viễn đều làm mộng bức trạng thái, thời gian này điểm có cái gì hội nghị trọng yếu muốn mở sao? Nói đến xác thực kỳ quái, Giang Viễn tại sổ mã bên trong chơi như vậy dựa theo Sở Hành Thiên nước tiểu tính, đoán chừng đã bên trên bộ ngoại giao tìm người, nhưng là Sơn Hà đại học người hiệu trưởng này gần nhất lạ thường tỉnh táo, không hề có một chút tin tức nào. Thế là, Giang Viễn lần nữa hỏi thăm, "Lão sư, ngươi mở họp cái gì đâu? Có trọng yếu như vậy? Ngươi có phải hay không không cần ta nữa?" Đối diện chần chờ 7, 8 giây, cuối cùng phát tới một hàng chữ. Cả nước người lớn. Chương 263, ai đường rộng nhất? Khụ khụ. Giang Viễn ho khan hai tiếng, biểu lộ có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Sở Hành Thiên bên kia còn tại bận bịu sự tình, Giang Viễn chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu, thông qua hệ chặt lấy được người máy cánh tay cơ bản tham số. Đạt được cơ bản bản thiết kế về sau, Giang Viễn trái xem phải xem, đối mặt trong kho hàng linh kiện rơi vào trầm tư. Ngụy quân có linh kiện đều là phi thường lộn xộn mà lại thô ráp, nhưng là người máy cánh tay cần linh kiện phi thường tinh vi, Giang Viễn nếu như muốn ở chỗ này chế tác người máy cánh tay là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Lập tức, rắn hổ mang nhìn ra Giang Viễn khó xử, lo lắng mà hỏi thăm, "Giang đại ca, ngươi là gặp được vấn đề gì sao? Có cần hay không ta làm chút gì?" Nói chuyện đồng thời, rắn hổ mang cầm trong tay khăn mặt, đem Giang Viễn trên trán vừa xuất hiện mồ hôi cho lau đi. Giang Viễn 2 giờ trước liền đợi tại trong kho hàng, trên người bây giờ còn không có một điểm mồ hôi, rắn hổ mang có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Những thứ này linh kiện khó dùng Giang Viễn cũng không có che giấu, trực tiếp biểu lộ hiện tại gặp phải vấn đề. Dùng thô giáp linh kiện chế tạo người máy cánh tay, vậy thì nhất định phải tốn hao thời gian xử lý tạp chất. Nhưng đây là một kiện phi thường tính không ra sự tình, nếu như Giang Viễn phải xử lý những thứ này linh kiện bên trên tạp chất, vậy sẽ phải tốn hao hơn mấy chục giờ thời gian. Xế chiều ngày mai xem hết đăng cơ nghi thức, hắn liền muốn rời khỏi sổ mã bên trong, đến lúc đó linh kiện lấy ra, kết quả mình muốn đi, đây không phải bệnh thiếu máu sao? Mà lại vừa đến Hoa Quốc, trở lại bí mật của mình căn cứ, Giang Viễn liền có dùng không hết tài liệu. Đã như vậy, vậy còn không như về nước lại làm đầu này người máy cánh tay. Đúng lúc này, nhà kho đại môn bị mở ra, vẻ mặt tươi cười quẩy rô từ bên ngoài đi tới. Giang đại ca, đã dạng này, không bằng ngươi liền tùy tiện làm điểm súng đạn cái gì, xem như cho mình giải buồn. Nghe xong quẩy rô nói lời, Giang Viễn túi đầu trầm tư. Giống như đúng là dạng này, đã làm người máy cánh tay điều kiện quá hà khắc, vậy còn không như tùy tiện làm một ít đồ vật, xem như đổi một ít thời gian. Rắn hổ mang nhìn xem chậm rãi đi tới quẩy rô, tâm tình có chút khó chịu. Mẹ nó, ngươi cái tên này đánh thật sự là giỏi tính toán, trực tiếp để Giang đại ca cho ngươi làm công miễn phí. Thật sự là buồn nôn. Bất quá, bởi vì Quầy Rồi nói rất đúng súng đạn cho nên Giang Viễn là không thể nào đồng ý cái này, tuyệt đối không được. Giang Viễn nghĩa chính ngôn từ điệu nói ra, súng đạn những vật này tại quốc gia chúng ta đều là không phù hợp pháp luật yêu cầu, quen thuộc ta người đều biết, ta xưa nay sẽ không đụng những thứ này phạm pháp đồ vật. Giang đại ca nói rất đúng. Rắn hổ mang gật gật đầu, hắn nhận biết Giang Viễn cũng có thời gian thật dài. Chính như Giang Viễn nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm những thứ này không hợp pháp đồ vật. Giang Viễn thích kẹp lấy luật pháp bờ UG đến. Càng nghĩ về sau, rắn hổ mang đề nghị, Giang đại ca, đừng nghe Quầy Rồi nói, chúng ta liền làm một chút đơn giản nhất linh kiện nhỏ liền tốt, tỉ như chống đạn thép tấm cái gì. Quân cách mạng trong căn cứ còn nằm chiếc xe tăng, bởi vì chống đạn sắc ngoài cùng bánh xích không xứng đôi không cách nào sử dụng. Nếu như Giang Viễn có thể làm một cái mới chống đạn sắc ngoài ra, loại kia sổ mạ bên trong vương quốc thành lập, bọn hắn liền có thể đạt được một cỗ hoàn toàn mới siêu cấp xe tăng. Chống đạn thép tấm. Giang Viễn hai mắt tỏa sáng. Hắn ghét nhất đồ vật là cái gì? Là đạn a. Loại kia phạm pháp đồ vật, Giang Viễn cả một đời cũng sẽ không đụng vào. Chống đạn thép tấm là cái gì? Là chống cự đạn đồ vật. Căn cứ toán học ngay cả đẳng thức chế tác chống đạn thép tấm chính là tại giữ gìn pháp luật, vô cùng kiên định địa đứng tại chính nghĩa bên này. Được, vậy ta liền làm một khối chống đạn thép tấm. Giang Viễn đứng thẳng người, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn lúc này tắm rửa tại ánh nắng bên trong, phản phất chính là chính nghĩa ở nhân gian người phát ngôn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Gián Hổ Mang vui vẻ liền muốn nhảy dựng lên. Quả nhiên, bằng vào Giang đại ca thông minh tài trí, hắn là tuyệt đối sẽ không tại phòng trực tiếp bên trong biểu thị tự mình làm là phi pháp sinh ý, mà bây giờ, Giang đại ca làm đồ vật không chỉ có không phải phi pháp, thậm chí là ủng hộ luật pháp. Người tới, người tới. Đi đem chúng ta trong căn cứ xe tăng kích thước đo một cái, cầm tới số liệu về sau trở về cùng ta báo đến. Gián Hổ Mang gọi tới binh sĩ, hướng quân cách mạng đám binh sĩ ra lệnh. A. Giang Viễn sửng sốt một chút, Gián Hổ Mang, tại sao muốn lượng xe tăng kích thước? Giang Viễn vấn đề để Gián Hổ Mang giật nảy mình, tên này quân cách mạng lãnh tụ cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng cưỡng ép cho tới. Trước đó tới Ngụy quân căn cứ, ta đã có thời gian thật dài không có gặp trong căn cứ xe tăng, có chút muốn nó, cho nên để cho người ta đi lượng cái kích thước thì ra là thế. Giang Viễn gật gật đầu. Đừng nói, Gián Hổ Mang gia hỏa này vẫn là cái chuyên tình nam nhân. Đúng rồi, vậy ngươi nói cái kia chống đạn thép tấm, kích thước số liệu cái gì có sao? Nếu như không có số liệu, vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo mình nghĩ tới làm, đương nhiên là có cái kia ở nơi nào đâu. Chờ một lát, ta để cho thủ hạ đi lấy hả? Giang Viễn đại não bị đột nhiên xâm nhập đại lượng tin tức đổi vào. Gián Hổ Mang, vừa rồi ngươi chỉ gọi một cái thủ hạ a? Giang Viễn nói không sai, Gián Hổ Mang vừa rồi chỉ gọi một cái thủ hạ tiến đến, mà lại cái kia thủ hạ là đi lượng xe tăng kích thước, cùng Giang Viễn muốn chế tác chống đạn thép tấm không có một chút quan hệ. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Gián Hổ Mang biểu hiện ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, lần nữa hô, người tới, lại đến một người. Làm quân cách mạng lãnh tụ, Gián Hổ Mang uy nghiêm vẫn là không thể nghi ngờ, tại hắn hô xong về sau, lập tức liền có hai tên lính ôm á cờ vội vàng chạy vào. Tướng quân, có cái gì phân phó? Đi đo một cái chống đạn thép tấm kích thước. A. Hai tên quân cách mạng binh sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn xem trước mặt Gián Hổ Mang, tướng quân, ngươi vừa rồi đã để người đi à? Ta cút mẹ mày đi. Gián Hổ Mang một cước đem nói chuyện quân cách mạng gạt ngã trên mặt đất. Hai người này cũng là đồ đần. Nghe không hiểu lãnh đạo ý tứ trong lời nói sao? Vừa rồi cái kia là lượng xe tăng kích thước, ta hiện tại muốn các ngươi lượng chống đạn thép tấm kích thước, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt đồ vật, rõ chưa? Gián Hổ Mang một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ai, cái này hai tên quân cách mạng binh sĩ, lúc đầu đợi tại bên cạnh mình thật nhiều năm, nếu như sổ mạ bên trong thống nhất có thể cho bọn hắn một cái tiểu quan đương đương, nhưng là hiện tại đến xem, hai người này không đáng trọng dụng a. A, vâng vâng vâng. Tướng quân, chúng ta cái này đi xử lý. Các loại quân cách mạng binh sĩ rời đi về sau, Gián Hổ Mang quay đầu nhìn về phía ngồi đang làm việc trên đài Giang Viễn, Giang đại ca, xử lý tốt, lập tức ta hai cái này thuộc hạ liền sẽ mang theo tham xét tới, ngươi ở chỗ này chờ một hồi liền tốt lại. Đúng rồi. Quay rồi hai mắt tỏa sáng, đi ra ngoài sau lại chạy đến, cho Giang Viễn đưa lên một chén đã ép tốt băng nước dưa hấu. Giang đại ca, loại khí trời này nên uống nước dưa hấu. Đem nước dưa hấu đưa cho Giang Viễn về sau, Quầy Rột vẫn không quên cho Gián Hổ Mang một cái ánh mắt. Ý kia tựa như là đang nói, hắc hắc, luận đi đường, ai đường có thể so sánh ta rộng. Băng dưa hấu đưa một cái, Giang cái giám vỗ, hoạt lộ rộng mở trong sáng. Chương 264, trời lạnh, cảnh sát mau tới. Cảnh sát mau tới. Nơi này có người chơi xe tăng. Cảnh sát mạng ở nơi nào, cảnh sát mạng ở nơi nào. Các ngươi những thứ này tiểu hắc tử thật sự là đủ rồi, ta Viễn ca rõ ràng là tại làm chống đạn thép tấm, cùng xe tăng có quan hệ gì, ngươi không muốn trợn tròn mắt nói lung tung có được hay không? Tất cả đều là tại nói hiệu nói vượng. Viễn ca ngươi tốt nhất rồi, ta liền biết ngươi sẽ đụng những cái kia nguy hiểm đồ vật. Không phải ca môn, cái này thật có thể truyền bá sao? Lại truyền bá xuống dưới, đoán chừng Viễn ca phòng trực tiếp có người có thể sẽ học được ha 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 ha, ta trước đó liền nói với mụ mụ qua, lên mạng có thể học được thật đồ vật, ta nói không sai chứ? Mặc kệ học chính là cái gì, liền hỏi ngươi có thể hay không học được đồ vật mà. Hình a, thật hình a. Giang Viễn lần nữa cả sống, phòng trực tiếp đám fan hâm mộ cũng là dùm beng. Tô Tử vẫn phát hiện, Giang Viễn phòng trực tiếp luôn sẽ xuất hiện một chút tiểu hắc tử. Bọn này tiểu hắc tử cái gì cũng không làm, chính là chuyên tìm Giang Viễn vấn đề không thả. Chỉ cần Giang Viễn phòng trực tiếp bên trong xuất hiện đạn hoặc là súng ống, những thứ này hắc tử nhóm liền ồn ào không ngừng. Cái này cũng làm phòng trực tiếp fan hâm mộ rất là nhức đầu. Bất quá tốt liền tốt tại Giang phấn nhóm đều là phi thường đoàn kết. Chỉ cần những thứ này hắc tử phát tổn thương ca ca mưa đạn, phòng trực tiếp fan hâm mộ liền sẽ dùng soát mưa đạn các loại phương pháp đem hắc tử mưa đạn chống đi tới. Chính như Giang Viễn trong lòng lo liệu tín niệm, chính nghĩa thường thường có thể chiến thắng tà ác. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay đến sổ mạ bên trong chi vương đăng cơ nghi thức ngày ấy. Giang Viễn tại Ngụy quân trong căn cứ tàn bộ, nhìn xem người đến người đi đám người, trong lòng rất là cảm khái. Quay rồi cùng tính mắt xà đô là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hai người này đều là vô cùng tốt người. Mặc dù Giang Viễn không biết hai người bọn họ ở trong ai sẽ lên làm sổ mạ bên trong chi vương, nhưng Giang Viễn hy vọng cái này sẽ không phá hư giữa hai người tình nghĩa huynh đệ. Giang Viễn khi còn bé nhìn qua rất nhiều cổ trang kịch, tại những cái kia cổ trang kịch bên trong, hoàng đế các con vì một cái hoàng vị tranh chết đi sống lại. Tất cả mọi người là huynh đệ, Giang Viễn đương nhiên không hy vọng Quỷ Rốt cùng Rắn Hổ Mang rơi loại kết cục này. Cho nên, đăng cơ nghi thức trước đó, Giang Viễn cố ý tìm Quỷ Rốt cùng Rắn Hổ Mang nói chuyện phiếm, dặn dò, "Quỷ Rốt, Rắn Hổ Mang, vô luận cuối cùng hai người các ngươi ai làm hoàng đế, đều phải đối xử tốt với đợi huynh đệ của mình, biết sao?" Quỷ Rốt cùng Rắn Hổ Mang hai người liếc nhau, cuối cùng nhìn xem Giang Viễn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, "Chúng ta minh bạch." "Vậy là tốt rồi." Giang Viễn thở dài một hơi, hy vọng hai người này cuối cùng có thể làm được bọn hắn nói lời đi. Nơi đó thời gian buổi chiều 3 giờ rưỡi, tại số mạ bên trong mấy vạn người cố gắng dưới, một cái cực lớn cái bàn bị dựng bắt đầu, phía trên sân khấu lôi kéo một đầu hành phi. The King of Somalia số mạ bên trong trì vương, ý như kỳ danh, đây là số mạ bên trong địa vị cao nhất hoàng giả, không có cái thứ hai. Mà tại 50 năm phân liệt về sau, số mạ bên trong tại hôm nay rốt cục nên đón thống nhất. Đồng thời, thế kỷ 21 vị thứ nhất số mạ bên trong vương giả sẽ tại hôm nay lên đài lên ngôi. Somalia, Somalia, Somalia. Bởi vì ý nghĩa trọng đại, cho nên hôm nay trình diện số mạ bên trong người rất nhiều, không sai biệt lắm có 3-4 vạn người, mọi người đứng tại sân khấu chung quanh, đem sân khấu vây nghiêm nghiêm thật thật. Ha ha, ngươi cho là người nào sẽ trở thành số mạ bên trong tân vương? Cái kia nhất định phải là chúng ta Quầy Rồ tướng quân. Không sai, Quầy Rồ tướng quân. Thả ngươi mẹ nó cầu thí, chúng ta rắn hổ mang lão đại cũng rất lợi hại tốt ta, Quầy Rồ tính toán cái chim. Su. Nghe xong chính là quân cách mạng rất rưởi, các ngươi hai ngày trước vừa còn thua đâu, làm sao hiện tại lại bắt đầu chó sửa rồi? Các ngươi ngụy quân có cái gì tốt đắc ý? Không phải liền là ôm cái đùi sao? Ôm đùi cũng là một loại bản sự, có bản lĩnh ngươi ôm một cái đùi cho ta xem một chút. Rắc rưởi quân cách mạng, ăn đại tiện đi thôi. Còn chúng vây xem nhóm vì sổ mạ bên trong Tân Vương thuộc về nhau nhau túi đùi. Hiển nhiên, rắn hổ mang cùng Quệ Rồi, hai người đều là sổ mạ bên trong chi vương hữu lực tranh đoạt người. Mà hai người này, vô luận ai cuối cùng trở thành sổ mạ bên trong chi vương, hắn chỗ tổ chức cũng sẽ tương ứng địa trở thành sổ mạ bên trong đệ nhất thế lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa sổ mạ bên trong tiếp tục mấy chục năm ngụy quân, quân cách mạng chi tranh liền muốn kết thúc. Hiện tại mọi người trong lòng chỉ có một vấn đề, ai là Tân Vương? Ống kính cho đến phía trên Quệ Rồi cùng rắn hổ mang, hai người chính đối dưới đại sổ mạ bên trong nhân dân mà ngồi, vừa bên trên là Giang Viễn, A Lý đám người. Để cho tiện trực tiếp, Quầy Rồ chuyên môn cho đội chuyện dung an bài một cái có thể nhìn thấy toàn bộ lên ngôi đài, đồng thời cũng có thể nhìn thấy lên ngôi phía dưới đài của chúng. Thật nhiều người a. Giang Viễn nhìn xem phía dưới của chúng, không khỏi nói một câu xúc động. Hắn không có cái gì sân khấu kinh lịch, cho nên tại gặp được loại tình huống này thời điểm vẫn sẽ có chút ngượng ngùng. Tại Giang Viễn nhìn chăm chú, người mặc lễ phục người chủ trì một cái tay cầm microphone, một cái tay khác cầm nạm vàng văn thư chậm rãi đi đến lên ngôi đài. Số mã bên trong phân liệt 56 năm, rốt cục tại hôm nay nên đón thống nhất cùng đoàn kết, tại sau này, ngụy quân, quân cách mạng, số mã bên trong cái khác vũ trang tổ chức còn có số mạ bên trong toàn thể nhân dân, không phân đối lập, vĩnh viễn đoàn kết hiện tại, trải qua ngụy quân, quân cách mạng lãnh đạo chủ yếu người tổ chức ủy ban đàm phán, số mạ bên trong Tân Vương nhân tuyển đã xác định lúc ấy không thẹn số mạ bên trong chi vương. 3333. Trên đài Giang Viễn cấp ra tiếng vỗ tay, ánh mắt nhìn phía sau thông đạo, chờ mong cái gọi là số mạ bên trong chi vương từ bên trong đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quầy Rồ cùng rắn hổ mang đồng thời đứng lên, hai người một bên đứng tại Giang Viễn bên cạnh, sau đó đưa tay đem Giang Viễn từ trên ghế xạ lọn nâng đỡ. A. Giang Viễn có chút ngượng bức nhìn hai người, cái này, đây là tại làm gì? Rắn hổ mang mặt mỉm cười, giải thích nói, Giang đại ca, ngươi trước bắt đầu một chút, có việc gấp. A, tốt tốt nghe vậy, Giang Viễn liền vội vàng đứng lên. Như thế đến xem lời nói có thể là ba người bọn họ ghế sofa ngăn trở sổ mạ bên trong chi vương đường. Đến, Giang đại ca, theo ta đi Quầy Rồ lôi kéo Giang Viễn cổ tay, đem Giang Viễn đưa đến sân khấu chính giữa. Chúng ta là muốn cho sổ mạ bên trong chi vương biểu diễn tiết mục gì sao? Trong màn ảnh, Giang Viễn nét mặt bây giờ có chút hàm, nói thật hắn cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Đột nhiên liền được đưa tới trên đài tới là cái quỷ gì? Đang đang đang. Đang 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 đang. Âm nhạc vang lên, một tên người phục vụ đem áo bào màu vàng dẫn tới, cung kính giao cho rắn hổ mang trong tay. Wow, rắn hổ mang, chúc mừng ngươi trở thành sổ mạ bên trong chi vương. Giang Viễn vì rắn hổ mang cảm thấy từ đáy lòng vui sướng, dù sao cùng nhau đi tới tất cả mọi người rất không dễ dàng. Nào biết, rắn hổ mang đem áo bào màu vàng sau khi nhận lấy khoác ở Giang Viễn trên thân. Mắt. Rắn hổ mang, ngươi làm cái gì vậy? Trời lạnh, nhớ kỹ thêm chút quần áo. Chương 265, trí thông minh đền bù tình thương đại pháp. A. Nhìn xem mình trên vai màu vàng lễ bảo, Giang Viễn có chút không có kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía lên ngôi dưới đài phương sổ mạ bên trong quần chúng. Lúc này quần chúng cũng là dùng một cái phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Bất quá rất nhanh, loại này ánh mắt kinh ngạc liền bị đương nhiên thay thế. Ngậy. Thế là, Giang Viễn nhìn xem bên cạnh rắn hổ mang, ta cảm giác cũng không lạnh a. Giang Viễn nói không sai, hiện tại là tháng 11, mà lại sổ mạ bên trong nơi này bản thân một năm bốn mùa liền tương đối nóng. 20 độ khoảng chừng, chính là mặc ngắn tay thời điểm, rắn hổ mang cho mình khoác một kiện màu vàng áo choàng, quả thật có chút không hợp lý. Rắn hổ mang lau xuống cái mũi, giải thích nói ra, chủ yếu là hôm nay gió có chút lớn. Gió có chút lớn. Thì ra là thế. Giang Viễn gật gật đầu, cái mắt kính này rắn vẫn là thật sự là phi thường chi kỷ. Nếu như ngươi cho rằng cái này áo bào màu vàng là giữ ấm dùng, vậy liền mười phần sai. Kỳ thật rắn hổ mang bắt hắn mục đích chủ yếu là cho Giang Viễn canh chừng. Quen thuộc Giang Viễn người đều biết, Giang Viễn thân thể yếu nhược, bị gió thổi lời nói rất dễ dàng sinh bệnh, lúc này đằng sau khoác một kiện màu vàng áo choàng, liền không dễ dàng bị cảm. Mắt kiếm kia rắn là có quỷ rồ, vì cái gì các ngươi không mặc đâu? Nghe xong Giang Viễn vấn đề, rắn hổ mang cùng quỷ rồ giữ nhau. Đúng vậy a, vì cái gì bọn hắn không mặc áo choàng đâu? Bởi vì chúng ta không có tư cách. Không phải, bởi vì chỉ có một kiện quần áo, cho nên chỉ có thể cho Giang đại ca ngươi mặc vào. Quỷ rồ giải thích vừa đúng, Giang Viễn cũng là không ngạc nhiên chút nào mà tin tưởng. Quỷ rồ cùng rắn hổ mang cái này hai huynh cùng đệ có thể chỗ, có sự tình tốt cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình người đại ca này. Đã như vậy, Giang Viễn cũng liền không còn từ chối, run run thân thể, đem trên vai áo bào màu vàng mặc vào. Nào biết, khi hắn mặc vào áo bào màu vàng trước tiên, lên ngôi phía dưới đại sổ mã bên trong quần chúng liền cùng như bị điên, làm Giang Viễn cũng là phi thường ngộp bức. Wow. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này, Giang Viễn sờ lên lỗ tai, xác nhận mình nghe không sai. Sổ mã bên trong chi vương lên ngôi nghi thức không phải còn chưa có bắt đầu sao, bọn hắn lời nói này là có ý gì? Phúc. Lên ngôi trên này, Đỗ Truyện Dung đã bật cười, đồng dạng bật cười còn có phòng trực tiếp đám fan hâm mộ. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Rất rõ ràng, chúng ta Viễn ca lên làm hoàng đế ải, ta có một vấn đề, Viễn ca làm hoàng đế, vậy chúng ta là không phải coi như hoàng đế fan hâm mộ rồi. Trên lầu, ta nhìn ngươi hẳn là một cái thái giám Viễn ca cố lên. Ngạch, 110 có đây không? Thế kỷ 21 có người phục hồi đế chế, ngươi nhanh lên đi đem dẫn chương trình xử lý. 110, ta bên trên sao? Viễn ca, không phải nói người người bình đẳng sao, vì cái gì ngươi trước các huynh đệ một bước làm hoàng đế, đây là ý gì? Xin hỏi ta có thể đi sổ mạ bên trong cho Viễn ca chỗ chống dân sao? Điên điên, ta vậy mà có thể tại thế kỷ 21 nhìn thấy hoàng đế đăng cơ, huynh cái này sóng cũng là không có người nào ta đã nói, Viễn ca phòng trực tiếp là có thể học được thật đồ vật, khác phòng trực tiếp ngươi có thể nhìn thấy lên ngôi sao? Không nhìn thấy a lên ngôi phía dưới đài tiếng hô phi thường cương liệt, Giang Viễn nhất thời bán hội căn bản phản ứng không kịp. Thế là, Giang Viễn đại não bắt đầu cực nhanh vận chuyển. Leibniz công thức, hình cầu diện tích bề mặt, phỉ sóng cái kia khế dãy số, Âu là phở dạ gì thì, mai niết dồn định lý. Uber, N, Sunka không N bị nổm N, K, U, N, K, V, K, E9, cổ ít trung sinh ít. Trải qua một hệ liệt phức tạp suy luận cùng tính toán, Giang Viễn ý thức được chuyện gì đó không hay. Ông kính tập trung bên trong, Giang Viễn nhìn xem bên cạnh quẩy rột con mắt, các ngươi là muốn ta làm sổ mạ bên trong chi vương sao? Muốn nói Giang Viễn toán học khả năng tính toán, đây tuyệt đối là không người có thể địch, ngay tại vừa mới. Giang Viễn thành công tính toán ra thiếu hụt 3 lần phương trình giải, bằng vào dùng cái này giải tỏa kết cấu xây một cái 4 lần phương trình. Sau đó dùng cái này 4 lần phương trình tính toán ra lợi dạng trị ẩn tiêu chuẩn lượng. Cuối cùng ra kết luận, Gián Hổ Mang cùng Quỷ Rồi muốn Giang Viễn đi làm cái này sổ mạ bên trong chi vương. Đây là tuyệt đối không thể. Nói, Giang Viễn biểu lộ nghiêm túc, ở trước mặt tất cả mọi người cởi bỏ áo bào màu vàng, sau đó giao cho Gián Hổ Mang trên tay. "Wow, Vương, ngươi đây là đang làm cái gì?" "Chơi ạ. Cái này, ta thấy được cái gì?" Trên đài người xem nhau nhau thành một mảnh. Tại số mạ bên trong người xem ra, không nguyện ý tiếp nhận vương vị là đối bọn hắn văn hóa một loại khinh nhẫn. Đây là không được cho phép. Nhìn thấy Giang Viễn cởi quần áo, Gián Hổ Mang cùng Quỷ Rồi biểu lộ cũng có chút hỏng bét. Bọn hắn coi là có thể lừa gạt Giang Viễn leo lên vương vị. Nếu như người EQ thấp hơn 10, như vậy hắn là không cách nào kịp phản ứng mình lên làm hoàng đế. Quỷ Rồi cùng Gián Hổ Mang liền muốn lợi dụng điểm này để Giang Viễn trở thành sổ mạ bên trong chi vương. Giang Viễn phía sau Hoa Quốc bởi vậy trở thành sổ mạ bên trong vương trung vương. Từ đây sổ mạ bên trong trực tiếp trở thành hạt châu như bức nhất quốc gia. Nhưng hai người không có dự liệu được chính là, Giang Viễn tới một đợt thao tác 20 điểm trí thông minh đền bù 1 điểm EQ, trực tiếp cưỡng ép đem mình bây giờ tình huống tính toán ra. Là thật có chút không hợp thói thường, nhưng đây là Giang Viễn thực lực. Giang đại ca, ngươi trước hết nghe ta nói. Gián Hổ Mang vội vàng mở miệng, nhưng không đợi hắn nói rằng một câu, Giang Viễn liền đem Gián Hổ Mang đẩy ra. Không chỗ nhiều lời, hiện tại là xã hội pháp trị, người người bình đẳng, các ngươi làm phong kiến đế chế không liên quan sự tình, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không làm vị hoàng đế này nói thật cho các ngươi biết đi, ta từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là hoàng đế. Giang Viễn thực sự nói thật, hắn cái này 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 giữa năm học giáo dục, còn có một nhiều năm giáo dục cao đẳng không phải học quân công. Ghét nhất chính là hoàng đế. Giang đại ca, ngươi trước không nên gấp gáp, ta lời còn chưa nói hết Gián Hổ Mang đi lên phía trước một bước, là như vậy, chủ yếu cũng là bất đắc dĩ, cho nên mới để Giang đại ca làm vị hoàng đế này, cái này có cái gì bất đắc dĩ? Giang Viễn chỉ trước mặt Gián Hổ Mang, vừa chỉ bên trên Quỷ Rồi, ngươi cùng Quỷ Rồi đều là hoàng đế nhân tuyển, hai người các ngươi chọn một tới làm sổ mạ bên trong chi vương chẳng phải có thể sao? Ta dù sao chỉ là cái ngoại nhân, để ngoại nhân làm hoàng đế, đây là phi thường không hợp lý. Không thể không nói, Giang Viễn thật là phi thường thông minh, dưới tình thế cấp bách trực tiếp chuyển ra mình ngoại nhân thân phận, dùng cái này đến phòng ngừa lên làm hoàng đế. Nhưng mà, Giang Viễn không nghĩ tới chính là, Gián Hổ Mang còn có chuẩn bị ở sau. Người tới, bưng lên chúng ta hôm nay cơm tối đến. Tại Gián Hổ Mang chào hỏi dưới, tám tên quân cách mạng binh sĩ giơ lên một cái siêu cấp lớn bàn ăn chậm rãi đi đến lên ngôi đài. Cơm tối? Cái này cùng hoàng đế thuộc về có quan hệ gì? Giang Viễn có chút không hiểu Gián Hổ Mang cách làm, hiện trường quần chúng còn có phòng trực tiếp fan hâm mộ cũng tương tự không hiểu. Hảo hảo lên ngôi nghi thức, ngươi làm đạo món ăn lên là có ý gì? Giang đại ca, mời xem. Thuận Gián Hổ Mang ngón tay phương hướng nhìn lại, tám tên quân cách mạng binh sĩ đem bàn ăn đặt ở đã sớm bố trí tốt bàn ăn bên trên. Tập trung nhìn vào, đây là một đầu cá mập. Cơm tối ăn cá mập, như bức là như bức không sai. Nhưng cũng có một vấn đề. Cá mập cùng đế vị lại có quan hệ gì đâu? Chương 266, thượng đế sẽ không trung văn, cái này không trọng yếu. Các ngươi tại sao muốn ăn cá mập? Nhìn xem trong bàn ăn cá mập trắng khổng lồ, Giang Viễn có chút ngượng bức. Mặc dù không phải thành niên cá mập lớn, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng cũng có nặng một tấn. Nhà ai người tốt cơm tối ăn cá mập a? Chỉ gặp bên trên Gián Hổ Mang một mặt nghiêm túc hướng Giang Viễn đi tới, "Giang đại ca, đây là chúng ta nghi thức, nếu như ngươi không muốn đảm nhiệm sổ mạ bên trong hoàng đế, vậy thì nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đầu này cá mập lớn." Gián Hổ Mang nói lời kinh người, mở miệng liền muốn cùng Giang Viễn cùng một chỗ đem đầu này cá mập lớn ăn. Cái này có cái gì? Giang Viễn thở ơ nhún nhún vai. Đều nói nhập gia tùy tục, Giang Viễn hôm nay cũng là muốn nhập gia tùy tục. Đã muốn ăn cá mập thịt mới có thể cự tuyệt làm sổ mạ bên trong hoàng đế, cái kia Giang Viễn liền ăn cái này cá mập thì thôi. "Tới, đưa lên bộ đồ ăn." Tại quầy rốt chào hỏi dưới, mấy tên ngụy quân binh sĩ từ phía dưới đi đến lên ngôi đài, vì Giang Viễn, Quỷ Rồi còn có Gián Hổ Mang ba người đưa lên giao đĩa. "Giang đại ca, người trước hết mời." Gián Hổ Mang làm một cái thủ hiệu mời, hoàn toàn chính là một bộ quân tử bộ dáng. "Ta trước sao? Vậy được a?" Gián Hổ Mang cùng Quỷ Rồi nhiệt tình như vậy, cái kia Giang Viễn cũng không quan trọng, một cái tay cầm đĩa, một cái tay khác cầm cái đĩa, chuẩn bị tại cá mập bên trên kéo một miếng thịt xuống tới. Bất quá lập tức lại bị Gián Hổ Mang ngăn lại, "Giang đại ca, cá mập thịt khối quá lớn, để chúng ta binh sĩ trước cho ngươi xử lý một chút đi. Nghe được rắn hổ mang, hai tên quân cách mạng binh sĩ cầm đại đao đi lên trước, tại cá mập trên thì tầm ầm cắt chém. Nhìn kỹ lại, cá mập trắng khổng lồ ra thật phi thường có tính bền dẻo, hai tên binh sĩ cầm phi thường sắc bén khảm đao, nhưng cũng muốn xử lý tốt một hồi. Đừng nói, rắn hổ mang ra hỏa này là thật chi kỷ. Nếu như Giang Viễn vừa rồi trực tiếp lên, chỉ bằng trong tay hắn cái đĩa, khẳng định là không thể đem cá mập trắng khổng lồ thịt rút ra. Muốn ăn thì tan không được, đây không thể nghi ngờ là phi thường mất mặt hành vi. Cũng may có chi kỷ rắn hổ mang trợ giúp, trước hết để cho binh sĩ đem cá mập thịt mở ra. Tô Tử Vận phát hiện phòng trực tiếp fan hâm mộ phổ biến đối cá mập thịt cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên để đối chuyện dùng đem ống kính tập trung tại cá mập trên thân. Ống kính một chút xíu tới gần, cá mập bụng bị binh sĩ dùng dao mở ra, tuyết trắng cá mập thịt biểu diễn ra. Kỳ quái là, tại cá mập trong bụng có một cái màu trắng, phương phương chính chính đồ vật. Đây là cái gì? Quay Rô thật sự là muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn nếm qua rất nhiều cá mập, nhưng chính là chưa từng gặp qua tình huống hiện tại. Trong bụng trường đông tây rồi. Ừm. Giang Viễn vẫn luôn là lòng hiếu kỳ phi thường nặng người, dẫn đầu đi qua, đưa tay đem cá mập trong bụng đồ vật cầm lên. Đây là một chương màu trắng tờ giấy nhỏ. Đây là vật gì? Chơi ạ, cá mập trong bụng tờ giấy, cái này không phải là thượng đế ý chỉ a? Cái này, mau mở ra nhìn xem. Mở ra nhìn xem. Lên ngôi phía dưới đài quần chúng nhao nhao thành một mảnh, thỉnh cầu Giang Viễn mở ra tờ giấy, nhìn xem nội dung bên trong. Nhìn xem trong tay còn bốc hơi nóng màu trắng tờ giấy, Giang Viễn trong lòng không nói ra được rung động. Đọc hơn 10 năm sách, lần thứ nhất nhìn thấy cá mập trong bụng còn có tờ giấy. Giang đại ca, quần chúng muốn ngươi đem tờ giấy mở ra nhìn xem. Tại rắn hổ mang nhắc nhở dưới, Giang Viễn biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra tờ giấy. Trên đó viết một câu: Số Ma Hưng, Giang Viễn Vương. Ngoa tạo. Giang Viễn con ngươi kịch liệt co vào. Giang đại ca, ngươi đây là thấy cái gì? Quay Rô đem đầu lại gần, nhìn thấy trên tờ giấy nội dung sau cũng là một trận sợ hãi thán phục, thân thể liên tục lui về phía sau. Trời ạ, đây là thượng đế ý chỉ. Đây là thượng đế ý chỉ. A ha, thượng đế ý chỉ. Giang Viễn lặp đi lặp lại quan sát một chút cái này tờ giấy, cuối cùng ném ra ngoài trong lòng mình nghi vấn, thượng đế cũng sẽ nói chung văn sao? Quay Rô cùng rắn hổ mang liếc nhau. Hỏng. Cái này sóng thuộc về là kỹ thuật sai lầm. Chỉ gặp rắn hổ mang đi lên trước, rồi ra cái kia run rẩy hai tay, trịnh trọng tiếp nhận Giang Viễn trong tay tờ giấy. Thượng đế hẳn là sẽ không bên trong. Giang đại ca, đây không phải trọng điểm. Đây là thượng đế ý chỉ. Thượng đế ý chỉ a. Lúc này rắn hổ mang lệ nóng doanh trọng, tràn mi mà ra, cuối cùng nước mắt rơi như mưa. Sau đó, rắn hổ mang cầm tờ giấy hướng lên ngôi giữa đài ở giữa đi đến. Các vị sổ mạ bên trong thân nhân bằng hữu nhóm, các người muốn biết tờ giấy bên trong viết là cái gì nội dung sao? Muốn biết? Ta cũng muốn biết. Thượng đế nói cái gì bảo? Dưới đài mấy vạn người liễu giễu, so tờ mở bắt đầu diễn sướng hội còn náo nhiệt. Rắn hổ mang cái này sóng thao tác thuộc về là phi thường có trí tuệ. Số mạ bên trong bởi vì lâu dài chiến loạn, phần lớn người đều là không bị qua cái gì giáo dục. Thay lời khác tới nói, không thế nào thông minh. Mà người không thông minh đều có một cái đặc điểm, bọn hắn rất dễ dàng tin tưởng một vài thứ. Rắn hổ mang cá mập trong bụng giấu tờ giấy, kém chút không có đem phía dưới quần chúng hụ chết. Loại này như kỳ tích sự tình tuyệt đối không phải người có thể làm được. Mà trên thế giới có thể hoàn thành cái này sóng thao tác chỉ có một cái sinh vật. Có lẽ, nghiêm chỉnh mà nói không phải sinh vật, mà là thượng đế. Xem ra tất cả mọi người rất muốn biết trên tờ giấy nội dung. Rắn hổ mang lộ ra nụ cười hài lòng, hai tay nắm kéo trong tay tờ giấy, đầy mắt đều là kính ý cuối cùng. Di ẩn di đoàn Somalia Kim, hộ lý cất. Lên ngôi phía dưới đài thanh âm càng vang lên. Di ẩn di đoàn là ai? Chính là vừa mới mặc vương bảo người a, hắn vừa rồi cự tuyệt sổ mạ bên trong vương vị. Chơi ạ, hắn cự tuyệt vương vị, nhưng thượng đế còn muốn để hắn làm vương giả, đây là sinh ra vương giả a. Không thể không được, thượng đế đây là muốn trợ giúp chúng ta sổ mạ bên trong quật khởi a. Mọi người thảo luận 2 phút hơn, cuối cùng đồng nói. Giang Viễn, Kim. Giang Viễn, Kim. Giang Viễn. Cái này, Giang Viễn đã không biết nên làm sao bây giờ. Chính như rắn hổ mang nói, đây là thượng đế ý chỉ. Rắn hổ mang, thượng đế sẽ không bên trong. Giang đại ca, cái này không trọng yếu cái kia, rắn hổ mang, kỳ thật ta không tin dạy. Giang đại ca, cái này cũng không trọng yếu. Rắn hổ mang hai tay giơ áo bào màu vàng đi hướng trước, lần nữa chẳng tại Giang Viễn trên thân. Giang đại ca, đây là dân ý chỗ hướng a. Ai? Giang Viễn thở dài một hơi, ta không muốn làm cái gì cái gọi là hoàng đế, bất quá bộ y phục này thật đẹp mắt, chấm liền nhận. Chương 267, túi chào, không phải ca môn, ngươi đây là tại làm gì vậy? Vô địch ta chỉ có thể nói, không hợp thói thường, thật tờ mờ không hợp thói thường đều là cùng một chỗ ăn đại tiện hảo huynh đệ, ngươi thế nào lên làm hoàng đế đây? Dẫn chương trình, ngươi làm tới hoàng đế có thể hay không cho ta một cái tiểu quan đương đương? Phục hồi đế chế đúng không? Ngươi là Viên Thế Khải. Viên Thế Khải tính toán cái chim, ta Viễn ca cái này sóng là thật hoàng đế, hai cái như bức nhất thế lực, Ngụy quân quân cách mạng lão đại đều là Viễn ca tiểu đệ, cái này đế vị không phải bảo đảm ổn sao? Nhất thống sổ mạ bên trong, Viễn ca làm được tần thủy hoàng đều không làm được sự tình, bởi vậy ra kết luận, Giang Viễn tần thủy hoàng coi như xong đi, ngươi muốn cùng ta Viễn ca tờ cờ, nói thế nào cũng phải biết chế tác đạn hạt nhân a. Là đạo lý này không sai. Sự tình có chút hoang đường, tại phòng trực tiếp hơn một thước fan hâm mộ chứng kiến dưới, Giang Viễn trở thành sổ mạ bên trong chi vương, cũng chính là toàn sổ mạ bên trong duy nhất vương giả. Khụ khụ. Giang Viễn ho khan hai tiếng, từ quầy rột trong tay đem lời ống tiếp nhận, hắn còn chưa bắt đầu nói chuyện, lên ngôi phía dưới đài quần chúng đã sôi trào. Đây chính là thượng đế khâm điểm hoàng đế. Đây là sổ mạ bên trong phục hưng điểm báo a. Từ thế kỷ 20-50 niên đại bắt đầu, tất cả sổ mạ bên trong người đều có hai giấc mộng muốn. Cái thứ nhất mộng tưởng, thống nhất quốc gia, Giang Viễn làm được. Cái thứ hai mộng tưởng, bị Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Cái thứ nhất mộng tưởng khó như lên trời, cái thứ hai mộng tưởng so tờ mở còn khó hơn lên trời. Nhưng cái này có quan hệ sao?
Không có quan hệ.
Bọn hắn hiện tại hoàng đế thế nhưng là đạt được thượng đế công nhận. Bốn bỏ năm lên phía dưới, sổ mạ bên trong vương quốc đã được đến thượng đế thừa nhận. Cùng thượng đế thừa nhận so sánh, liên hiệp quốc thừa nhận chỉ có thể nói quá rất rưỡi. Mà bây giờ, Giang Viễn bằng vào sức một mình, trực tiếp hoàn thành sổ mạ bên trong người trăm năm qua truy tìm mộng tưởng. Vừa hoàn thành chính là hoàn thành hai cái, hơn nữa còn tất cả đều là vượt mức hoàn thành. Chân chính tiên tuyển chi tử. Ta biết các ngươi hiện tại rất muốn nói, nhưng các ngươi đừng nói trước. Giang Viễn đưa tay, trấn an lên ngôi dưới đài mấy vạn tên sổ mạ bên trong quần chúng. Đỗ Truyện Dung đứng tại khía cạnh quay phim, Tô Tử Vận thì là tại đứng tại Giang Viễn sau lưng. Không biết vì cái gì, hiện tại Giang Viễn đúng là có một loại vương giả phong phạm. Chẳng lẽ thượng đế là thật? Nếu như Tô Tử Vận là học sinh cấp 2 hoặc là học sinh cấp 3, nàng là chắc chắn sẽ không tin tưởng thượng đế thuyết pháp này. Nhưng Tô Tử Vận là sinh viên cái gì đều tin. Ngạch, kỳ thật đi, ta cảm thấy hoàng đế vật này vẫn còn có chút không tốt lắm. Đặt ở trên mặt bàn, Giang Viễn cầm mịt rộ phồn, từ từ mà nói thuật lên giải thích của hắn đến. Đầu tiên, chúng ta bây giờ là thế kỷ 21, tại thế kỷ 21 làm xong toàn phong kiến đế chế là không thích hợp, cho nên ta cảm thấy hoàng đế xưng hô thế này không quá thích hợp ta. Giang Viễn nói không sai, từ nhỏ đến lớn lao sư liền đã nói với hắn. Quan hệ sản xuất muốn cùng sức sản xuất xứng đôi, thích hợp số mã bên trong hẳn là tư bản chủ nghĩa chế độ hoặc là chủ nghĩa xã hội chế độ, mà không phải cái gọi là phong kiến đế chế. Huống chi, phong kiến đế chế vật này vốn là không bị thời đại này chỗ công nhận. Ai, có đạo lý. Nói rất đúng a. Đây chính là chúng ta Tân Vương mị lực đi. Dưới đài số mã bên trong quần chúng kỵ kỵ cha cha thảo luận, qua nửa phút về sau, toàn bộ lên ngôi dưới đài mấy vạn tên số mã bên trong người lâm vào trầm mặc. Lúc này, trong đám người một người giơ lên tay phải của hắn. Nguyên thủ. Nguyên thủ. Vào. Ngoa tào. Đừng 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 đừng. Đừng đừng đừng. Vân 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 các loại. Nhìn thấy quần chúng nói lời cùng so với thủ thế, Giang Viễn trong nháy mắt gấp, vội vàng đem lời ống thanh âm điều đến lớn nhất, nhấn mạnh, đây là không đúng, nguyên thủ là khẳng định không được, là vạn vạn không được. Cùng cái này nói là nguyên thủ, cái kia không không bằng làm hoàng đế. Giang Viễn vừa dứt lời, khán đài phía dưới quần chúng lại quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. T. Lên ngôi trên đài, Giang Viễn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Quế Dụ, lại liếc mắt nhìn Dãn Hổ Mang. Hắn đại khái hiểu mình bây giờ tình huống. Hiện tại bày ở trước mặt hắn là một đạo lựa chọn, nhưng là đạo này lựa chọn chỉ có hai cái tuyển hạng. A, làm hoàng đế B, làm nguyên thủ A B hai cái tuyển hạng, không có một cái nào là Giang Viễn thích. Gặp được loại tình huống này, Giang Viễn bình thường chọn tương đối dài một cái kia. Như vậy vấn đề lại tới, A B tuyển hạng là giống nhau như lúc dài. Lúc này đến tột cùng nên lựa chọn cái nào, vậy phải xem Giang Viễn cùng hai cái này tuyển hạng độ thiện cảm. Căn cứ ngốc đầu Nga lý luận, nếu như lựa chọn làm hoàng đế, Giang Viễn nhiều lắm là chính là bị phòng trực tiếp fan hâm mộ phun một chút. Nhưng nếu như làm nguyên thủ, toàn thế giới đều sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này. Giang Viễn hiện tại nên làm như thế nào? Vĩ đại ngốc đầu Nga tiên sinh đã cho ra đáp án. Khu khu dạng này, ta coi như hoàng đế đi. Giang Viễn lời còn chưa nói hết, lên ngôi phía dưới đài quần chúng đã là nổ tung. Dán Hổ Mang làm thủ thế, hiện trường vang lên phi thường hưởng lượng âm nhạc. Không thể không nói, Dán Hổ Mang giá hỏa này phi thường thông minh. Biết mình đại ca là người nước Hoa, cho nên Dán Hổ Mang lựa chọn một bài Hoa Quốc âm nhạc. Dòng lũ sắt thép khúc quân hành. Nếu như Tần Thủy Hoàng còn tại thế, hắn thấy cảnh này khẳng định sẽ lệ rơi đầy mặt. Tần Thủy Hoàng muốn thống nhất thiên hạ, bận rộn đến cuối cùng cũng liền thống nhất Hoa Quốc. Đều nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Giang Viễn không giống, hắn trực tiếp đem ngoại quốc cất trong túi, leo lên sổ mạ bên trong thiếp vàng vương tọa. Chỉ có thể nói, cùng Giang Viễn vừa so sánh, Tần Thủy Hoàng vẫn là quá non. Đang đang đang, đang đang đang, đang 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 đang. Hai tên lễ nghi cầm một cái kim sắc hoàng quan chậm rãi đi hướng lên ngôi đài, cuối cùng mang tại Giang Viễn trên đầu. Hiện trường tiếng oanh minh bên trong, Đỗ Truyện Dung đem ống kính rời qua đi. Lúc này Giang Viễn biểu lộ cùng ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Vô cùng phức tạp. Các loại lễ nghi trợ giúp Giang Viễn đem hoàng quan mang tốt về sau, Gián Hổ Mang cũng là chú ý tới Giang Viễn cái này kỳ quái biểu lộ. Liên hội vàng tiến lên quan tâm, "Bệ hạ, ngài đây là đang lo lắng quốc gia đại sự sao?" Nghe được Gián Hổ Mang, lên ngôi đài quần chúng đều là một mảnh cảm động. Giang Viễn vừa mới trở thành hoàng đế liền bắt đầu lo lắng quốc gia đại sự. "Minh quân, đây là không thể nghi ngờ Minh quân. Bệ hạ, nếu như ngươi lo lắng chính là quốc gia đại sự lời nói, vậy ta mời ngươi tạm thời trước không nên gấp gáp, dù sao chúng ta sổ mã bên trong vương quốc chỉ là vừa mới thành lập, có một số việc là không vội vàng được." Gián Hổ Mang còn tưởng rằng Giang Viễn là đang vì liên hiệp quốc sự tình phạm chủ. "Không, ta lo lắng không phải cái này." Giang Viễn lắc đầu. "Nha." Gián Hổ Mang nửa người trên hướng lui về phía sau một bước, hai mắt tỏa sáng. "Không phải liên hiệp quốc sự tình, chẳng lẽ bệ hạ đang suy nghĩ chúng ta sổ mạ bên trong GDP?" "Cũng không phải dạng này." Giang Viễn lung túng sờ lên đầu. "Chỉ là nghĩ đến anh ngữ sao chép còn không có viết xong, ta có chút khẩn trương mà thôi. Đầu tuần đã bị lão sư mắng qua một lần, tuần này thật không muốn lại bị mắng." Chương 268, Giang Viễn an bài. "Các ngươi đều nhìn kỹ, ta trực tiếp an bài cho hắn rõ ràng Bạch Bạch Sơn Hà thành phố không biển liên quân căn cứ, Kim Tuấn Kiệt đang cùng thủ hạ chém gió." Trong văn phòng, ba cái hải quân cao tầng nghe hết sức chăm chú, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn nhớ một chút bút ký. "Ta để hắn tại số mạ bên trong phát dục, nhìn qua rất nguy hiểm đúng không?" "Kỳ thật không nguy hiểm. Hùng Duệ đã an bài qua, hiện tại số mạ bên trong thế lực lớn nhất ngụy quân sẽ bảo hộ Giang Viễn, dạng này hắn là phi thường an toàn. Mặc dù an toàn, nhưng ở số mạ bên trong, Giang Viễn khó tránh khỏi gặp được vô cùng nguy hiểm tình huống, vậy liền sẽ đổi mới thế giới của hắn." Xem Kim Tuấn Kiệt cạn nhấp một miếng hồng trà, nhìn qua thật là phi thường hài lòng. "Tiểu tử kia bất lao nói là cái gì hòa bình thế giới, ta thích hòa bình loại hình lời nói sao? Để hắn tại sổ mã bên trong đợi một hồi, hắn liền minh bạch thế giới này chân tướng chỉ gặp Kim Tuấn Kiệt nắm tay đặt ở trên bàn công tác, đảo mắt một vòng bàn đối diện chăm chú nhớ kỹ bút ký hải quân quá lớn, tâm tình phi thường không tệ. Theo Kim Tuấn Kiệt, lãnh đạo một lớn sở trường chính là bọn hắn kiến thức càng nhiều hơn. Lãnh đạo kiến thức càng nhiều, liền có thể đem hắn những thứ này kiến thức chia sẻ cho thuộc hạ. Đây là một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. Thủ trưởng Anh Minh, thủ trưởng Anh Minh. Phía dưới ba tên hải quân quan lớn phi thường phối hợp, đối Kim Tuấn Kiệt chính là một trận mông ngựa. Người chính là như vậy, biết rõ người khác là đang quay mông ngựa, nhưng nghe đến lời hữu ích thời điểm vẫn là sẽ phi thường vui vẻ. Bình thường Kim Tuấn Kiệt khoát tay áo, tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta nhìn lên cơ hội vừa đem hắn cưỡng ép mang về, đến lúc đó hắn liền sẽ liều mạng cho chúng ta chế tạo vũ khí. Kim Tuấn Kiệt nói không sai. Hiện tại thời đại này hoàn cảnh, hòa bình thế giới không phải dựa vào chống lại vũ khí thành công. Làm đủ mạnh lực quốc gia có đầy đủ cường lực vũ khí, sau đó lại dùng cái này đi khống chế quốc gia khác. Bởi vì siêu cấp vũ khí tồn tại, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó thế giới liền hòa bình. Giống Giang Viễn loại kia, chống lại bạo lực, chống lại súng đạn cách làm, là không được cái tác dụng gì. Cũng tỉ như sổ mạ bên trong náo động. Nếu như Giang Viễn không tạo súng ống, sổ mạ bên trong liền có thể khôi phục hòa bình sao? Cái này hiển nhiên là không thực tế. Đừng nói hòa bình, liền sổ mạ bên trong tình huống hiện tại, ngay cả thống nhất đều là cái vấn đề. Cái kia, thủ trưởng, ta có một vấn đề. Lúc này, phía dưới một tên hải quân giơ lên tay phải của hắn. Kim Tuấn Kiệt nhìn sang, nhấc tay người gọi Dương Duệ, là hải quân thiếu tá. Dương Duệ thiếu tá, ngươi có vấn đề gì? Thuộc hạ có vấn đề, Kim Tuấn Kiệt làm thủ trưởng tự nhiên là không phải thường nhạc ý hỗ trợ. Vừa rồi phòng điều khiển quan sát viên cho ta phát tới tin tức, là liên quan tới Giang Viễn. Nghe được Giang Viễn hai chữ, Kim Tuấn Kiệt trực tiếp chính là từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn gặp được nguy hiểm. Không không không, không phải gặp được nguy hiểm, hắn tại sổ mạ bên trong. Dương Duệ gia hỏa này cũng không biết làm sao làm, nói chuyện nói một nửa, làm Kim Tuấn Kiệt cũng phi thường khó chịu, vội vàng truy vấn. Hắn tại sổ mạ bên trong làm gì rồi? Ngạch, hắn tại sổ mạ bên trong làm cái hoàng đế ảm. Không phải. Thứ gì? Kim Tuấn Kiệt nhìn xem Dương Duệ con mắt, lời này của ngươi là có ý gì? Giang Viễn tại sổ mạ bên trong làm sảng làm bậy sao? Không phải, chính là mặt chữ ý tứ, hắn chính là làm hoàng đế, vừa mới đăng cơ vê đút giờ ép. Kim Tuấn Kiệt sờ lấy đầu của mình, hắn lúc này đã không thể nào hiểu được Giang Viễn. Vì cái gì? Sổ mạ bên trong không phải phân liệt nhanh 100 năm sao, quân cách mạng cùng ngụy quân đánh tới đánh lui, Hát Châu cũng không giải quyết được, vì sao Giang Viễn có thể làm sổ mạ bên trong hoàng đế đợi chút nữa, ngươi muốn nói không phải là ngụy quân hoàng đế à? Kim Tuấn Kiệt còn tưởng rằng Dương Duệ nói là nói bậy. Bởi vì Hùng Duệ bên kia có bắt chuyện qua, cho nên nếu như là ngụy quân hoàng đế lời nói vẫn là có thể lý giải. Chính là sổ mạ bên trong hoàng đế cái kia quân cách mạng đâu? Giang Viễn làm hoàng đế quân cách mạng không có ý kiến. Thật sự là kỳ quái. Kim Tuấn Kiệt phát hiện, Giang Viễn gia hỏa này thao tác hẳn là bắt đầu thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Quân cách mạng có ý kiến, quân cách mạng lãnh tụ muốn làm Giang Viễn tam đệ, nhưng là Giang Viễn tam đệ là ngụy quân lãnh tụ ta siết cái tao vừa a. Kim Tuấn Kiệt hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó chính là bay đến sổ mạ bên trong đi đem Giang Viễn mắng một trận. Bởi vì hắn càng nghĩ càng không đúng. Giang Viễn cái này sóng làm sổ mạ bên trong hoàng đế, cái kia khách quan tới nói lời nói địa vị là so Kim Tuấn Kiệt cái này trung tướng cao hơn. Không phải đâu ca môn, không mang theo dạng này chơi a. Một bên khác, sổ mạ bên trong ngụy quân căn cứ. Đăng cơ đại điện kết thúc sau đã là buổi tối, Giang Viễn sáng sớm hôm sau liền muốn đi đường. Bất quá trước đó, hắn vị hoàng đế này cần xử lý một chút sổ mạ bên trong sự tình. Ngụy quân tổng trong căn cứ, Giang Viễn ngồi ở trên đầu, hai bên trái phải theo thứ tự là Quế Dô cùng Rắn Hổ Mang. Rắn Hổ Mang dẫn đầu đề nghị, "Bệ hạ, đầu tiên ta cho rằng chúng ta cái này quân cách mạng cùng ngụy quân xưng hô đến đổi, bởi vì ngươi nhìn, chúng ta bây giờ đã thống nhất, trước đó danh tự khẳng định là không thích hợp nghe vậy." Giang Viễn gật gật đầu. Rắn Hổ Mang nói quả thật không tệ, nếu là một cái thống nhất vương quốc, vậy liền không nên xuất hiện cách mạng cùng ngụy dạng này từ. Cái kia lên tên là gì tương đối tốt đâu? Dạng này, bệ hạ, không bằng liền gọi Giang Gia Quân. Giang Gia Quân. T, Giang Viễn hít sâu một hơi, cái tên này có chút xoái a. Giang Viễn đã chuẩn bị đồng ý, bất quá một bên Tô Tử Vận vội vàng đi tới nhắc nhở. Vậy, ngạch, Giang Viễn đồng học, ngươi tại Hoa Quốc còn có Giang Gia Quân đâu? Giang Viễn fan hâm mộ tự xưng Giang Gia Quân, nếu như Giang Viễn muốn đem sổ mã bên trong quân đội cũng đặt tên gọi Giang Gia Quân, cái kia chẳng phải xung đột. Còn có việc này, làm người trong cuộc, Giang Viễn là không biết Giang Độc cùng Giang Gia Quân tồn tại. Giang Gia Quân có bao nhiêu rồi? Ta nhìn một chút a. Tô Tử Vận đưa di động móc ra, nhìn một chút Giang Viễn tại liệu chú ý nhân số 8.9 ức vạn, đêm nay kết thúc hẳn là có thể tới 9 nước loạn soạng. Rắn Hổ Mang một cái không có ngồi vững vàng, trực tiếp từ trên ghế té xuống. Giang Gia Quân, danh tự này nghe xong chính là quân đội a. Giang Viễn bệ hạ tại Hoa Quốc có được một chi 8.9 ức vạn người quân đội. Ngoa tào, chỉ có thể nói, để Giang Viễn làm sổ mạ bên trong hoàng đế là sổ mạ bên trong nhân dân đời này làm chính xác nhất quyết định. 8 ức người tạo thành quân đội, cái này tờ mờ không phải muốn đánh nơi đó liền đánh chỗ nào sao? Nô, vậy chỉ có thể thay cái tên. Giang Viễn không có chú ý tới Quẩy Rột cùng Rắn Hổ Mang vẻ mặt kinh ngạc, hiện tại hắn tâm tư đều tại lấy tên bên trên. Rắn Hổ Mang nhâm tham nhũ trưởng, Quẩy Rột mặc cho tam quân thượng tướng, cái này còn không có nghi vấn. Nghi vấn chính là quân cách mạng cùng ngụy quân liên hợp về sau quân đội phải gọi tên là gì? Đợt, số mạ bên trong cách mạng căn cứ địa 7346244329. Chương 269, toàn mạng thứ nhất phòng địa sản dẫn chương trình. Liên quan tới chính thức bộ đội danh tự, phòng trực tiếp đám fan hâm mộ cấp ra đủ loại ý kiến. Cái gì ngụy quân cách mạng, Sa Giang quân vân vân, nhiều vô số kể. Muốn nói còn phải là Giang Viễn những thứ này fan hâm mộ, Giang Viễn có cực khổ bọn hắn là thật bên trên. Bất quá, phi thường tiếc nuối là, Giang Viễn là một cái dựa vào chính mình thực lực giải quyết vấn đề người. liền gọi sổ mạ bên trong chiến khu bộ đội A Giang Viễn cấp ra cái kết luận này. Sổ mạ bên trong chiến khu bộ đội. Quay rồi trong lúc nhất thời nghe không hiểu Giang Viễn lời này là có ý gì. Bộ đội chính là bộ đội, tại sao muốn thêm một cái chiến khu đâu? Ngươi có phải hay không có hiểu? Chi kỷ Giang Viễn một chút liền nhìn ra trong lòng còn có nghi ngờ của Rốt, kiên nhẫn giải thích nói, rất đơn giản, quốc gia chúng ta có Bắc Bộ chiến khu, Đông Bộ chiến khu, Nam Bộ chiến khu, Tây Bộ chiến khu, còn có Trung Bộ chiến khu, năm cái chiến khu bọn hắn đều là như thế này đặt tên, cho nên chúng ta liền gọi sổ mạ bên trong chiến khu. Giang Viễn vẫn luôn là rất có tự biết rõ, hắn biết mình là đặt tên phế, cho nên khi biết muốn vì quân đội mệnh danh trước tiên liền lựa chọn tham khảo Hoa Quốc mệnh danh phương thức. Kỳ thật đi, Giang Viễn bản ý chính là tham khảo một chút danh tự. Nhưng ở trong mắt người khác, Giang Viễn cái này lấy tên phương thức cũng có chút ý vị sâu xa. Không phải dẫn chương trình, ngươi đến thật. Hoa Quốc, ta không phải liền ngũ đại chiến khu sao, hiện tại làm sao có 6 cái chiến khu ta muốn báo cáo, dẫn chương trình làm chiếm đoạt, đây không phải là pháp. Ai còn nhớ kỹ Viễn ca ban sơ đến sổ mã bên trong mục đích là vì làm cái gì, ta hiện tại đã có chút loạn nhắc nhở, Viễn ca là bởi vì ngoại ý muốn mới đến sổ mã bên trong không phải, ngươi máy bay rơi liền máy bay rơi, ngươi tùy tiện rút quốc gia khai cương khoách thổ là có ý gì à? Ta nguyện ý phong Viễn ca vì toàn mạng thứ nhất phòng địa sản dẫn chương trình, những người khác bán nhà cửa đều là bán mình trong nước, ta Viễn ca trực tiếp chính là đoạt người khác địa bàn nói vậy. Cái gì gọi là đoạt? Ta Viễn ca thế nhưng là sổ mạ bên trong hoàng đế. Nói rất đúng, ta Viễn ca song trọng thân phận, sổ mạ bên trong hoàng đế Hoa Quốc công dân, cho nên cho Hoa Quốc đưa chút sổ mạ bên trong lãnh thổ có quan hệ gì sao? Siêu quản mau tới à, nơi này tờ mờ có người đang làm chiếm đoạt một đám buồn nôn hắc tử, ta Viễn ca đây là tại làm phòng sản sinh ý, các ngươi hiểu cái gì? Tô Tử Vận cũng là rất hiểu, khi nhìn đến phòng trực tiếp mưa đạn sau trước tiên, trực tiếp đem Giang Viễn người tài khoản giới thiệu văn tắt sửa lại. Nguyên bản giới thiệu văn tắt là, sinh viên lắng đọng làm chút ít sinh ý, hiện tại giới thiệu văn tắt là, phòng địa sản quản lý vượt quốc mậu dễ. Tô Tử Vận cái này sóng thao tác có thể nói là phi thường cẩn thận. Nhìn qua Giang Viễn đã là phòng địa sản quản lý lại là công ty đa quốc gia lão bản. Kỳ thật không phải như vậy. Hai tên này hẳn là hợp lại cùng nhau đến xem. Phòng địa sản vượt quốc mậu dễ xuyên quốc gia phòng địa sản. Nếu như ngươi là Giang Viễn fan hâm mộ, vậy ngươi nhất định biết một vật. Hắn gọi là có bất đẳng thức. Căn cứ có bất đẳng thức, đẩy ngược một chút kết luận. Buôn bán nước khác lãnh thổ đến quốc gia mình, hệ tương đương xuyên quốc gia phòng địa sản quản lý như thế xem xét, Tô Tử Vận cái này sóng giới thiệu vắn tắt liền không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như siêu quản tra được đến, cũng không thể nói Giang Viễn tài khoản là đang làm hư giả tuyên truyền. Phòng địa sản quản lý, đúng là đang làm mặt đất, 100% phòng địa sản. Vượt quốc mậu dễ, đem sổ mạ bên trong bùn đất mang về Hoa Quốc, 100% vượt quốc mậu dễ. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Ông kính cho đến Quẩy Rô cùng Rắn Hổ Mang, tham mưu trưởng cùng Tam quân thượng tướng liếc nhau. Ta siết cái tao cương, muốn nói còn phải là Giang đại ca. Cái này sóng thao tác, sổ mạ bên trong trực tiếp biến thành hoa nước tiểu đệ. Cái này tờ mở tại châu Phi không phải đi ngang sao? Trước đó B quốc cùng Anh Hoa quốc cũng bởi vì có phiêu lượng quốc như thế một cái ba, tại trong phạm vi toàn thế giới làm sảng làm bậy. Hiện tại sổ mạ bên trong không cần hâm mộ, bọn hắn phía trên cũng có người che lên. Vậy hạ, chén rượu này là ta mời ngươi. Quay rồi giơ lên một chén rượu đỏ, hướng Giang Viễn thăm hỏi về sau uống một hơi cạn sạch. Nói thật, làm trước đó ngụy quân lãnh tụ, Quay rồi chưa từng có phục qua người nào, mà Giang Viễn là một cái duy nhất để hắn bội phục đến đầu giảm xuống đất. 4 ngày thời gian, Giang Viễn tại sổ mạ bên trong hết thảy chờ đợi 4 ngày. Tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, sổ mạ bên trong trải qua quân cách mạng ngụy quân đại chiến, quân cách mạng ngụy quân hòa hảo, quân cách mạng ngụy quân liên minh, sổ mạ bên trong vương quốc thành lập, sổ mạ bên trong vương quốc lên ngôi, trở thành Hoa Quốc đuổi treo tướng. Thử hỏi có ai có thể hoàn thành cái này sóng hành động vĩ đại? Chỉ có một người. The King of Somalia. Ai, quên rồi, không cần dạng này. Giang Viễn khoát khoát tay, đối với mời rượu loại này đồ vật, Giang Viễn đúng là không thế nào quan tâm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Giang Viễn là một cái phi thường thực sự người. Làm sổ mạ bên trong hoàng đế, đây đều là Giang Viễn phải làm. Đúng rồi. Đang uống rượu Rắn Hổ Mang đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng phía Quẩy Rột nói ra, thượng tướng, ngươi mang chìa khóa sao? Chìa khóa, cái gì chìa khóa? Giang Viễn vẫn là một mặt mẫu bức, nhưng Quẩy Rột làm người biết chuyện, lúc này đã kịp phản ứng. Đương nhiên mang theo, không nghĩ tới cái chìa khóa này vậy mà cũng có bị sử dụng một ngày. Chỉ gặp Quẩy Rột đem bàn tay tiến áo cổ áo, sau đó móc ra một thanh màu đồng cổ chìa khóa, đây là treo ở trên cổ hắn. Rắn Hổ Mang cũng có một thanh. Giang Viễn nhìn một chút Quẩy Rột, lại nhìn một chút Rắn Hổ Mang. Cái này hai thanh chìa khóa vẫn là phối đôi. Ngạch, đây là các ngươi tín vật đính ước sao? Giang Viễn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, doa đến Quẩy Rột vội vàng giải thích, không không không. Bệ hạ ngươi hiểu lầm, đây không phải cái gì tín vật đính ước. Quẩy Rột đầu tiên là đem Giang Viễn khiếp sợ tâm tình chấn an xuống tới, sau đó giải thích, bệ hạ, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Sổ mã bên trong tại 100 năm trước là cái thống nhất vương quốc, tựa như chúng ta bây giờ dạng này thời điểm đó sổ mã bên trong chi vương, cũng chính là tám thay mặt sổ mã bên trong chi vương, hắn đem mình đồ vật đều đặt ở lang thang núi siêu cấp trong kho hàng muốn mở ra nhà kho kia, nhất định phải đồng thời có được hai cái chìa khóa, bất quá cái này hai thanh chìa khóa tại lúc ấy bị tách ra, nhiều lời liều sắc, cuối cùng rơi vào ta cùng Rắn Hổ Mang trong tay thì ra là thế. Giang Viễn gật gật đầu. Quay Rô nói lời hơi dài, thậm chí có chút vượt qua Giang Viễn phạm vi hiểu biết. Bất quá không có quan hệ, Giang Viễn vẫn luôn là phi thường am hiểu tổng kết. Mà bây giờ hắn cũng thành công tổng kết ra Quẩy Rô lời nói bên trong nội dung. Hắn tiểu hoàng đế này phải thừa kế tiền nhiệm hoàng đế di sản. Bất quá, còn có một vấn đề. Cái này lang thang núi là cái gì núi? Này. Quẩy Rô lúng túng sờ lên cái mũi, bệ hạ, chính là ta trước đó truy sát người thời điểm cái chỗ kia, ha 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 ha. Nghe được Quẩy Rô, Rắn Hổ Mang trực tiếp bật cười, Quẩy Rô, ngươi là ngu xuẩn đi, Tại sổ mạ bên trong bất kỳ cái gì tổn thương sổ mạ bên trong chi vương hành vi đều là phải bị lăng trì, ngươi còn muốn truy sát bệ hạ. Gián hổ mang nói không sai, tại sổ mạ bên trong loại này tiểu phong kiến quốc gia, hoàng đế uy nghiêm là lớn hơn hết thảy. Quầy rồ trước đó tại lang thang núi truy sát Giang Viễn hành vi, đặt ở hiện tại đến xem là mớn. T, Quầy rồ hít vào một hơi khí lạnh. Còn tốt trước đó mình ánh mắt tốt, trực tiếp nhận Giang Viễn làm đại ca. Bằng không thì hiện tại chính là cựu tộc Tiêu Tiêu vui vẻ. Chương 270, sổ mạ bên trong hoàng đế nhỏ nhà kho. Cốc cốc cốc. Cốc 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 cốc. Tiếng mưa rơi bên trong, Quầy rồ cùng rắn hổ mang hai người mang theo Giang Viễn chậm rãi đi vào lang thang núi. Ta lần trước tới đây thời điểm cũng không có phát hiện có nhà kho a. Giang Viễn cùng sau lưng Quầy rồ, rắn hổ mang cho hắn che dù. Phía sau là sổ mạ bên trong quân đội, cộng lại không sai biệt lắm có số 200 người. Cái này sóng thuộc về là hoàng đế ngự giá thân trinh, vẫn là đêm mưa. Bài diện là một mặt, an toàn lại là một phương diện khác. Lần trước cũng là trời mưa xuống, không nhìn thấy rất bình thường. Quầy rồ quay đầu nhìn về phía Giang Viễn, hắn lời nói này không sai. Tám thay mặt sổ mạ bên trong chi vương bỏ đồ vật nơi này, cho dù là bình thường thời gian đều không tốt tìm. Chớ nói chi là hiện tại. Ngày mưa đêm tối, ngoại trừ trong tay binh lính đèn tin, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Ai, đến. Đi không sai biệt lắm 5, 6 phút, Quầy rồ kêu một tiếng, ra hiệu binh lính sau lưng đi phía trước mở đường. Tại vương quốc thành lập về sau, số mạ bên trong trước đó ngụy quân cùng quân cách mạng liền không phân biệt. Vô luận là ngụy quân vẫn là quân cách mạng, hiện tại thống nhất gọi Hoa quốc, số mạ bên trong chiến khu bộ đội, từ Quầy rồ cái này tam quân thượng tướng cùng rắn hổ mang cái này tham mưu trưởng cộng đồng quản lý. Binh sĩ hết thảy có 8750 người, quân chúng 45 vạn người. Nếu như ngươi bởi vì ít người liền mời bảy ra quốc gia này, vậy liền 10 phần sai. Hết thảy 46 vạn người, toàn bộ quốc gia A cờ số lượng sợ là muốn vượt qua 200 vạn đi. Đây là toàn bộ màu đen châu mỗi mét vuông thổ địa A cờ nhiều nhất một trong những quốc gia. Xì 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 xì. Đoảng. Đoàn đoảng. Phanh. Một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm qua đi, phía trước cây cối toàn bộ ngã xuống, lá cây trên mặt đất trải thành một con đường. Bệ hạ, xin theo ta đi. Quầy rồ ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền tiến vào trong kho hàng. Cái này trong núi nhà kho sử dụng chính là cửa hợp kim, nhìn ra số mạ bên trong vương quốc đã từng hẳn là phi thường huy hoàng. Đoàn đoàn. Đẩy cửa đi vào, bên trong lóe ra màu trắng ánh đèn, bất quá chỉ có thể nhìn thấy một đầu phi thường dài hành lang, bên trong có đồ vật gì trước mắt còn không biết. Sâu như vậy. Giang Viễn hơi xúc động, hắn hiểu sơ một chút kiến trúc học tri thức, biết tại núi này bên trong tạo một cái nhà kho là đến cỡ nào khó khăn. Ha ha. Nhìn thấy Giang Viễn kinh ngạc, Quầy rồ trên mặt mang theo một tia vẻ tự hào. Bệ hạ, chúng ta còn có 50m đường muốn đi, trước lúc này, ngươi không ngại đoán một chút trong kho hàng đều có cái gì? Trong kho hàng đều có cái gì? Không thể không nói, Quầy rồ đây là một cái tốt vấn đề. Tám thay mặt sổ mạ bên trong chi vương phí hết tâm tư trong núi là một cái kho hàng lớn, đến tột cùng là vì bảo hộ đồ vật như thế nào? Ừm. Giang Viễn cẩn thận suy tư một chút, thăm dò tính địa nói ra, sắt thép. Rất nhiều sắt thép. Còn có xi măng. A. Quầy rồ cùng sau lưng rắn hổ mang liếc nhau. Nếu không nói hoàng đế là Lý Công Nam, cái này sóng tư duy là thật là người tiên. Người thích cốt thép xi măng, khác hoàng đế không thích cốt thép xi măng a. Không có sao. Nhìn thấy Quầy rồ ránh mắt, Giang Viễn tám thành cũng có thể đoán được. Biết được bên trong không có vật mình muốn, Giang Viễn ánh mắt hiện ra một vòng vẻ thất vọng. Nếu như bên trong có cốt thép xi măng loại hình đồ vật lời nói, Giang Viễn còn có thể thông qua trong kho hàng vật liệu làm tốt tốt bao nhiêu nhiều đồ vật. Đáng tiếc, không có. Bệ hạ, ngươi lại đoán xem, lớn mật điểm đoán. Gián hổ mang bắt đầu dẫn đạo Giang Viễn tiến một bước suy đoán, Giang Viễn nghĩ nghĩ. Đang lúc Giang Viễn chuẩn bị cho ra hắn cái thứ hai đoán thời điểm, bọn hắn cũng là đi đến cái này 50m thông đạo. Bên trong nhà kho không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Ở giữa là một cái đại sảnh, bên ngoài vây quanh một vòng giá đỡ. Mà trên kệ trưng bày là nô, trước đó hoàng đế như thế thích quần áo. Giang Viễn đi vào một bộ y phục trước mặt, cẩn thận chu đáo một chút. Tám thay mặt hoàng đế yêu thích cũng là kỳ kỳ quái quái, lại muốn cất giữ nhiều đồ như vậy. Mà lại tám thay mặt hoàng đế cất giữ quần áo cũng là rất kỳ quái. Đai lưng, cũng không biết ai sẽ mặc như vậy. Thế là, Giang Viễn ôm nghi hoặc, nhìn về phía một bên rắn hổ mang, rắn hổ mang, các ngươi sổ mạ bên trong trước đó không phải là rất lạnh. Rắn hổ mang nửa người trên túi xuống đến, vậy hạ vì cái gì nói như vậy? Cái này quần áo dày như vậy, xuyên sẽ rất nóng a. Giang Viễn ngây thơ nói. A a a. Bệ hạ, ngươi hẳn là hiểu lầm, bộ y phục này không phải lấy ra xuyên, chính là cất giữ chính là cất giữ. Giang Viễn có chút không hiểu. Quần áo không phải liền là lấy ra xuyên sao? Cất giấu có làm được cái gì? Thích bụi sao? Giang Viễn hất đầu một cái, sửa lại một chút suy nghĩ. A, ta đã hiểu, cho nên bộ y phục này làm được chính là vì cất giữ đúng không hả? Thế thì cũng không phải Quầy rồ đi lên phía trước một bước, giải thích nói, ngay từ đầu làm được đúng là xuyên, bất quá đến đằng sau, cất giữ ý vị càng lớn hơn chỉ gặp Quầy rồ đưa tay vớt ve quẻ thủy tinh. Rất khó tưởng tượng, như vậy một kiện kỳ kỳ quái quái quần áo lại muốn bảo hộ tốt như vậy. Cho nên y phục này ngay từ đầu chính là cho sổ mạ bên trong tám thay mặt hoàng đế mặc. Không phải, đây là Tạ Khả Mùn vương bảo, là rất lâu sự tình rắn hổ mang giải thích nói. Tạ Khả Mùn. Giang Viễn sửng sốt một chút. Hắn học chính là khoa học tự nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Giang Viễn văn khoa có chút một lời khó nói hết. Lịch sử loại vật này, dựa vào là đều là mình xuất sinh trước đó đồ vật. Xuất sinh chuyện lúc trước Giang Viễn làm sao có thể biết? Giang Viễn vẫn là một cái tỉnh trạng thái, nhưng một bên Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung đã là mở to hai mắt nhìn. Tạ Khả Mùn vương bảo, mẹ nó cái tệ cái đồ chơi này tờ mở nói ít một cái e cất bức à. Đừng nhìn số mạ bên trong khắp nơi đều là đất hoang, kỳ thật vẫn là có chút tiểu tiền a. Mặc kệ cái gì gãi mòn phải được, Giang Viễn đối cái này y phục rách dưới hoàn toàn không hứng thú. Chỉ gặp Giang Viễn lách qua quần áo, đi vào kế tiếp tủ trưng bày trước mặt. Vật này thì càng kỳ quái. Một cái khối lập phương, phía trên tựa như là mang theo hải đảo, cổ màu vàng, xem ra cũng có tốt một đoạn thời gian. Cái này tờ mờ là thứ đồ gì? Giang Viễn cái mũi dán tại pha lê trên vách. Đừng nói, số mạ bên trong những hoàng đế này mỗi một cái đều là nhân tài. Đầu tiên là cất giữ quần áo, hiện tại lại cất giữ hải đảo, vẫn là cái hình lập phương hải đảo. Bệ hạ, nơi này có thể quay tới rắn hổ mang chỉ vào một cái tay hãm chờ Giang Viễn đem tay hãm kéo xuống về sau, tủ trưng bày bên trong hình lập phương hoạch đảo xoay chuyển tới. Căn cứ suy đoán, đây cũng là một khối ngọc bích. Ngọc bích cái bệ còn viết chữ. Đừng nói, cái đồ chơi này giống như có chút ngu bức, bởi vì cái bệ bên trên chữ là dùng chữ tiểu triệt viết. Nội dung là: Thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Chương 271, thụ chi với thiên, đã thọ vĩnh xương. Cái này tờ mở cái gì đồ chơi? Giang Viễn cách pha lê bình chướng, cẩn thận quan sát một chút. Thụ chi với thiên, đã thọ vĩnh xương. Khỏi cần phải nói, cái này Mai Ngọc tỷ chủ nhân nhất định đặc biệt thích trang bức. Mang đối Ngọc tỷ chủ nhân nghi hoặc, Giang Viễn nhìn về phía một bên rắn hổ mang, tiểu xà, cái đồ chơi này chủ nhân là tám thay mặt sao? Tám thay mặt như thế thích trang bức. Vượt qua Giang Viễn dự liệu là, rắn hổ mang lắc đầu, kho hàng này đồ vật bên trong đều là tám thay mặt hoàng đế, nhưng những vật này ngay từ đầu chủ nhân đều không phải là tám thay mặt, ngươi có thể đem những thứ này coi như là văn vật nguyên lai là dạng này à? Xem ra đúng là hắn trách oan tám đời, trước đó Giang Viễn còn tưởng rằng Somalia hoàng đế có cái gì kỳ quái đam mê đâu. Hiện tại xem ra, kia cái gì tám thay mặt hoàng đế cũng hẳn là cùng Giang Viễn đồng dạng. Tất cả mọi người là người bình thường. Vậy cái này đồ chơi chủ nhân là ai? Giang Viễn ném ra nghi ngờ trong lòng, nhưng là rắn hổ mang biểu thị. Kho hàng này bên trong tất cả mọi thứ, chỉ có cái này ngọc tỷ là không biết lai lịch. Trước đó tám thay mặt hoàng đế chuyên môn tìm Somalia nơi đó cổ văn vật chuyên gia giám định qua. Cho ra kết luận là, cái này ngọc tỷ hẳn là các ngươi Hoa Quốc đồ vật, khoảng cách hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có hơn 2000 năm. Somalia chuyên gia đối với Hoa Quốc văn hóa cũng không phải là hiểu rất rõ. Duy nhất có thể làm chính là dùng nguyên cố cắt bòn bày ra tung, suy đoán ra cái này văn vật khoảng cách hiện tại lịch sử. Cái kia, ta có thể nhìn xem sao, ta là lịch sử học chuyên nghiệp. Lúc này Tô Tử Vận đột nhiên xung phong nhận việc, muốn đến nghiên cứu một chút vật này. Ngươi là học lịch sử? Nghe được Tô Tử Vận nói lời, Giang Viễn sửng sốt một chút. Hai người nhận biết không sai biệt lắm sắp 3 tháng rồi, đây là Giang Viễn lần thứ nhất biết Tô Tử Vận học chính là lịch sử. Nói đến, Tô Tử Vận cái này ăn mặc hẳn là học nghệ thuật mới đúng. Nghiêm chỉnh mà nói là cổ đại châu đáo Tô Tử Vận cái chính, bất quá đều là một cái đại phương hướng, cho nên ta bình thường đều sẽ hiểu một chút đã Tô Tử Vận đều nói như vậy, cái kia Giang Viễn dĩ nhiên chính là đem mình bây giờ vị trí nhường lại, tặng cho Tô Tử Vận. Trong màn ảnh, Tô Tử Vận chậm rãi tiến lên, tại Ngọc tỷ tủ trưng bày trước mặt có chút ngồi xổm người xuống. Phương viên bốn tấc, nộp lên ngũ long. Đẹp trai không được. Không cân nhắc thiết kế, cái này Mai Ngọc tỷ bản thân chất lượng liền phi thường khoa trương. Tô Tử Vận từ chia tích, đồng thời cũng không quên cùng phòng trực tiếp fan hâm mộ giải thích, các ngươi có thể nhìn, mặc dù thời gian hẳn là trôi qua rất lâu, nhưng cái này ngọc tỷ mặt ngoài cơ hồ không có một chút tì vết, tại hơn 2000 năm trước, loại ngọc này tỷ là phi thường khó gặp căn cứ phán đoán của ta, cái này rất có thể là truyền thuyết Hòa Thị Bích. Tô Tử Vận nói lời kinh người, Giang Viễn không biết Hòa Thị Bích là cái gì, nhưng là phòng trực tiếp fan hâm mộ biết ta. Cái đồ chơi này tiểu học sơ trung trên sách học là có giảng từng tới. Hòa Thị Bích, Hòa Thị Bích. Cùng Giang Viễn nhận biết lâu, Tô Tử Vận đầu óc cũng biến thành hơi chậm một chút chậm bắt đầu. Hơn 2000 năm trước Hòa Thị Bích. Không có cách, Tô Tử Vận chỉ có thể sử dụng lục soát phần mềm. Từ mấu chốt 2000 năm ai có được Hòa Thị Bích Somalia bên này tín hiệu có chút không phải rất tốt, Tô Tử Vận điểm kích tra tìm về sau giao diện bắn ra tới một cái vòng tròn nhỏ, một mực chuyển không ngừng. Giang Viễn đem đầu lại gần, Hòa Thị Bích là cái gì? Rất như bức sao? Đúng lúc này, kết quả tìm kiếm ra. Hỏi, 2000 năm trước ai có được Hòa Thị Bích? Đắc, Tần Thủy Hoàng. Tô Tử Vận nhìn xem Giang Viễn, Giang Viễn nhìn xem Tô Tử Vận. Nô, ta đã hiểu, đây là Tần Thủy Hoàng đồ vật, vậy cái này xác thực rất châu bò ép. Giang Viễn dẫn đầu kịp phản ứng, hướng phòng trực tiếp đám fan hâm mộ hiện ra một đợt mình đọc năng lực phân tích. Nhưng lúc này Tô Tử Vận biểu lộ đã có chút không đúng. Chỉ gặp nàng đưa di động camera nhắm ngay tủ trưng bày bên trong Hòa Thị Bích, sau đó lựa chọn ai biết đồ. Ai lục soát toàn mạng, không có tìm được bất kỳ một cái nào cùng cái đồ chơi này tương xứng đôi đồ vật. Bởi vậy có thể đạt được một cái kết luận, cái đồ chơi này tại camera xuất hiện trước đó liền không có xuất hiện qua. Ừm, tổng kết một chút, hiện tại manh mối hết thảy có 3 cái. 1, cái đồ chơi này thất truyền, mà lại thất truyền có một đoạn thời gian. 2, đây là Tần Thủy Hoàng đồ vật. 3, nhất ý vị sâu xa thụ chi với thiên, đã thụ vĩnh xương. Giang Viễn nhìn Tô Tử Vận vẫn còn đang suy tư, không hiểu hỏi, cổ đại có rất nhiều người thích cất giữ châu báu cái gì, Tần Thủy Hoàng cất giữ một khối Hòa Thị Bích, đây không phải rất bình thường sao? Theo Giang Viễn, cái này Mai Ngọc Bích vấn đề thân phận đã giải quyết, đó chính là Tần Thủy Hoàng cất giữ Hòa Thị Bích. Nhưng ở Tô Tử Vận cùng phòng trực tiếp fan hâm mộ đến xem, cái đồ chơi này cũng không chỉ là Hòa Thị Bích đơn giản như vậy. Trong màn ảnh, Tô Tử Vận ánh mắt từ Hòa Thị Bích bên trên rời, một chút xíu nhìn về phía bên cạnh Giang Viễn, ta giống như biết. Biết cái gì nha? Cái đồ chơi này tờ mở chính là Tần Thủy Hoàng Ngọc tỷ truyền quốc khu khu. Khu khu khu. Giang Viễn liên tục ho khan 3 tiếng, bất quá biểu lộ hay là vô cùng bình tĩnh. À, nguyên lai là Ngọc tỷ truyền quốc quen thuộc Giang Viễn người đều biết, Giang Viễn một mực giảng cứu chính là vật phẩm tính thực dụng. Cái gì Ngọc tỷ truyền quốc, hắn thấy chính là một khối nho nhỏ hoàng ngọc thôi. Bất quá, ngoại trừ Giang Viễn bên ngoài người cũng không phải cho rằng như vậy. Mẹ nó cái bích, Hoa Quốc mấy trăm hoàng đế tìm hơn 2000 năm Ngọc tỷ truyền quốc, nguyên lai tờ mở tại ngươi nơi này. Somalia im lặng phát đại tài a ngọa tảo. Ngư bức, cái này tờ mở nếu như bị Tần Thủy Hoàng thấy được nói thế nào? Ta liền nói lên mạng có thể học được thật đồ vật, đây là thật đồ vật ta siết cái đại tần thịnh thế, ngươi cái đồ chơi này ta nhớ được Tần Thủy Hoàng không phải đã nói, có ngọc tỷ chuyển quốc người chính là Hoa quốc chủ nhân sao? Không phải dẫn chương trình, tất cả mọi người là ca môn, làm sao ngươi quay người liền biến thành hoàng đế của ta rồi? Các ngươi những thứ này hắc tử, phong quản mau đem bọn hắn đều cấm luôn. Chính là, Viễn ca đều nói, xã hội hiện đại không nói phong kiến, giảng phong kiến người toàn bộ đều phong. Chỉ một thoáng, giờ OUIN hậu trường, mấy chục vạn tên người sử dụng cùng một chỗ báo cáo Giang Viễn phòng trực tiếp. Báo cáo lý do càng là thiên hình vạn trạng. 1. Dẫn chương trình phục hồi đế chế. 2. Dẫn chương trình lung tung cấm nuôi. 3. Dẫn chương trình nghĩ làm độc lập. 4. Tôn giáo mê tín, giang phấn, những người này đại bộ phận là cả sống. Báo cáo rất nhiều người, nhưng Giang Viễn trung thực tín đồ càng nhiều. Tại sách lịch sử bên trên, liên quan tới Ngọc tỷ truyền quốc ghi chép là như vậy. Đã thất truyền nhưng là tại Giang Viễn phòng trực tiếp bên trong, người vẫn có thể nhìn thấy chân chính Ngọc tỷ truyền quốc. Căn cứ có bất đẳng thức, chúng ta ra kết luận. Giang Viễn phòng trực tiếp lịch sử sách giáo khoa. Đương nhiên, nếu như là thâm niên giang phấn, vậy ngươi hẳn phải biết, chỉ tính một bước không phải Giang Viễn phong cách. Chúng ta tiếp tục suy đoán. Ra kết luận, bên trên lịch sử khóa không bằng nhìn Giang Viễn trực tiếp. Gặp. Lúc này Tô Tử Vận đã ý thức được chỗ không đúng, vội vàng lấy điện thoại di động ra, thao tác một chút Giang Viễn người tài khoản hậu trường. Nguyên bản Giang Viễn hậu trường biểu hiện nghề nghiệp là phòng địa sản quản lý vượt quốc mẫu dễ, hiện tại lại nhiều một đầu. Dám bảo, nào có cái gì chân chính Ngọc tỷ truyền quốc? Dẫn chương trình chỉ là tại dám bảo thôi. Ngươi đây tổng không có lý do phong ta phòng trực tiếp đi. Chương 272, thay đảm bảo. Tại trải qua Tô Tử Vận một phen thao tác về sau, Giang Viễn phòng trực tiếp cũng là rốt cục an toàn. Tô Tử Vận cùng Hoa quốc quần chúng minh bạch Ngọc tỷ truyền quốc tầm quan trọng, nhưng là thân là Somalia quậy rồi không biết ta. Quậy rồi đem đầu tìm được Tô Tử Vận bên người, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngọc tỷ truyền quốc, thứ này là quốc gia biểu tượng đi, chúng ta Somalia cũng có một cái, phải cùng các ngươi Hoa quốc Ngọc tỷ truyền quốc đồng dạng trọng yếu, ta cảm thấy đi, loại vật này ném đi không cần thiết thương tâm. Nghe xong quậy rồi nói lời, Tô Tử Vận nhịn không được trực tiếp bật cười. Somalia Ngọc tỷ truyền quốc cùng Hoa quốc Ngọc tỷ truyền quốc giá trị không sai biệt lắm. Cái này đoán chừng là Tô Tử Vận đời này đã nghe qua buồn cười nhất chê cười. Khụ khụ. Chỉ gặp Tô Tử Vận lắc đầu, sau đó cùng Quế Dột giải thích, "Ừm. Các ngươi Somalia Vương quốc có bao nhiêu năm lịch sử?" "Hơn 200 năm." Lúc nói chuyện, Quế Dột lồng ngực không tự giác địa liền giơ lên. Tại Hắc Châu loại này thường xuyên loạn chiến địa phương, có được 200 năm lịch sử quốc gia là phi thường khoa trương. Mà Somalia trọn vẹn có được hơn 200 năm lịch sử, quốc gia nội tỉnh có thể thấy được lổn đốn. Bất quá, 200 năm tại Hoa quốc thậm chí còn không bằng một cái triều đại lịch sử lâu đời. Hoa quốc không sai biệt lắm có 5000 năm. Tô Tử Vận mỉm cười, chậm rãi nói, "5000 năm." Quế Dột hai mắt tỏa sáng, "Không phải, các ngươi Hoa quốc là cùng địa cầu đi ra sinh đúng không hả? 5000 năm." Ai, bình tĩnh. Tô Tử Vận khoát khoát tay, ra hiệu Quế Dột không muốn biểu hiện kinh ngạc như vậy. Cũng liền chênh lệch 25 lần mà thôi, không tính là cái gì. Nhiều nước á. Không nói trước lịch sử thứ này, ngươi biết Ngọc tỷ truyền quốc đối Hoa quốc tầm quan trọng sao? Tô Tử Vận nhìn xem Quế Dột, biểu lộ có một tia trêu tức. Không có cách, Somalia người phần lớn đều là không chút đọc qua sách, mà Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung đều là Hoa quốc 985 cao tài sinh, giao lưu ở giữa khẳng định là có chướng ngại. Trọng yếu bực nào? Nhìn xem Quế Dột nghi ngờ biểu lộ, Tô Tử Vận suy nghĩ một cái tương đối thích hợp hắn giải đọc phương pháp, ngươi biết Cố Cung sao? Cố Cung, Hoa quốc Cố Cung, ta đây đương nhiên biết. Kia là Hoa quốc hoàng đế chỗ ở, bên trong có rất nhiều bảo tàng. Nói đến Cố Cung, lại không có đọc qua sách người cũng là biết đến. Cố Cung bên trong thả, đó cũng đều là chân chính đại bảo bối a. Ok, ngươi bây giờ cầm cái này Mai Ngọc tỷ truyền quốc về nước, sau đó đi đem Cố Cung mua lại ửng. Bất quá một cái Cố Cung khả năng đổi không được Ngọc tỷ truyền quốc, ngươi bây giờ đi mua, Hoa quốc chính phủ khả năng còn muốn lấy lại ngươi mấy cái nhà bảo tàng. Tô Tử Vận một cái tay xoa cằm, lộ ra suy tư dáng vẻ. Nghe vậy, Quế Dột ngốc lăng đứng tại chỗ, lại ngốc lại lớn con mắt nhìn xem bên trên rắn hổ mang. Rắn hổ mang, ngươi văn hóa nhiều, ngươi biết Hoa quốc Ngọc tỷ truyền quốc trọng yếu như vậy sao? Rắn hổ mang nhún vai, ta không biết Ngọc tỷ truyền quốc có thể mua mấy cái Cố Cung, dù sao cái đồ chơi này đặt ở cổ đại, ngươi chỉ cần sờ một chút, ta liền chết ta. Rắn hổ mang lời nói để Quế Dột có chút không có hiểu, không phải, ta sờ soạn Ngọc tỷ truyền quốc, cùng ngươi chết bất tử có quan hệ gì? Rắn hổ mang trợn nhìn Quế Dột một chút, cựu tộc liên tục diệt, ta thế nhưng là ngươi tứ đệ, sống thế nào? Quế Dột, chán. Vậy ta nên xử lý như thế nào cái đồ chơi này? Giang Viễn mặc dù không hiểu, nhưng từ Tô Tử Vận đám người trong sự phản ứng cũng đại khái có thể nghe ra. Cái này cái gì Ngọc tỷ truyền quốc tựa như là phi thường chân quý. Bệ hạ, đây là tám thay mặt Somalia chi vương lưu ở dưới đồ vật, dĩ nhiên chính là ngươi đồ vật. Chỉ gặp rắn hổ mang điều khiển đài điều khiển, đem pha lê tủ trưng bày mở ra, hiện lộ ra bên trong Ngọc tỷ truyền quốc. Bất quá, rắn hổ mang rất thông minh, hắn không có đi lên chạm đến Ngọc tỷ truyền quốc. Đây là Hoa quốc hoàng đế đồ vật, nếu là hắn sờ một chút, Somalia người liền phải chết một nửa, đây không phải bệnh thiếu máu sao? Cái này, không tốt lắm đâu. Giang Viễn nhìn xem trước mặt Ngọc tỷ truyền quốc, biểu lộ có chút xấu hổ. Mặc dù hắn làm tới Somalia hoàng đế, nhưng đây là Hoa quốc Ngọc tỷ truyền quốc giống như không phải rất xứng đôi à. Cái này có cái gì? Rắn hổ mang giải thích, bệ hạ, ngươi là người nước Hoa làm Somalia hoàng đế, vậy sẽ phải dùng Hoa quốc Ngọc tỷ truyền quốc. Thế, Giang Viễn hít sâu một hơi. Cảm giác rắn hổ mang lời nói này, giống như rất có đạo lý a. Không đúng. Giang Viễn lắc đầu, kém chút bị rắn hổ mang ra hỏa này mang lệnh. Rắn hổ mang, các ngươi Somalia Ngọc tỷ truyền quốc ở nơi nào? Ta hẳn là cầm Somalia Ngọc tỷ truyền quốc mới đúng, chúng ta Ngọc tỷ truyền quốc không tìm được. Rắn hổ mang biểu hiện ra một mặt bộ dáng như đưa đám, bất quá đây đều là việc nhỏ a, dù sao chúng ta đã là Hoa quốc phụ thuộc. Khụ khụ, không phải, ý của ta là, chúng ta cùng Hoa Quốc quan hệ rất tốt, bệ hạ ngươi cầm Hoa Quốc ngọc tỷ chuyển quốc, cũng liền tương đương là hoàng đế của chúng ta mà. Gián Hổ Mang phen này lý luận có thể nói là ngưu bức. Sau khi nghe xong, Giang Viễn đại náo trực tiếp đường đắn. Cái này sóng lý luận nhìn như rất có đạo lý, nhưng Giang Viễn tỉ mỉ nghĩ lại về sau cảm thấy giống như thật sự là chuyện như thế a. Mọi người đều biết Giang Viễn thích nhất chính là hòa bình, sau đó là đoàn kết. Mọi người quan hệ tốt như vậy, dùng cùng một cái ngọc tỷ chuyển quốc sao rồi? Không có vấn đề a. Không phải dẫn chương trình, ngươi cái này cầm tới ngọc tỷ chuyển quốc, ngươi đến cùng là quốc gia nào? Hoàng đế vốn cho là Hoa Quốc cái cuối cùng hoàng đế là Phổ Nghi, nhưng hiện tại xem ra không phải. Somalia nghĩ như vậy làm Hoa Quốc tiểu đệ. Somalia dã tâm quá lớn, muốn mượn Hoa Quốc thống nhất Á Châu, nhưng ta cảm giác không thực tế, Hoa Quốc quân phương sẽ không xuất thủ ta cho tám. Bốn phân, bởi vì cái này sóng thao tác có một điểm sáu, cái này phòng trực tiếp còn có thể xuống được. Dẫn chương trình ngươi là giờ hóa ưu ý ý nở thân nhi từ sao? Ha 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 ha. Vừa nghĩ tới sang năm lịch sử tài liệu giảng dạy muốn đổi ta liền tờ mở muốn cười, khó trách nhiều như vậy hoàng đế tìm ngọc tỷ chuyển quốc đều không tìm được, nguyên lai tờ mở chạy Hát Châu đi không phải, ngọc tỷ chuyển quốc vì sao lại chạy đến Hát Châu đi? Người cổ đại mỗi một cái đều là nhân tài, ngươi lý giải không được tê. Dẫn chương trình ngươi cũng là có thực lực, người khác tại phòng trực tiếp khai thông hoàng đế, ngươi là thật tờ mở hoàng đế, ta ngày. Giang Viễn hít mũi một cái, lại liếc mắt nhìn bên trên Gián Hổ Mang cùng Bội Rồ. Cuối cùng, trong màn ảnh, Giang Viễn chậm rãi đi hướng ngọc tỷ chuyển quốc chỗ tủ trưng bày. Kỳ thật đi, ta còn là cảm thấy dạng này không tốt lắm. Gián Hổ Mang khoát khoát tay, không có cái gì không tốt, đây là ngươi đổ vật không không không. Giang Viễn đem ngọc tỷ truyền quốc cầm ở trong tay, đây không phải ta đổ vật, bất quá quen thuộc ta người đều biết, con người của ta là ưa làm việc tốt. Tần Thủy Hoàng ném đi đồ vật, liền đặt ở ta chỗ này tạm thời đảm bảo, ai chờ Tần Thủy Hoàng tìm đến thời điểm, ta lại đem đồ vật còn cho hắn. Sau khi nói xong, Giang Viễn sờ lên cái mũi, đem ngọc tỷ truyền quốc bỏ vào trong túi quần. Chương 273, hẳn là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Viễn ở căn cứ bên trong đơn giản ngủ một giấc, sau đó liền muốn chuẩn bị xuất phát trở về nước. Vẫn là câu nói kia, Somalia không có sân bay, nếu như Giang Viễn nghĩ về nước tham gia khảo thí, vậy thì nhất định phải tiến về gần nhất thép quả, sau đó tại thép quả ngồi trở về Hoa Quốc máy bay. Cân nhắc đến Giang Viễn tạm thời đảm bảo Tần Thủy Hoàng bà bối, cho nên Tô Tử Vận từ trong ba lô lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ra xạ bi áo giả kít. Cái này áo giả kít là có bên trong túi, vừa vặn có thể dùng để cất giữ ngọc tỷ chuyển quốc. Có cần phải như vậy sao? Giang Viễn nhìn xem bộ ngực mình nâng lên tới một khối lớn, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Đây chỉ là một khối nhỏ ngọc tỷ mà thôi, như thế bảo vệ là thật có chút nhỏ nói thành to. Vẫn là như vậy tương đối tốt. Tô Tử Vận dựng lên cái ngón tay cái, đồng học, quần của ngươi là không có khóa kéo, nếu như chạy bộ thời điểm ngọc tỷ rơi ra đến vậy cũng không tốt cũng là. Giang Viễn gật gật đầu. Tô Tử Vận nói không sai, cái này ngọc tỷ mặc dù không phải cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, nhưng dù sao vẫn là hắn làm Somalia hoàng đế biểu tượng, nếu như không cẩn thận rơi mất lời nói vẫn là sẽ khá khổ sở. Nếu nói như vậy, vậy liền đặt ở áo giả kịch bên trong túi cũng không có việc gì. Xử lý tốt ngọc tỷ truyền quốc về sau, Quầy Rồn mang theo Giang Viễn đám người đi tới bãi đỗ xe. 24 chiếc quân dụng dịp, bệ hạ, ngươi an vị tại ở giữa nhất trong xe dịp, ta cùng Gián Hổ Mang tự mình hộ tống ngươi đi thép quả. Không không không. Quầy Rồn phi thường nhiệt tình, nhưng Giang Viễn lại tại trước tiên cự tuyệt Quầy Rồn loại này nhiệt tình. Chúng ta không thể làm như thế lớn chiến trận, bằng không thì đến lúc đó tiến thép quả biên giới thời điểm, bọn hắn sẽ coi chúng ta là thành người xấu, chúng ta không phải người xấu không thể không nói, Giang Viễn cái này sóng cân nhắc hay là vô cùng chu đáo. Không sai, nhà ai qua biên cảnh nếu là toàn bộ đội xe cùng một chỗ qua, hơn nữa còn là 24 chiếc quân dụng dịp tạo thành đội xe. Cái này tờ mở cùng tiền chiến khác nhau ở chỗ nào? Nhưng ngài thế nhưng là bệ hạ. Quay rồi đối với cái này biểu thị, hoàng đế xuất hành nên có hoàng đế xuất hành chiến trận. Chờ đến thép quả, nhất định phải để thép quả tổng thống Giang nên tiếp mới là. Hai người một phen tranh luận, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Giang Viễn phương án tới. Ba chiếc xe, hai chiếc xe ngồi người, mặt khác lưu một chiếc xe ở phía trước vũ trang mở đường. Dạng này còn kém không nhiều lắm. Giang Viễn vỗ vỗ tay, đối với mình cái này an bài hắn hay là vô cùng hài lòng. Cũng liền hơn 100 cây số lộ trình, hoàn toàn không cần thiết làm lớn như vậy chiến trận. Mọi người động tác hay là vô cùng nhanh, chỉnh lý xong về sau lên xe, sau đó liền xuất phát. A Lý lái xe, Giang Viễn ngồi tay lái phụ, Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung hai người ngồi ở hàng sau. Mẹ Sở cùng Sở Tặc thì là tại một chiếc xe khác bên trên, hai người bọn họ phụ trách kéo sau bảo hộ. Phía trước nhất thì là một cỗ từ 12 tên Somalia binh sĩ tạo thành tiên phong đội, trong xe ngồi 5 cái, phía sau trong giường còn ngồi 7 cái. Một trước một sau bảo hộ, tràn đầy cảm giác an toàn. Giống giống. Đội xe ô tô lái đi, Quầy Rồ cùng Gián Hổ Mang chậm rãi hướng ở sang lắc, kết thúc bọn hắn tiễn biệt. Ô ô ô, Quầy Rồ hốc mắt có chút phím hồng, chúng ta Somalia có như thế một vị hoàng đế thật sự là chuyện may mắn à. Cũng không mà. Gián Hổ Mang đối Quầy Rồ lời nói biểu thị tán thành, không có gì bất ngờ xảy ra, bệ hạ cùng Hoa Quốc quân phương hẳn là có chút liên hệ, đây đối với chúng ta quốc gia tới nói là chuyện tốt, thuận tiện chúng ta tiến vào Liên Hiệp Quốc cũng không biết bệ hạ cùng Hoa Quốc quân phương quan hệ có cứng hay không. Mỗi một cái Somalia người đều có một cái mơ ước, đó chính là nhìn xem quốc gia của mình gia nhập Liên Hiệp Quốc, hoặc là bị Liên Hiệp Quốc thừa nhận vì là hợp pháp quốc gia. Nhưng là giấc mộng này một mực không cách nào thực hiện. Nếu như Giang Viễn có thể để cho Hoa Quốc hỗ trợ, cái kia Somalia nói không chừng có thể thực hiện giấc mộng này. Tốt, chúng ta đi trước. A Quẩy Rồ cảm thán một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, nào biết Gián Hổ Mang trực tiếp hướng đầu hắn bên trên gõ một cái. Không phải, Quầy Rồ, ngươi muốn làm gì đâu? Ngươi đánh ta làm gì? Ta muốn trở về làm việc a. Quầy Rồ chuyện đương nhiên nói, vừa ý kính rắn gõ đầu mình hành vi biểu thị phi thường không hiểu. Ai, ngươi ngốc a. Gián Hổ Mang một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, bệ hạ để ngươi không cần hộ tống, ngươi liền thật không hộ tống rồi. ngươi biết hay không cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế a? Quầy rồ hai mắt tỏa sáng, đột nhiên cảm thấy rắn hổ mang nói lời rất có đạo lý a. Vậy làm thế nào? Chúng ta bây giờ theo tới. Rắn hổ mang không có phản ứng quầy rồ, mà là xuất ra bộ đàm hô to. Somalia chiến khu một đoàn, hai đoàn, toàn bộ đến bãi đỗ xe báo đến. Chúng ta muốn hộ tống bệ hạ xuất ngoại không phải? Rắn hổ mang, có cần phải gọi nhiều người như vậy sao? Quầy rồ có chút một bước, hộ tống bệ hạ liền hộ tống bệ hạ, ngươi cái này trực tiếp gọi hơn 2.000 người là ý gì? Nói ngươi ngốc, ngươi là thần ngốc. Rắn hổ mang tức giận trợn nhìn quầy rồ một chút. Somalia cũng thống nhất, bệ hạ chắc chắn sẽ không gặp được tập kích chúng ta giảng cứu chính là một cái khí phái. Somalia chi vương, xuất hành không có mấy ngàn người hộ tống, cái kia có thể gọi Somalia chi vương sao? Có đạo lý. Hai người ăn nhịp với nhau, mang theo đội xe trùng trùng điệp điệp địa xuất phát. Làm Somalia mạnh nhất hai cái vũ trang tổ chức liên hợp lại, thực lực này thật không phải nói đùa à. Trên xe Việt dã. Cái kia, Tô học tỷ, ngươi có thể hướng bên cạnh ngồi một chút sao? Tay lái phụ bên trên, Giang Viễn nhìn xem ngồi ở sau lưng mình Tô Tử Vận, ra hiệu Tô Tử Vận hướng bên cạnh ngồi. Mà khi Tô Tử Vận đi sang ngồi về sau, Giang Viễn đem tay lái phụ cái ghế bay xuống. Không sai, hắn muốn ngủ. Tô Tử Vận nhìn thoáng qua đôi chuyện dung trong tay camera, sau đó nhìn về phía nằm trên ghế Giang Viễn. Giang Viễn đồng học, tối hôm qua ngươi ngủ không được ngon giấc sao? Tối hôm qua ta ngủ rất tốt, nhưng ta cảm giác vẫn là không có ngủ đủ. Giang Viễn đem kính mắt hái xuống, đặt ở dùng tay cản phía sau chén trà khung bên trong. Về trường học về sau liền muốn bắt đầu chăm chú học tập một bên công việc, đến lúc đó ta khả năng một ngày chỉ ngủ 4 giờ. Giang Viễn phi thường thông minh, thừa cơ hội này trực tiếp nhấn mạnh một đợt mình học sinh tốt nhân vật. Lại muốn lên học lại muốn kiêm chức lấy gia công, mà lại làm gia thủ công vẫn là tự nghĩ biện pháp bán đi. Một ngày ngủ chỉ có thể ngủ 4 giờ, đem đại học đọc thành lớp 12. Đây là Giang Viễn. Đây là đương đại sinh viên điển hình. Phòng trực tiếp đám fan hâm mộ một trận cảm động, nhao nhao biểu thị mình cũng muốn học tập cho giỏi, tương lai thi đậu Sơn Hà Đại học cùng Giang Viễn cùng một chỗ tạo đạn hạt nhân. Bất quá phòng quản cũng không nể mặt, loại này tạo đạn hạt nhân ngôn luận, nhìn thấy một cái bịa một cái. Tô Tử Vận chuyên môn tại phòng trực tiếp phát cái tin cường điệu. Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy dẫn chương trình đã từng chế tạo qua đạn hạt nhân, đồng thời dẫn chương trình tương lai cũng sẽ không tham dự đạn hạt nhân chế tạo. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Tử Vận đã phi thường thuần thục gửi đi loại này miễn trách tuyên bố. Không có cách, Hắc Giang Viễn người thực sự nhiều lắm. Cái gì đạn hạt nhân, ba pha đạn, ngọc tỷ truyền quốc loại hình đồ vật, cái kia toàn diện đều là giả. Cùng Giang Viễn có quan hệ sao? Không có quan hệ. Toàn bộ lộ trình đại khái hơn 100 cây số, bất quá bởi vì là đường núi, cho nên dự tính muốn 3 cái tiếng đồng hồ hơn mới có thể đến kết quả. Người trên xe rất nhàm chán, Tô Tử Vận cùng đội chuyện dung trực tiếp mở một thanh thuốc trừ sâu giết thời gian. Về phần Giang Viễn, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Xe phát động vẫn chưa tới 5 phút, gia hỏa này liền đã ngủ thiết đi. Rác rưởi đồng đội. Thời gian trôi qua một nửa giờ, bảy liên tiếp bại Tô Tử Vận cùng đỗ chuyện dung mắng to một tiếng, sau đó đưa di động vứt qua một bên. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là hai người vừa mới mấy trận trò chơi chiến tích. Tháng 1 năm 23-2016 năm tháng 2 năm 31-2 tháng 1 năm 193. Nhưng mà, coi như fan hâm mộ bắt đầu trào phúng hai người thời điểm, phòng trực tiếp bên trong truyền đến xe gắn máy thanh âm. Giống giống. Hống hống hống. Giống. Giống giống. Tình huống như thế nào? Tô Tử Vận nhìn xung quanh, chỉ gặp bọn họ đội xe hai bên lục tục ngo ngoe mở ra rất đa ma năm xe. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, 10 chiếc, 11 chiếc, 12 chiếc. Hết thảy 12 chiếc xe gắn máy, đằng sau còn có một cái bản dân dụng xe Việt dã. Một cỗ xe gắn máy một người, nhất lượng Việt dã xa 10 người. Đơn giản tính toán ra đến, hết thảy có 22 người. Phòng điều khiển bên trên A Lý hiển nhiên cũng chú ý tới hai bên xe gắn máy đội xe, cầm lấy bộ đàm thông chi phía trước cùng phía sau xe dịp. Cái này, không có sao chứ? Đỗ chuyện dung có chút khẩn trương, những thứ này trên xe gắn máy người từng cái đều mang theo mũ giáp, mà lại bên cạnh cũng đều đặt vào thường. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Chương 274, xong đời, bị đánh cướp. Hống hống hống. Giống giống. 12 chiếc xe gắn máy dầu máy động cơ cùng một chỗ phát ra âm thanh, nghe vào để cho người ta phi thường sợ hãi. Giờ này khắc này, trong xe Tô Tử Vận cùng Đỗ Chuyện Dung đều đã là run lẩy bẩy. Bọn hắn hết thảy liền 12-3-15 người, hết thảy liền 15 cái có sức chiến đấu. Đối diện có 12 chiếc xe gắn máy, một chiếc xe Việt dã, hết thảy 22 người, cái này tờ mờ hoàn toàn không phải là đối thủ. A hai người rất khẩn trương. Lại nhìn tay lái phụ Giang Viễn. Ok, ổn định phát huy, chưa tỉnh lại. Tô Tử Vận muốn đem Giang Viễn đánh thức, nhưng là bị A Lý ngăn trở. Loại này tiểu phong sóng cũng không cần gọi Giang tiên sinh, chúng ta có thể xử lý mặc dù nhân số tay yếu thế, nhưng là A Lý không có chút nào hoảng. Đối với A Lý loại này kinh nghiệm xa trường người mà nói, 7 người nhân số chênh lệch chỉ có thể nói là bình thường đi. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, 15 đánh 22 chưa hẳn đánh không lại. Đúng lúc này, bên trái một cỗ xe gắn máy tới gần, cầm lấy một thanh bình xịt, đối vị trí lái cửa sổ chính là một tiếng ầm. Somalia xe dịp nhà binh dùng chính là kiếng chống đạn. Thành công gánh vác lần này, nhưng không thể không nói, khoảng cách gần tình huống phía dưới bình xịt uy lực là thật nhu bức. Nhìn chủ điều khiển cửa sổ tình huống này, đoán chừng cũng gánh không được mấy lần. Xe gắn máy hai tay thoát ly nắm tay, một cái tay cầm thương, một cái tay khác dựng lên một cái hướng phía dưới thủ thế, ra hiệu A Lý sang bên dừng xe. Mẹ nó, tốt tốt. A Lý vỗ một cái tay lái, có chút phẫn nộ dựa theo tiếp tục như vậy, bọn hắn xác thực không có gì biện pháp. Đương nhiên, dừng xe là không thể nào dừng xe. A Lý xuất ra bộ đàm, hộ vệ đội chú ý, hiện tại có thể tự do xạ kích. A Lý ra lệnh về sau, phía trước nhất chiếc xe kia cửa sổ xe giao tốt, bên trong Somalia binh sĩ xuất ra AK-47, đối xe gắn máy đội chính là một trận bắn phá. Đột đột đột. Thình thịch. Somalia binh sĩ vốn là không có nhận qua bắn chuyên nghiệp huấn luyện, tăng thêm mục tiêu là di động, cho nên mấy người bắn rống một cái hộp đạn, nhưng xe gắn máy trong đội chỉ có một người ngã xuống đất. Bất quá không có quan hệ, mẹ sợ cùng sở tặc còn tại phía sau trên xe đâu. Đến rồi. Mẹ sợ từ lúc mở tay lái phụ cửa sổ, móc ra cái kia đem mạ bi gì ẩn dị đoạn siêu cấp AK đột 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 đột. Một cái hộp đạn quét sạch sẽ, lại một cỗ xe gắn máy ngã xuống đất. Hoàn mỹ. Wow. Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung bắt đầu chúc mừng, đối diện hiện tại đổ ba cái, nhân số chênh lệch đi vào bốn người. Như thế đến xem, phần thắng vẫn là rất lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện bốn chiếc xe Việt dã, trong đó nhất lượng Việt dã xa bên trên đâm một lá cờ. Cờ sĩ bên trên mang theo một cái bộ xương màu đen đầu tiêu chí. Sau đó viết máu giúp mấy cái từ đơn. Cỏ. A Lý mắng to một tiếng, dừng xe, tất cả mọi người dừng xe. Theo đạo lý tới nói hiện tại dừng xe không phải rất tốt biện pháp, nhưng A Lý đã chú ý tới, cái kia bốn chiếc xe bên trên đều là mang theo ZG rất hiển nhiên, cái này cái gọi là máu giúp hẳn là chuyên nghiệp đi săn đội xe, chuyên môn chọn loại này lạc đàn xe Việt dã cướp bóc. Vì Giang tiên sinh an toàn, hiện tại đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. A Lý lựa chọn là chính xác, làm ba chiếc xe toàn bộ sau khi dừng lại, máu giúp bốn chiếc xe bên trên ZG cũng đều tạm thời thu về. A Lý rất rõ ràng, những thứ này lang thang đội xe có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn muốn là tiền, tại cầm tới phía bên mình súng ống cùng kim tiền thời điểm, bọn hắn là sẽ không sử dụng ZG loại này cực đoan vũ khí. Rất nhanh, xe gắn máy đội cũng ngừng lại, 9 chiếc xe gắn máy đem A Lý bên này 3 chiếc xe vây quanh, ánh mắt nhìn qua một cái so một cái hung. Chiếc kia cắm cờ trong xe Việt dã, một người mặc sau lưng đại thúc chậm rãi đi xuống. Hai người các ngươi đợi ở trong xe đừng núp đích, xem trọng Giang đầu tiên là A Lý đưa cho Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung một người một cây súng lục, mình thì là xuống xe, chuẩn bị cùng máu giúp thủ lĩnh tới một cái đàm phán. Cái này, thật không cần đánh thức hắn sao? Đỗ Truyện Dung nhìn xem tay lái phụ bên trên còn tại nằm ngáy ó ó Giang Viễn, có chút mập mờ. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Gia hỏa này nếu là tỉnh lại, đoán chừng ngoại trừ Khôi Hải cũng không làm được sự tình khác. Ngươi vẫn là ngủ đi. Máu giúp, ngươi là máu giúp lão đại a. Tại shotgun họng súng bên trong, A Lý trực tiếp đi hướng Mạc Cật. Mạc Cật giang hai cánh tay, nhìn xem mình chung quanh những thứ này máu giúp thành viên, rất rõ ràng, ta là nơi này lão đại, các ngươi là cái gì tổ chức, vì cái gì không có cờ sĩ. Somalia Vương quốc A Lý hồi đáp. Somalia Vương quốc. Mạc Cật đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, ha 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 ha. Ta đã biết, các ngươi là mới tới. Nơi này căn bản liền không tồn tại cái gì cái gọi là Somalia Vương quốc, nơi này chỉ có vũ trang tổ chức, ngụy quân, quân cách mạng, còn có chúng ta máu rút. Nói chuyện đến ngụy quân cùng quân cách mạng, Mạc Cật ánh mắt bên trong lộ ra một tia sùng kính. Nhìn ra, gia hỏa này hẳn là tại Somalia lăn lộn có tốt một đoạn thời gian. Ngụy quân cùng quân cách mạng ta biết, về phần ngươi cái này máu rút, các ngươi là cái gì? A Lý quan sát một chút trước mặt Mạc Cật, sau lưng áo giả kín, loại này không phải chủ lưu mặc dựng, xem xét chính là Somalia người không thể nghi ngờ. Ha ha ha, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết Somalia là có một cái thế lực bảng xếp hạng. Ngụy quân cùng quân cách mạng là Somalia lớn nhất thế lực vũ trang mà chúng ta máu rút, chính là toàn Somalia thứ 12 lớn thế lực vũ trang. Nói, Mạc Cật đảo mắt một vòng, chỉ vào xe gắn máy cùng máu rút các huynh đệ, đây đều là ta người, chúng ta máu rút, hết thảy 62 người, toàn bộ đều có hoàn mỹ nhất vũ khí tốt, ngươi là đội xe này lao đại sao? Mạc Cật nhìn xem trước mặt A Lý, nào biết A Lý lại là lắc đầu, không phải vậy các ngươi lao đại đâu, đem các ngươi lao đại từ trên xe kêu đi ra, ta muốn cùng các ngươi lao đại đàm. Cái này chỉ sợ không được. A Lý mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta lao đại còn đang ngủ. Ngươi cùng ta trò chuyện là được rồi. Chương 275, Somalia ở đâu ra quân chính quy, xong đời, cái này tờ mờ, thống nhất tin tức không có thông chi rõ ràng à, làm sao còn có Somalia người không biết. Ta cảm thấy cái này sóng Viễn ca muốn lưng nổi lớn, lúc đầu quẩy rồi cùng rắn hổ mang là muốn hộ tống, nhưng là Viễn ca không có để bọn hắn hộ tống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Viễn ca sẽ không cần GG đi, cái này cái gì máu giúp nhìn qua dữ dội như vậy, mỗi một cái đều là quỷ hỏa thiếu niên a hẳn là sẽ không đi, loại này băng đảng đua xe bình thường đều là cướp bóc, bọn hắn muốn là tiền không phải bệnh, chỉ cần lấy tiền ra. Viễn ca sẽ không có nguy hiểm tính mạng ngươi xác định sao? Cướp bóc xong giết người diệt khẩu không phải cơ bản thao tác sao? Trong tiểu thuyết đều là như thế viết 2B, cái này lại không phải tiểu thuyết, bọn hắn không có việc gì vì sao muốn giết người? Somalia lúc đầu người liền không nhiều mẹ nó, các ngươi ngược lại là ngẫm lại, vì cái gì Somalia người không nhiều, cái này không phải liền là vấn đề lớn nhất sao? Hỏng. Bệ hạ muốn băng hà. Phòng trực tiếp fan hâm mộ một cái so một cái khẩn trương, Tô Tử Vận đối chuyện dung cũng khẩn trương. A Lý cùng cái khác Somalia binh sĩ áp lực cũng rất lớn. Nhưng vô luận bên ngoài bộ dáng gì, cái này đều cùng Giang Viễn không có một chút quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Viễn bây giờ còn đang đi ngủ. Mà lại, Giang Viễn trong giấc mộng. Trong giấc mộng này, Giang Viễn ngay tại bên trên nhà trẻ. Hắn bị lao sư khen ngợi, hơn nữa còn cầm tới một chương tốt bảo bảo giấy khen. Bạn học chung quanh hướng Giang Viễn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lúc này Giang Viễn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Mộng cảnh bên ngoài, đi ngủ. A Lý lời nói để Mạ Cật nhất thời bán hội chưa kịp phản ứng. Mạ Cật cũng không phải lần thứ nhất cướp bóc, A Lý nói như vậy, hơn phân nửa là muốn bảo vệ mình bên này lao đại. Nơi nào có cái gì đang ngủ thuyết pháp, Mạ Cật dám khẳng định, lúc này A Lý lao đại ngay tại trong xe run lẩy bẩy. Không dám ra đến đâu. Chỉ gặp Mạ Cật cầm lấy súng lục, chỉ lên trời bên trên bắn một phát súng. Ầm. Sau đó nhìn về phía A Lý, ta biết ngươi nghĩ bảo vệ mình lão đại, nhưng ngươi cũng nhìn ra đến, hai chúng ta bên cạnh thực lực là có rất lớn chênh lệch như vậy đi, ngươi đem các ngươi tất cả vũ khí, đô la, còn có hoàng kim toàn bộ đều lấy ra, ta liền có thể để các ngươi đi. Mạ Cật xem xét chính là lão thủ, hắn nhìn ra, A Lý rất muốn bảo vệ mình lão đại. Mà Mạ Cật chính là lợi dụng A Lý cái này loại tâm lý, nghĩ bảo hộ lão đại. Vậy liền giao tiền. T, hô, Ali hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, các ngươi cũng hẳn là Somalia vũ trang tổ chức đi, đã các ngươi cũng là Somalia người, vậy liền không nên đụng đến bọn ta đội xe. Ha 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 ha. Mà cất tiếng cười to, ta nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi hẳn là mới đến Somalia không lâu à. Ngươi không biết sao, Somalia căn bản không phải cái gì thống nhất quốc gia, ở chỗ này, nắm đấm của ai cứng rắn ai liền có đạo lý mà chúng ta mau rút, hết thảy 62 người, khối khu vực này đều là chúng ta quản, muốn qua đi, vậy liền giao tiền. Mà cất thái độ rất phách lối, nhưng Ali thật sự là không có biện pháp nào. Hiện tại Ali có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, bọn hắn lần này vốn chính là rời đi, cho nên mang đồ vật không nhiều. Súng ống hết thảy tiện tay bên trong nào, hoàng kim càng là một dê đều không có. Chỉ có ngần ấy đồ vật, máu giúp người khẳng định là sẽ không hài lòng. Vấn đề thứ hai, Ali không cách nào cam đoan, súng ống giao ra sau máu giúp liền sẽ thả người. Bởi vì nhìn bọn gia hỏa này cái này hung ác tướng mạo, chỉ sợ đều là một chút giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Nếu như khẩu súng tất cả đều giao ra, vậy mình bên này không phải liền là mặc người chém giết cừu nó rồi. Ngay tại cái này lưỡng nan thời khắc, đằng sau đột nhiên truyền đến động cơ tiếng oanh minh, Ali trong nháy mắt lộ ra tiểu dung. Thanh âm này nghe xong chính là V8 động cơ đỉnh cấp xe Việt dã, hiện tại toàn bộ Somalia chỉ có một tổ chức có được loại này siêu cấp xe Việt dã. Đó chính là Somalia chiến khu bộ đội. Đây là tình huống như thế nào? Mạc Cực nghe được thanh âm sau có chút khẩn trương. Bọn hắn mau giúp người đã toàn bộ đến đông đủ, xa như vậy quả nhiên người tới chỉ có một cái khả năng tính. Đây là người đối diện a. Đáng chết. Mạc Cực một cước đá vào trên cửa xe, các ngươi đến cùng là cái nào vũ trang tổ chức? Mau nói cho ta biết. Nghe thấy thanh âm liền biết, đối phương người đến không ít. Tại toàn bộ Somalia, chỉ có hai cái tổ chức có được nhanh như vậy trợ giúp tốc độ. Đó chính là Somalia số 1 số 2 siêu cấp vũ trang, ngụy quân cùng quân cách mạng. Hiện tại xem ra, Ali bên này không phải ngụy quân người chính là quân cách mạng người. Vũ trang tổ chức sao? Nào biết, đang nghe Mạc Cực cái vấn đề về sau, Ali chỉ là đơn giản lắc lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói chúng ta không tính là vũ trang tổ chức, chúng ta là chính quy bộ đội, ta cút mẹ mày đi chính quy bộ đội. Mạc Cực ngồi vào trong xe, nhìn qua đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bất quá trước đó, hắn còn cần đem lai lịch của đối phương hỏi rõ ràng. Hai lựa chọn. Một, nếu như là quân cách mạng hoặc là ngụy quân, vậy thì nhanh lên chạy. Hai, nếu như không phải là quân cách mạng cũng không phải ngụy quân, vậy liền đánh một trận, dù sao bọn hắn máu giúp có thể tại Somalia sinh tồn lâu như vậy, hiển nhiên không phải ăn chay. Ai? Ali thở dài một hơi, khi biết có trợ giúp về sau, Ali biểu lộ cũng biến thành phi thường bình tĩnh. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Quẩy Rồ cùng rắn hổ mang tới người có đủ hay không? Căn cứ Ali suy đoán, nếu như Quẩy Rồ có thể mang 30 người tới, bọn hắn liền có cùng máu giúp đối kháng năng lực. Nếu như không có 30 người, thật là chạy còn phải chạy, dù sao mệnh so mặt mũi trọng yếu. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền có mấy chiếc xe Việt dã tiến vào đám người tầm mắt. Cái kia mấy chiếc xe bên trên người điều khiển nhìn thấy Ali đám người bị vây lại, hiển nhiên cũng là có chút điểm mở bức. Quẩy Rồ tướng quân, vậy hạ đội xe ngừng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là đã hết dầu? Nghi hoặc bên trong, Quẩy Rồ cầm lấy kính viễn vọng, đầu từ trên cửa sổ xe nhô ra đi. Ta xem một chút cái gì chuyện gì. Ngoa tạo, bệ hạ bị đánh cướp. Biết được tình huống cụ thể về sau, Quẩy Rồ xuất ra bộ đàm, lớn tiếng kêu gọi phía sau rắn hổ mang, bệ hạ bị đánh cướp. Cái gì? Nghe được Quẩy Rồ, rắn hổ mang trước tiên ngây ngẩn cả người, sau đó lắc lắc đầu, hỏi thăm, là bị thép quả quân đội cản lại sao? Giang Viễn đám người là hướng thép quả biên cảnh đi, nếu như cùng thép quả quân đội lên xung đột lời nói cái kia xác thực tránh không được đánh một trận đại chiến. Quẩy Rồ lắc đầu, không phải cái kia tờ mở là cái gì? Xem ra hẳn là Somalia nơi đó băng đảng đua xe, trong tay đều cầm vũ khí ta, mẹ nó. Rắn hổ mang hết lửa giận. Hắn mã lật qua bích. Somalia người. Cướp bóc Somalia hoàng đế. Camon, ngươi là cùng cựu tộc quan hệ không tốt sao? Chỉ gặp rắn hổ mang xuất ra một mặt màu trắng đen cờ xí, cắm ở trên xe, sau đó kéo còi báo động. Từ A Lý thị giác đến xem, xe Việt dã số lượng càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu 8 chiếc đến bây giờ 18 chiếc, lập tức lại đến không sai biệt lắm 80 chiếc. Nhất tao chính là, xe Việt dã số lượng còn đang tăng thêm. Ô tô càng ngày càng gần, A Lý cũng nghe đến bên trong thanh âm. Hộ giá. Bệ hạ, chúng ta tới. Somalia chiến khu bộ đội hướng bệ hạ đưa tin. Hộ giá. Hộ giá. Bệ hạ. Mạ cất trừng mắt to, nhìn xem vị trí lái bên trên máu giúp huynh đệ. Nghe bọn hắn lời nói này, bọn hắn là quân chính quy. Không phải, Somalia ở đâu ra quân chính quy? Chương 276, Giang Viễn té xỉu. Xông lên a. Xông lên a, xông lên a. Nhìn xem hướng phía bên mình vọt tới Somalia quân đội, vị trí lái bên trên máu giúp thành viên nhìn về phía một bên Mạc Cực. "Bất, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn đánh sao? Ta đánh ngươi mẹ." Mạc Cực hướng người điều khiển trên đầu tới một chút, số người đối diện ít nhất là chúng ta 10 lần, ngươi muốn đánh mình đánh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Mạc Cực đeo lên dây an toàn, người điều khiển giống phát động xe về dã, quay đầu liền chạy. Một bên khác, Quẩy Rồ cùng rắn hổ mang bắt đầu bọn hắn truy kích. Chỉ gặp Quẩy Rồ đứng tại một cỗ xe hở mui bên trên, cầm trong tay một cái microphone. "Điều tra viên, nói cho ta, chúng ta hết thảy có bao nhiêu tên địch nhân?" "59 người." Muốn nói còn phải là điều tra viên, thông qua một cái kính viễn vọng, trực tiếp tinh chuẩn địa bắt giữ trước mắt máu giúp thành viên số lượng. Nào biết, đối với điều tra viên câu trả lời này, Quẩy Rồ tựa hồ không phải rất hài lòng. "Ta hỏi lần nữa, nhiều ít người?" "A." Hai tên điều tra viên liếc nhau, lại đến một lần. Đúng là 59 người không sai, ai nhìn hai tên điều tra viên đều không có kịp phản ứng, Quẩy Rồ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, trực tiếp để hai tên điều tra viên toàn bộ ngồi trở lại trong xe. Sau đó, chỉ gặp tên này Somalia thượng tướng từ trong xe Việt giã tìm kiếm ra một cái máy kế toán, vẫn là sẽ phát ra âm thanh cái chủng loại kia máy kế toán, xem xét chính là mạ bi gì ẩn dạng cái chủng loại kia. 59 nhân với 9 tương đương với 531, ok. Quay rồi đem máy kế toán ném vào trong xe, sau đó cầm ống nói lên la lớn, hôm nay đối thủ của chúng ta là 531 cái gia tộc, xem lại các ngươi trước mặt 59 tên địch nhân rồi sao, đây chính là chúng ta mục tiêu. Trải qua quẩy rồi như thế một phen gọi hàng, Somalia các tướng sĩ cũng đều minh bạch hắn nhóm hiện tại sứ mệnh. Hai cái yêu cầu. Một, đem đối thủ làm. Hai, đem đối thủ cựu tộc cũng đi theo diện. Muốn nói quẩy rồi không hổ là trước ngụy quân lãnh tụ, vấn đề này cân nhắc thật không là bình thường chú đáo. Máu giúp người muốn ám sát bệ hạ, những người này là có vấn đề. Căn cứ mạnh đức ngươi di truyền học định luật, những người này có vấn đề, cha mẹ của bọn hắn hơn phân nửa cũng có vấn đề. Cho nên nhằm vào lần này ám sát, cha mẹ của bọn hắn cũng là muốn chịu trách nhiệm. Vậy cái này liền kết thúc rồi hả? Không, còn chưa kết thúc. Bốn bỏ năm lên, máu giúp những người này ra ra nãi mãi, tổ phụ tổ mẫu đều là có tội. Giết hay không không nói trước, ít nhất phải giam lại mới được. Dù sao di truyền học nhà đều nói như vậy, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Tất tất tất. Quay rồi thổi lên tiếng công kèn lệ. Giang Viễn bên này ba chiếc xe hình thành một hàng xếp tại ở giữa, hai bên, tính ra hàng trăm xe Việt dã cùng xe gắn máy gào thét mà qua. Mục tiêu của bọn hắn chính là vừa rồi chạy trốn máu giúp thành viên. Máu giúp lãnh tụ mạ cợt, gia hỏa này cũng là kẻ lỗ mãng. Biết rõ tại Somalia quyền đầu cứng chính là đạo lý, A Lý nói bọn hắn là quân chính quy thời điểm cũng còn không có kịp phản ứng. Quyền đầu cứng mới là đạo lý, A Lý dám nói bọn hắn là quân chính quy. Vậy đã nói rõ bọn hắn thực lực là toàn bộ Somalia mạnh nhất ta. Căn cứ A Lý mấy ngày nay cùng tam đệ quẩy rồi trung đụng kinh nghiệm. Máu giúp những người này gia hỏa vận mệnh tựa như là một cái hàng chuyển phát nhanh đồng dạng. Sau nửa giờ giao hàng, 24H bên trong bị giam đến Somalia căn cứ. 48H sau đưa đến thép quả trạm trung chuyển. 72H bên trong đến Namibia khu mỏ cặng. 73H, Namibia khu mỏ cặng người phụ trách xác nhận thu hàng. Sau đó, những người này chuyển tay, cho nên tiếp xuống thế nào liền cùng Somalia không có quan hệ. Somalia binh sĩ cùng hoàng đế có khác nhau, binh sĩ cùng nô lệ ở giữa cũng có khác nhau. Xong việc về sau, A Lý một lần nữa phát động xe, đồng thời ra hiệu trước sau xe Việt giã đều phát động bắt đầu. Cùng máu giúp mâu thuẫn hòa bình giải quyết, A Lý hiện tại cũng muốn tiếp tục làm hắn chưa hoàn thành sự tình. Đó chính là đem Giang Tiên Sinh đưa đến thép quả đi máy bay. Tựa hồ là xe thanh âm quá vang dội, Giang Viễn đột nhiên tỉnh lại. Nô, mấy giờ rồi? Giang Viễn treo mơ hồ mắt buồn ngủ, hướng một bên A Lý hỏi thăm. Cái sau nhìn một chút trong tay đồng hồ, Giang Tiên Sinh, không sai biệt lắm còn có 30 phút đã đến. Nô, ta lần này mới ngủ chút điểm thời gian này. Còn có 30 phút mới đến, vậy liền nói minh Giang Sa cái này giấc ngủ không cao hơn 2 giờ. Trước đó còn có fan hâm mộ nói Giang Viễn chỉ biết là đi ngủ. Hiện tại Giang Viễn trực tiếp chính là một cái hung hăng đánh mặt. Kéo kẹt kéo kẹt. Giang Viễn đem tay lái phụ cái ghế thăng lên, chú ý tới trung quanh đất cắt bên trên lốp xe dấu, sau đó nhìn về phía bên cạnh A Lý, ta dựa vào, nơi này có xe tới qua. Không có không có. A Lý lắc đầu liên tục, phủ nhận Giang Viễn nói lời. Vậy những này lốp xe dấu là tình huống như thế nào? A Lý cẩn thận suy tư một chút, sau đó trịnh trọng nói ra, vòi rồng thổi hủy bãi đỗ xe. A thì ra là thế. Giang Viễn gật gật đầu, Somalia loại này sa mạc địa phương, lên vòi rồng thật sự là không thể bình thường hơn được. Nếu như vòi rồng đem bãi đỗ xe thổi hủy lời nói, trong bãi đậu xe ô tô liền sẽ chạy đến. Ô tô vừa chạy ra, lại đất cắt bên trên vừa mở, vậy liền sẽ có bánh xe ấn. Nghĩ tới đây, Giang Viễn run run thân thể. Somalia nơi này vẫn là nguy hiểm, nếu là bọn hắn gặp được vòi rồng lời nói tám thành cũng phải muốn GGA. A Lý tự cho là hắn có thể lừa qua Giang Viễn. Nhưng Giang Viễn như thế nào dễ lừa như vậy? Đang lúc Giang Viễn tin là thật thời điểm, hắn phát hiện một cái vật kỳ quái. Chủ điều khiển pha lê là nát. Ý thức được không thích hợp, Giang Viễn liền vội vàng hỏi, "A Lý, chúng ta không phải là gặp được cướp bóc đi?" Ngậy. Mắt thấy sự tình bại lộ, A Lý cũng không có cách nào, chỉ có thể thừa nhận. Giang tiên sinh ngươi trước không nên gấp gáp, mặc dù là cướp bóc, nhưng chúng ta song phương đều là không có nhân viên thương vong. A Lý biết, Giang tiên sinh nhất tôn trọng chính là sinh mệnh, cho nên chuyện làm thứ nhất chính là cường điệu không có nhân viên thương vong. Cái này song có thể nói là đối Giang Viễn hiểu rõ vô cùng. Cho nên các ngươi, Giang Viễn nói được nửa câu, đột nhiên tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên hôn mê đi. "Ai, Giang tiên sinh." "Giang tiên sinh." "Giang tiên sinh ngươi thế nào?" A Lý một cái tay nắm lấy tay lái, một cái tay khác sở lấy Giang Viễn thân thể. Phía sau Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng đi lên xem xét tình huống. "Giang Viễn đồng học, Giang Viễn đồng học, ngươi thế nào?" Ba người lung lay Giang Viễn thân thể, qua không sai biệt lắm 15 giây, Giang Viễn tỉnh lại. Bất quá, nhìn xem tỉnh lại Giang Viễn, A Lý ba người biểu lộ lâm vào ngốc trệ. Hắn hai con mắt là màu đỏ. Chương 277, đây là thật chuyên gia, không phải ca môn, mấy cái này ý tứ, Thế Dịu bắt đầu con mắt liền đỏ lên. Khả năng ta Viễn ca quá thông minh, dẫn đến đại não đầy máu nhà ngươi người thông minh con mắt là màu đỏ. Khó mà nói à, dù sao Viễn ca ta trí lực không phải người thường có thể bằng, đầu sung huyết nên tính là tương đối bình thường à. Ta bình thường mẹ ngươi. Căn cứ suy đoán của ta, Viễn ca cái này sóng có thể là đại não mạch máu phá. Thật hay giả, ta mù đoán hẳn là đầu góc mạch máu phá trên lầu hai cái ngu muội, các ngươi nói không phải cùng một cái đồ vật sao? Bất kể như thế nào, dù sao Giang Viễn trên đầu khẳng định có đồ vật xảy ra vấn đề, bằng không thì con mắt sẽ không thay đổi thành màu đỏ, ta cảm giác Viễn ca khí chất đều biến không đồng dạng a, làm cái gì đồ vật, tiết mục hiệu quả sao? Nhà ngươi lập tiết mục dùng thật đạn. Giang tiên sinh. A Lý đưa tay phải ra, tại Giang Viễn trước mặt lung lay hai lần, Giang tiên sinh, ngươi còn tốt chứ? Ống kính tập trung phía dưới, Giang Viễn lắc lắc đầu, biểu lộ vẫn là ngơ ngác, ta đương nhiên tốt, không có gì vấn đề a hô, nhìn thấy Giang Viễn quen thuộc ngu ngơ biểu lộ, phòng trực tiếp fan hâm mộ đều thở dài một hơi. Cái này ngơ ngác bộ dáng, nhìn qua đầu góc vẫn là không có xấu. Vậy liền không có vấn đề. Thế nhưng là Giang tiên sinh, người con mắt này. Ali nói được nửa câu lại không nói. Căn cứ từ mình đối Giang tiên sinh hiểu rõ, hắn cũng đại khái có thể đoán được cái gì. Đầu tiên, Giang tiên sinh là phi thường chân quý sinh mệnh. Vừa rồi Ali mang theo Somalia binh sĩ đối kháng máu rút, cái thứ nhất đối mặt liền giết chết máu rút ba người. Đừng nhìn Giang Viễn nằm trên ghế đi ngủ, kỳ thật hắn đều biết. Mà tại biết chuyện này về sau, Giang tiên sinh nội tâm khẳng định là phi thường phẫn nộ. Lần này phẫn nộ, trong bụng hỏa khí một chút liền vọt tới trong đầu. Hỏa khí này một đốt, trực tiếp đem đầu góc cho cháy hỏng. Sau đó con mắt liền đỏ lên. Không thể không nói, Ali suy đoán năng lực hay là vô cùng mạnh. Không đến nửa phút, hắn đã đem Giang Viễn mắt đỏ chân tướng đều làm cho rõ ràng. Nghĩ tới đây, Ali trong lòng đã có một ít kiêu ngạo, lại có một chút sợ hãi. Kiêu ngạo là bởi vì chính mình hiểu rõ Giang tiên sinh, biết Giang tiên sinh mắt đỏ nguyên nhân. Sợ hãi là bởi vì Giang tiên sinh cái này sóng tuyệt đối là tức giận. Giang tiên sinh, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Ali lần nữa đem đầu tiến tới, muốn hỏi thăm một chút như thế nào mới có thể đạt được Giang Viễn tha thứ. Đối với cái này, Giang Viễn vẫn như cũng là cười hồi phục, không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta nhanh đi thép quả đi, bên kia máy bay hẳn là chuẩn bị xong được rồi. Đã Giang Viễn đều nói như vậy, cái kia Ali cũng là phi thường dứt khoát, một cước chân ga đạp xuống, hướng thép quả ầm ầm lái đi. Chỗ ngồi phía sau, Tô Tử Vận cùng Đỗ Chuyện Dung lẫn nhau. Phòng trực tiếp fan hâm mộ đều đang nói Giang Viễn đầu óc hỏng, nhưng từ vừa rồi phản ứng đến xem, Giang Viễn vẫn là ngơ ngác bộ dáng, vậy liền không có vấn đề. Đều nói phụ phụ đến chính, vậy nếu như Giang Viễn đầu góc thật đốt đi, không nên vẫn là như thế ngốc mới đúng. Có thể xoắn suýt địa phương chính là, Giang Viễn hiện tại đỏ ngầu cả mắt. Thật không có vấn đề sao? Lúc này, Sơn Hà thành phố không biển liên quân căn cứ. Giang Viễn khẩn cấp tiểu đội trước tiên tìm tới nơi đó nhãn khoa chuyên gia. Chuyên gia, cái này sóng nói thế nào? Kim Tuấn Kiệt nhìn xem bên cạnh nhãn khoa chuyên gia. Lúc này tên này nhãn khoa chuyên gia ngay tại từng lần một về nhìn vừa rồi trực tiếp thu hình lại. Tay lái phụ bên trên, Giang Viễn đột nhiên té xỉu. Qua 30 giây về sau tỉnh lại. Sau đó con mắt liền biến thành màu đỏ. Cái này tờ mở thứ độ gì? Coi lại không hạ 20 lượt video về sau, nhãn khoa chuyên gia nhìn xem bên trên Kim Tuấn Kiệt, thủ trưởng, ta là Sơn Hà thành phố đệ nhất bệnh viện nhãn khoa chủ nhiệm, đồng thời cũng là quốc tế nhãn khoa hiệp hội ủy viên, sau đó thì sao? Ừm, ta đã từng cầm qua rất nhiều y học thưởng, tại nhãn khoa lĩnh vực đạt thành tựu cao có rất nhiều, cũng tỉ như. Nói, tên này nhãn khoa chuyên gia mở ra bách khoa, muốn hướng ở đây hải quân binh sĩ phơi bày một ít mình siêu cường học thuật năng lực. Ngừng. Kim Tuấn Kiệt trực tiếp ngừng lại ngay tại chậm rãi mà nói nhãn khoa chuyên gia. Huynh đệ, ta để ngươi tới là đến phân tích Giang Viễn tình huống của tiểu tử này, ngươi ở chỗ này thổi cái gì ngu bức đâu? Ta biết ngươi rất ngu bức, vậy ngươi ngược lại là nói à, Giang Viễn đây là bệnh gì, có thể hay không chữa khỏi? Kim Tuấn Kiệt hiện tại cả người đều nhanh điên rồi. Giang Viễn bộ dạng này, cũng đừng tờ mờ là cái gì bệnh nan y a. Nào biết, nhãn khoa chuyên gia nói lời kinh người, trực tiếp đem Kim Tuấn Kiệt cả sẽ không. Ngạch, thủ trưởng, ta chính là muốn để ngươi biết ta rất ngu bức bởi vì đây là nhất định làm nền. Nhất định làm nền. Nhãn khoa chuyên gia nói để Kim Tuấn Kiệt hơi kinh ngạc. Xem ra cái này chuyên gia hẳn là biết chút ít cái gì. Cho nên ngươi làm nền cái gì? Khu khu. Chỉ gặp trước mắt chuyên gia ho khan hai tiếng, cuối cùng nói ra, ta không biết đây là vật gì ta thao mẹ nó. Kim Tuấn Kiệt chửi ầm lên, ngươi không biết, vậy ngươi làm nền cái trứng. Thủ trưởng, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội chuyên gia đứng lên, trấn an một chút Kim Tuấn Kiệt cảm xúc. Ta làm nền ý tứ chính là, ta muốn nói cho ngươi, loại tình huống này tại toàn thế giới đều là chưa từng xuất hiện, ta không nhìn ra được đồ vật, những người khác cũng là không nhìn ra nói thật, nếu như đây không phải hiện trường trực tiếp, ta cũng hoài nghi đây là đặc hiệu cái này. Kim Tuấn Kiệt hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, có phải hay không là bệnh đau mắt cái gì? Phòng trực tiếp những người kia đều nói như vậy không thể nào là bệnh đau mắt, chuyên gia lắc đầu, tại võng hiện thượng tìm mấy chương bệnh đau mắt ảnh chụp, biểu hiện ra tại Kim Tuấn Kiệt trước mặt, thủ trưởng, bệnh đau mắt là tròng trắng mắt biến thành màu đỏ, nhưng đó là màu đỏ nhạt, ngươi vẫn có thể nhìn thấy tròng trắng mắt Giang Viễn gia hỏa này, hắn là toàn bộ tròng trắng mắt đều biến thành màu đỏ, một điểm màu trắng đều không nhìn thấy, chuyên gia nói không sai, Giang Viễn hiện tại tình huống này cùng bệnh đau mắt có bản chất khác biệt. Ba cái bệnh đau mắt người bệnh màu đỏ cộng lại đều không có Giang Viễn tròng trắng mắt hồng như vậy. Dạng này a? Kim Tuấn Kiệt một cái tay nắm nuốt cằm của mình, hơi làm suy tư sau tiếp tục hỏi, vậy có phải hay không đầu góc bạo tạc, sau đó máu chảy đến trong mắt rồi? Không có khả năng. Chuyên gia ngay đầu tiên liền phủ nhận Kim Tuấn Kiệt lời nói, nếu như đầu mạch máu vỡ tan, hắn là không thể nào bảo trì như thế bình thường, não người nội bộ không gian phi thường chật hẹp, nếu như chảy máu não, người kia ý thức sẽ xuất hiện rối loạn, nhưng ngươi nhìn trong video, hắn ngoại trừ tương đối ngốc, cái khác đều không có gì dị thường, trước đó các ngươi cũng đã nói, gia hỏa này vốn là có chút ngốc bốn bỏ năm lên một chút, cái này không phải liền là không có vấn đề sao? Chuyên gia cái này sóng phân tích để Kim Tuấn Kiệt có chút im lặng. Không phải Kim Tuấn Kiệt chỉ vào màn ảnh máy vi tính, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi nhìn hơn 20 lượt video, nhìn ra cái gì rồi? Đương nhiên là có nhìn ra được đồ vật. Nhãn khoa chuyên gia đột nhiên phát biểu để Kim Tuấn Kiệt hai mắt tỏa sáng. Còn có thuyết pháp. Mặc dù không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng ngươi nhìn hắn tròng trắng mắt hoàn toàn đỏ lên, cho nên chúng ta có thể cho cái bệnh này đến cái mệnh danh liền gọi đỏ mắt bệnh. Ngoa tạo. Kim Tuấn Kiệt hít vào một hơi, kém chút không có đứng vững. Nhìn qua cái gì đều không có phân tích, nhưng lại giống như cái gì đều phân tích ra được. Cái này phun không được, đây là thật chuyên gia. Chương 278, đối tốt với bọn họ một điểm. Phòng trực tiếp gần một thước fan hâm mộ đối Giang Viễn mắt đỏ nguyên nhân tiến hành độ sâu phân tích. Đồng dạng tại làm chuyện này còn có Hoa Quốc các đại chiến khu quân đội viện nghiên cứu. Thậm chí còn có chứ danh Giang Viễn Bảo hộ hiệp hội, đây là bên trên Chu Cương vừa thành lập công lích tổ chức này liên hệ cả nước các lớn nổi danh bệnh viện, đối Giang Viễn mắt đỏ nguyên nhân tiến hành một loạt phân tích. Kết quả là không có kết quả. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có kết quả. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng liên quan tới loại tình huống này, nhãn khoa các chuyên gia đã cho ra nhất trí kết luận. Cái này gọi là đỏ mắt bệnh. Về phần cái bệnh này đến tột cùng nên xử lý như thế nào, vậy cũng chỉ có thể các loại Giang Viễn về nước lại nói. Somalia trực tiếp hiện trường, chạy trốn máu giúp bị quẩy rốt cùng rắn hổ mang hai người đều bắt được. Tại Somalia binh sĩ hợp lực phía dưới, máu giúp 59 người bị trói gô. A Lý Lâm thời cải biến phương hướng, mang theo Giang Viễn đi trước cùng quẩy rốt rắn hổ mang hội hợp. Thương thảo liên quan tới máu giúp 59 người xử trí vấn đề. Vậy hạ còn bao lâu đến? Quẩy rốt nhìn xem rắn hổ mang, nhìn hắn biểu lộ giống như không cao hứng lắm. Rất nhanh, 5 phút A rắn hổ mang nhìn thoáng qua đồng hồ, Giang Viễn ngồi chính là V8 lớn sắp xếp lượng xe Việt dã, tốc độ nhanh vô cùng. Quẩy rốt, bệ hạ muốn tới, vì sao ngươi nhìn qua còn giống như rất không cao hứng dáng vẻ, ngươi là đối bệ hạ có ý kiến gì không? Rắn hổ mang dùng một loại ngoạn vị biểu lộ nhìn xem trước mặt Quẩy rốt, có một loại trêu chọc ý vị. Làm sao có thể? Quẩy rốt liền vội vàng lắc đầu. Tại Somalia, mạo phạm bệ hạ thế nhưng là tội chết. Kỳ thật ở trên cái thế kỷ là từng có tướng quân đối Somalia hoàng đế bất mãn tiền lệ. Bị mạo phạm về sau, bát đại hoàng đế chẳng những không có để tướng quân từ chức, ngược lại đưa người tướng quân kia năm thất lớn mạnh mã. Sau đó chính là một đợt kinh điển dung hợp. Tướng quân năm đầu ngựa năm một năm cái tướng quân năm đầu ngựa để một người biến thành năm người, bát đại hoàng đế có thể nói là cực kỳ hào phóng. Vậy ngươi vì cái gì biểu lộ nhìn qua không tốt? Rắn hổ mang hỏi, từ bắt được máu giúp về sau, Quầy Dô Di liền bắt đầu không cao hứng. Không biết khả năng còn tưởng rằng máu giúp là người của hắn đâu. Ai, vẫn chưa rõ sao. Quầy Dô Di nguyên địa ngồi xuống, bệ hạ là một người tốt, nếu để cho bệ hạ tới xử lý chuyện này, vậy ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Cũng là a. Rắn hổ mang bừng tỉnh đại ngộ, nhìn như vậy đến, Quầy Dô Di lo lắng không phải hào vô đạo lý. Lúc đầu cái này 59 người đều muốn bị bán đi Namibia làm nô lệ, nhưng nếu như Giang Viễn đến xử lý chuyện này, bằng vào Giang Viễn cái tia đại xá thiên hạ vĩ nhân thuộc tính, những người này khả năng một chút việc đều không có. Rắn hổ mang, ta lo lắng chính là cái này đám người này mạo phạm bệ hạ, nếu như bệ hạ để bọn hắn toàn thân trở ra, đám người này về sau sẽ nghĩ như thế nào? Quầy Dô không hổ là tiền nhiệm ngụy quân lãnh tụ, đối xử trí kẻ bại cái này loại chuyện này, hắn thật không là bình thường hiểu. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào a. Rắn hổ mang lắc đầu, ngươi dám mạo phạm bệ hạ sao? Đương nhiên không được, ta cũng không muốn biến thành năm chia đều cái kia không phải tốt. Rắn hổ mang trợn nhìn Quầy Dô một chút, chúng ta Somalia 9 đời hoàng đế chính là thượng đế khâm điểm, bệ hạ ý nghĩ chính là thượng đế ý chỉ bệ hạ thiện lương như vậy, chắc hẳn cũng là thượng đế ý tứ. Trải qua rắn hổ mang tiểu nói này, Quầy Dô tâm tình lập tức dễ chịu hơn khá nhiều. Đúng vậy a, bệ hạ chính là thượng đế. Tại sao muốn vi phạm thượng đế ý chỉ đâu? Rất nhanh, ầm ầm thanh âm vang lên, A Lý mang theo Giang Viễn tới. Nhìn xem trên mặt đất bị trói gô máu giúp thành viên, Giang Viễn lộ ra nghi ngờ biểu lộ, những người này là cái gì? Quầy Dô lập tức đi lên trước, tiện thể cho Giang Viễn đưa lên một bình nước khoáng, bệ hạ, đây là chúng ta vừa rồi bắt được băng đảng đua xe, giao cho ngươi xử trí. Băng đảng đua xe? Giang Viễn hai mắt tỏa sáng, cái này nghe vào xác thực rất châu bò ép. Chỉ gặp Giang Viễn tại máu giúp thành viên trước mặt từng cái đi qua, rắn hổ mang theo thật sát ở phía sau. Lúc này rắn hổ mang đã làm tốt cho máu giúp thành viên mở trói chuẩn bị, nhưng không biết vì cái gì, Giang Viễn một mực không nói gì. Bệ hạ, cái này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những thứ này? Trước không nên gấp gáp. Giang Viễn đánh gãy ngay tại nói chuyện rắn hổ mang, chúng ta xử lý người không thể quá mức đơn giản, muốn nhìn bọn hắn là người tốt hay là người xấu, nếu như là người tốt, vậy chúng ta liền từ nhẹ xử lý, nếu như là người xấu, vậy liền từ trọng xử lý. Còn có việc này. Nghe xong Giang Viễn, Quầy Dô vui mừng quá đỗi. Căn cứ hắn đối Giang Viễn hiểu rõ, cái này từ nhẹ xử lý hẳn là đem người mở trói thả đi. Cho nên vô luận như thế nào, bọn gia hỏa này cũng không thể là người tốt, là xấu. Quầy Dô lập tức trả lời. Là người xấu. Giang Viễn biểu hiện ra suy tư biểu tình, cuối cùng ngồi xổm xuống, nhìn xem trước mặt Mạc Cơ. Trói gô phía dưới, tên này máu giúp lãnh tụ đã không có trước đó loại kia phách lối khí diễm. Ngươi nói, ngươi là người tốt hay là người xấu? Là người tốt, là người tốt. Mạc Cật lúc này hồi đáp. Nguyên lai là người tốt. Giang Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu học thời điểm lão sư của hắn liền đã nói với hắn, hiểu rõ nhất mình vĩnh viễn là chính mình. Quầy Dô nói Mạc Cật là người xấu. Mạc Cật nói Mạc Cật là người tốt. Căn cứ giáo viên tiểu học nói lời đến phân tích, Mạc Cật hẳn là tốt nhân tài đúng. Vậy hạ, đây là tuyệt đối người xấu a. Quầy Dô tiến lên một bước, hắn là thật không muốn nhìn thấy Giang Viễn đem những này phách lối máu giúp thả đi. Không cần nói. Giang Viễn nâng tay phải lên, ngăn trở còn muốn tiếp tục nói chuyện với Quầy Dô, đã hắn nói mình là người tốt, vậy hắn liền hẳn là người tốt. Thế là Giang Viễn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Quầy Dô cùng rắn hổ mang, nhớ kỹ, đối với người tốt, chúng ta phương thức xử lý liền muốn càng thêm nhu hòa một chút hay. Quầy Dô cùng rắn hổ mang nhao nhao thở dài, xem ra vẫn là phải cho những người này mở trói, đã bọn hắn đều là người tốt, vậy liền ngũ mã phân thây a được rồi bệ hạ a a a. Quầy Dô cùng rắn hổ mang liếc nhau, sau đó nhìn trước mặt Giang Viễn, không nghe thấy sao? Chúng ta không nên quá hung tàn, đem bọn hắn ngũ mã phanh thây là được rồi. Giang Viễn ngữ khí bình thản, vẫn là một bộ ngơ ngác biểu lộ. Nhìn qua liền cùng trước đó Giang Viễn không có bất kỳ cái gì biến hóa, ngoại trừ hắn làm ra quyết định. Cái này, Quầy Dô nhìn xem bên trên rắn hổ mang. Nguyên lai, thượng đế cũng không phải một mực thương hại đúng rồi. Lên xe trước đó, Giang Viễn quay đầu nhìn xem Quầy Dô, đối tốt với bọn họ một điểm, dùng tiểu mã là được, chết như vậy chậm người tốt nên chết chậm một chút. Chương 279, cảnh sát hình sự quốc tế bờ La Kè. Dẫn chương trình, ngươi để cho ta cảm thấy lạ lắm. Tình huống như thế nào, ta Viễn ca làm sao biến thành đại ác nhân có chút không có làm điểm, không phải đối người tốt muốn tốt một chút sao, ngũ mã phanh thây là cái quỷ gì? Không tạo à, cảm giác Viễn ca có chút khác thường, có phải hay không đầu óc bị đụng hư ngươi ngốc nhà, liền ta Viễn ca cái này đầu óc, còn có thể xấu đi nơi nào? Cũng thế, EQ đã là phụ, lại đụng một cái hẳn là biến thành chính mới đúng biến thành chính. Ngoa tạo, ta hiểu được. Trải qua thảo luận, phòng trực tiếp đám fan hâm mộ cũng là kịp phản ứng. Căn cứ mọi người trước đó đối Giang Viễn hiểu rõ, Giang Viễn EQ hẳn là số âm. Cái này không có bất kỳ cái gì tranh luận. Nhưng là ở phía sau, Giang Viễn đầu óc khả năng bị không biết thứ gì va vào một phát. Sơ trung số học lão sư cũng đã nói, phụ đến chính. Giang Viễn đầu óc va chạm, kết quả vốn là số âm EQ đột nhiên biến thành số dương. Kết quả chính là tình huống hiện tại, Giang Viễn trở nên bình thường, nhưng lại để phòng trực tiếp fan hâm mộ cảm thấy có chút lạ lẫm. Trong xe Việt Dã, Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung hai người ôm ở cùng một chỗ. Tay lái phụ ngồi một cái xa lạ ma quỷ, lúc này hai người đã là tại run lẩy bẩy. Đối với Giang Viễn cái này một đợt chuyển biến, A Lý cũng là có chút không nghĩ tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Viễn cái này song thao tác kỳ thật không có vấn đề. Đối xử tử tế người tốt, cho nên ngũ mã phanh thây dùng chính là tiểu mã. Có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề a. Nhưng mà, đúng lúc này, tay lái phụ bên trên Giang Viễn vừa ngất xỉu. Ngoa tạo. A Lý một cái tay nắm lấy tay lái, một cái tay khác đi sờ Giang Viễn đầu. Sờ xong đầu về sau lại đưa tay đi sờ cái mũi. Có hô hấp. Nhưng vì sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Trước dừng xe, A Tô Tử Vận ra hiệu A Lý trước tiên đem xe dừng ở một bên, dù sao lão bản thân thể an toàn mới là trọng yếu nhất. Mà coi như A Lý chuẩn bị làm như thế thời điểm, tay lái phụ bên trên Giang Viễn đột nhiên kêu một tiếng. A. Lập tức, trong xe Việt Dã chính là ba cái dấu hỏi. A Lý, Tô Tử Vận, còn có Đỗ Truyện Dung ba người một cái. Giang tiên sinh, ngươi đây là thế nào? Bởi vì Giang Viễn đã tỉnh lại, cho nên A Lý cũng yên lòng lái xe. Nói thật, Giang Viễn lần này té xỉu một chút tỉnh lại, quả thật có chút kinh dị. A. Giang Viễn ngơ ngác nhìn A Lý, không có việc gì à, ta chính là vừa tỉnh ngủ tại Giang Viễn trong trí nhớ, hắn vừa rồi ngủ thiết đi, mà lại ngủ không sai biệt lắm có nửa giờ. Tại nửa canh giờ này bên trong, hắn quen biết 59 cái bạn mới, còn có năm rất đáng yêu tiểu mã. Giang Viễn cùng hắn những người bạn mới chơi rất vui vẻ. Sau đó liền tỉnh lại. Cái này. Nghe vậy, A Lý một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Viễn. Lúc này mới chú ý tới, Giang Viễn con mắt lại khôi phục bình thường nhan sắc. Ta siết cái ai ra, muốn nói Giang Viễn là vị diện chi tử, lời này thật không phải đùa giỡn chơi. Người khác con mắt đều là một cái nhan sắc, nhưng là Giang Viễn có hai cái nhan sắc. Lúc này A Lý trong lòng chỉ có một câu, Giang tiên sinh, thật là thần nhân vậy. Rất nhanh, tại Somalia binh sĩ hộ tổng dưới, chở có Giang Viễn xe Việt Dã thành công tiến vào thép quả cảnh nội. Đồng thời tại thép quả cảnh nội, Giang Viễn dựng vào thép quả hàng không dân dụng máy bay. Lần này đi theo Giang Viễn cùng một chỗ trở về Hoa Quốc có A Lý, Messer, Stark, đương nhiên còn có bản thân liền là người nước Hoa Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung. Hết thảy 6 người, mua chỗ ngồi là cùng nhau. Vốn phải là mở một chút tâm địa về nước hành trình, nhưng thép quả cái này máy bay quả thật có chút khó bình. Không biết vì cái gì, thép quả máy bay so với miễn Bắc máy bay còn muốn càng đơn sơ một điểm. Một khung trên máy bay có hơn 150 người, mà lại chỗ ngồi cũng rất cứng, khó chịu không được. Kỳ thật sớm tại đăng ký trước đó, thừa vụ giải liền liên hệ Giang Viễn, biểu thị Giang Viễn có thể đi ngồi hạng nhất của bọn họ khoang thuyền. Nhưng vấn đề tới, khoang hạng nhất hết thảy chỉ còn lại 2 chỗ ngồi, nhưng là Giang Viễn bên này khoảng chừng 6 người. Quen thuộc Giang Viễn người đều biết, Giang Viễn là phi thường giảng cứu đoàn kết và bình đẳng. 6 người đoàn đội 2 người ngồi khoang hạng nhất, đôi này đoàn kết là bất lợi, cho nên Giang Viễn cự tuyệt thừa vụ giải mời. Cái này thép quả hàng không khoang hạng nhất, chỉ có thể nói không ngồi cũng được. Ha ha, huynh đệ, có thể hay không đừng động? Giang Viễn vỗ một cái ngồi tại bên cạnh hắn một cái đại thúc. Mặc dù hắn cùng A Lý là mua một lần phiếu, nhưng lại tách ra, cùng Giang Viễn ngồi cùng một chỗ chính là một cái miệng đầy râu mép đại thúc. Cái này đại thúc cũng là nhân tài, trong máy bay không sai biệt lắm hơn 20 độ, da hỏa này mặc vào hai cái áo khoác, hơn nữa còn có dùng áo khoác nắm tay cho bảo trụ. Buồn nôn nhất chính là, thân thể của người này một mực nhích tới nhích lui, phát ra két 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 thanh âm, làm Giang Viễn phi thường khó chịu. Hừ. Nào biết, đối mặt Giang Viễn tình cầu, đại thúc chỉ là hừ một tiếng, sau đó đem đầu đường đi qua. Bộ này động tác cho người ta một loại cảm giác, thật giống như vị đại thúc này xem thường người khác đồng dạng. Không phải ca môn. Giang Viễn hai tay một đám, đối đại thúc biểu thị nghi vấn. Nếu như nhớ không sai, Giang Viễn ứng định không trêu chọc giá hỏa này mới đúng. Đang lúc Giang Viễn nghi hoặc thời khắc, một tên nữ nhân viên phục vụ từ phía trước đi xuống. Túi người, cùng Giang Viễn nhỏ giọng nói ra, "Tiên sinh, chúng ta vị này hành khách muốn cùng ngươi đổi một vị trí nhân viên phục vụ chỉ mình bên trên một tên người da đen." Tên này người da đen nhìn qua 30 tuổi không đến, nhưng là ánh mắt bên trong có một loại độc thuộc về quân nhân kiên nghị. Từ nhân viên phục vụ trong miệng, Giang Viễn biết được tên này người da đen đại ca danh tự. Bỡ Lạc Kẻ. Tại sao muốn đổi vị trí? Giang Viễn ngơ ngác nhìn trước mặt Bỡ Lạc Kẻ. Hắn ở chỗ này ngồi hào hảo, vì sao muốn đổi vị trí đâu? Ngậy. Đối mặt Giang Viễn vấn đề này, Bỡ Lạc Kẻ đi lên phía trước một bước, dùng thân thể của mình đem chuyến bay bên trong cái khác hành khách ánh mắt ngăn trở. Sau đó, hắn móc ra một bản màu lam tiểu buồn. Giang Viễn tò mò tiếp nhận Bỡ Lạc Kẻ tiểu lam bản, lật ra xem xét. Phía trên viết là tiếng Anh, bất quá đối với Giang Viễn tới nói, tiếng Anh xác thực không có gì độ khó. Nước. Cảnh sát hình sự quốc tế. Nghe được Giang Viễn đọc lên chức vụ của mình, Bỡ Lạc Kẻ ngay đầu tiên giơ lên bộ ngực của hắn, ánh mắt bên trong vẻ ngạo mạn không cần nói cũng biết. Cảnh sát hình sự quốc tế, tổ chức này người bình thường tại trong sinh hoạt là căn bản không gặp được. Thật lợi hại. Giang Viễn cho Bỡ Lạc Kẻ dựng lên cái ngón tay cái, sau đó đem hắn tiểu buồn trả lại. Nhìn như vậy đến, trước mắt Mỡ Lạ Kệ hẳn là một tên thường phục cảnh sát hình sự, chính là phim truyền hình bên trong loại kia bắt người xấu ra hỏa. Cho nên ngươi bây giờ có thể cùng ta đổi vị trí sao? Mỡ Lạ Kệ chỉ Giang Viễn dưới mông châu ngồi, lộ ra mong đợi biểu lộ. Nào biết, Giang Viễn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, đổi vị trí quá phiền toái, ta còn là ngồi ở chỗ này à? Mỡ Lạ Kệ to mày, nay lại hắn đã ý thức được, mình đây là gặp gỡ đối thủ a. Thiên sinh, Mỡ Lạ Kệ úp sấp Giang Viễn bên người, đối Giang Viễn lô thai nhỏ giọng nói ra, ta thế nhưng là cảnh sát hình sự quốc tế, cảnh sát hình sự quốc tế tại sao muốn cùng ngươi đổi vị trí? Đây là một cái nghi vấn câu, nhưng đối với Giang Viễn tới nói, lý giải câu nghi vấn vẫn là có một chút khó khăn. Chỉ gặp Giang Viễn nhìn xem trước mặt Mỡ Lạ Kệ, hít sâu một hơi, biểu lộ hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Giang Viễn cái dạng này, Mỡ Lạ Kệ cũng là ưỡn ngực lên. Hảo tiểu tử, cuối cùng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, Giang Viễn nhìn xem trước mặt Mỡ Lạ Kệ, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải là không có vé máy bay, nghĩ bạch chơi châu ngồi của ta à? Chương 280, hạn giờ hiệu. Mỡ Lạ Kệ một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt Giang Viễn. Hắn hiện tại đại não đã có chút hỗn loạn. Gia hỏa này, đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Không có cách, bởi vì là ở trên máy bay, nhiều người như vậy đều nhìn, Mỡ Lạ Kệ cũng không tốt cưỡng ép đoạt vị trí, thế là cùng nhân viên phục vụ cùng rời đi, ngồi xuống phía trước nhất. Giang Viễn đồng học, thế nào? Hàng sau Tô Tử Vận đập Giang Viễn một chút, muốn giải một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Đối với cái này, Giang Viễn biểu thị là không có gì, chính là có người muốn cùng ta đổi vị trí, ta không đổi mà thôi. Nói xong, Giang Viễn lần nữa nhìn về phía bên trên đại thúc. Hắn sở dĩ không đổi vị trí, cũng là bởi vì hắn cùng vị đại thúc này còn có chuyện không có giải quyết. Ca môn. Giang Viễn vô đại thúc bà bay, ngươi hẳn là không chọc giận ngươi đi, vì cái gì ngươi phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Giang Viễn cũng là bó tay rồi, ngồi bên cạnh hắn vị đại thúc này, ngoại trừ nhìn về phía ngoài cửa sổ chính là hướng mình mắt trợn trắng. Gia hỏa này giống như không có ngay mặt nhìn người năng lực đồng dạng. Tiểu tử, ngươi không nên cự tuyệt cùng hắn đổi vị trí. Đại thúc lời nói có chút mê hoặc người, làm Giang Viễn nhất thời bán hội có chút sững sờ. Gặp Giang Viễn còn không có kịp phản ứng, đại thúc cánh tay run lên, lộ ra hai tay của hắn. Đại thúc trên hai tay, hai cái ngân thiểm tránh đồ vật có thể thấy rõ ràng. Đây là con tay. Huynh đệ, ngươi đây là? Giang Viễn chỉ vào đại thúc trên tay con tay, biểu lộ mang theo một tia không nói ra được nghi hoặc. Đi máy bay an vị máy bay. Ngươi mang con tay là mấy cái ý tứ? Một bên khác, cabin nhà vệ sinh, Mỡ Lạ Kệ cùng nhân viên phục vụ ngay tại giao lưu. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể tìm điểm những lý do khác đem nam sinh kia vị trí đổi ra. Mỡ Lạ Kệ như là nói ra, tên kia rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn là đừng cho hắn cùng bình thường quần chúng ngồi cùng một chỗ, rất nguy hiểm. Thừa vụ trường mi đầu khóa chặt, ta có thể giải một chút có chừng nhiều nguy hiểm không? Mỡ Lạ Kệ không có trước tiên trả lời, mà là giơ tay lên, đưa tay trái ra cùng tay phải ngón trỏ, 45 cái nhân mạng tê. Thừa vụ dài hít sâu một hơi, như thế đến xem, xác thực không là bình thường mặt hàng a. Một cái mạng phán một lần tử hình. 45 cái nhân mạng đều tờ mờ có thể tại 18 tầng địa ngục đi một cái vừa đi vừa về. Cho nên hắn tại sao muốn giết nhiều người như vậy? Thừa vụ dài vừa nói xong cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng hướng Mỡ Lạ Kệ xin lỗi. Cái sau kéo ra rèm, liếc một cái ở xa tội phạm. Lúc này tội phạm đang cùng Giang Viễn nói chuyện phiếm. Hắn giờ hiểu, cho nên ngươi tại sao muốn đeo lên cái này còng tay đầu? Giang Viễn nhìn xem bên trên còng tay đại thúc, từ trước đó nói chuyện phiếm bên trong, Giang Viễn biết được đại thúc danh tự. Hắn giờ hiểu. Danh tự này, nói thật có chút tiểu soái, nhưng Giang Viễn bây giờ còn có một vấn đề. Chính là án giờ trên tay ngân sắc đồ vật đến cùng là làm cái gì? Ngươi nói ngươi là học sinh, như ngươi loại này sinh viên nhìn thấy quòng tay không nên sợ hay sao? Án giờ hữu nghiền ngẫm tựa như nhìn xem bên trên Giang Viễn, trên mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh. Chỉ từ biểu lộ đến xem, Giang Viễn hoàn toàn không biết người này hiện tại cái gì cái ý nghĩ. Cái này có cái gì thật là sợ? Giang Viễn khoát khoát tay, cái đồ chơi này hẳn là rất cấn tay a. Tay ngươi cổ tay cảm giác thế nào? Tạm được đợi chút nữa. Án giờ hữu đột nhiên ý thức được cái gì không đúng địa phương, ngươi thế nào biết mang quòng tay là cảm giác gì, ngươi sẽ không cũng mang qua a? Ta mang qua mấy lần, Giang Viễn hồi đáp. Hắn tại Sơn Hà thị cục công an thời điểm mang qua một lần còng tay, tại Somalia bị quẩy rồi bắt lại thời điểm cũng mang qua một lần còng tay. Mang qua mấy lần? Hắn giờ hữu nổi lòng tôn kính. Không phải, ngươi không phải học sinh sao? Mang hai lần còng tay, ngươi làm chuyện gì rồi? Không có gì không có gì, đều là hiểu lầm, kỳ thật ta có thể không cần mang. Giang Viễn liều mạng vì chính mình giải thích, sợ hắn giờ hữu đem mình hiểu lầm thành người xấu. Phải biết, Giang Viễn từ nhỏ đến lớn đều là làm việc ngoài giờ hảo hải tử. Về phần bị còng tay quổng, vậy cũng là hiểu lầm. Dù sao từ sinh ra đến bây giờ, Giang Viễn liền không có phạm qua cái gì chuyện sai. Nguyên lai là hiểu lầm. Án giờ hữu lộ ra đã lâu tiếu dung. Giang Viễn cái này nhìn qua cũng liền không đến 20 tuổi, nếu như mang qua mấy lần còng tay, cái kia án giờ thật sự là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta tại sao muốn mang còng tay sao? Giết người cái gì? Ha ha, nói đùa, ta kỳ thật không làm chuyện gì sai. Án giờ cảm thấy Giang Viễn người này thật có ý tứ, cho nên liền cùng Giang Viễn trao đổi. Không làm chuyện gì sai, kia là làm cái gì? Giang Viễn trên mặt nghi hoặc, ngươi sẽ không cũng bị người hiểu lầm đi. Có thể nói như vậy. Án giờ hữu đối Giang Viễn lời nói biểu thị tán thành, ta đúng là bị hiểu lầm. Kỳ thật ta cũng không phải cái gì người xấu nói. Hàn giờ hiệu run lên cánh tay, dùng áo khoác đem hắn trên người còng tay che khuất. Nghe vậy, Giang Viễn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt Hàn giờ hiệu. Ngoại trừ trên mặt râu ria tương đối nhiều, cái khác đều cùng người bình thường không có gì khác biệt. Sắc thực chính là người bình thường không sai. Đúng rồi, vừa rồi người cảnh sát kia muốn cùng ngươi đổi vị trí, ngươi vì cái gì không đổi? Hàn giờ hiệu đột nhiên ném ra ngoài nghi ngờ trong lòng. Theo đạo lý tới nói, sẽ không có người cự tuyệt cảnh sát yêu cầu mới đúng. Giang Viễn cái này sóng thao tác là thật là có chút không tưởng được. Ta nói cho ngươi, hắn tuyệt đối không có mua vé máy bay. Giang Viễn như là nói ra, vị trí đều là trước đó chọn tốt, hắn muốn cùng ta đổi vị trí, nói rõ hắn không có mua vé máy bay.
Ha ha ha. Án rời trên mặt tiếu dung, thế nhưng là hắn có cảnh sát hình sự quốc tế căn cứ chính xác kiện cảnh sát hình sự quốc tế cũng không được. Giang Viễn đang nói, đột nhiên ý thức được cái gì không đúng địa phương, đợi chút nữa, hắn không phải là cho ngươi quẳng lên tay người à. Đối mặt Giang Viễn vấn đề, án rời chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào, xem như chấp nhận.
Nô, ngươi không phải nói ngươi không có làm chuyện gì xấu sao, vì sao lại bị cảnh sát bắt?
Ta nói, hiểu lầm.
Án rời hiểu một mực chắc chắn mình là bị hiểu lầm, mặc dù hắn biết Giang Viễn sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Giang Viễn cái này sóng trực tiếp chính là tin. Bởi vì theo Giang Viễn, người là một loại phi thường hiền lành động vật. Hiền lành động vật là sẽ không nói dối. Vừa rồi cái kia bợ là kẻ, thật sự là ghê tởm. Giang Viễn hung tợn nói, lúc trước hắn cũng mang qua cổ tay, biết bị hiểu lầm đến cỡ nào khó chịu. Thế là, tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Giang Viễn nhìn về phía một bên Án Giờ Hựu, ta cảm thấy ngươi là người tốt. Cái kia có cái gì dùng, cảnh sát cảm thấy ta là xấu. Án Giờ Hựu mím môi, biểu lộ có chút thất lạc. Lần này bị bắt đi, hắn cơ bản cũng là muốn tử hình. Nếu như là đang bị nắm trước đó gặp được Giang Viễn, hắn là rất tình nguyện cùng Giang Viễn làm bằng hữu.
Ngươi chờ một chút.
Chỉ gặp Giang Viễn quay đầu, ghé vào trên ghế ngồi, chỉ vào Tô Tử Vận trong ngực ba lô nhỏ, tận cùng bên trong nhất cái miệng túi nhỏ có một cái cặp giấy, giúp ta cầm một chút.
Chương 281, huynh đệ.
DS, nơi này nam chính đã khôi phục bình thường, té xỉu một lần biến một lần, để phòng có người không biết, cho nên ta giải thích một chút. Hiện tại là bình thường con mắt, mắt đỏ phát động thời gian không cố định, tàn bạo thuộc tính sẽ theo mắt đỏ phát động số lần tăng nhiều mà tăng cường. Trên máy bay, tại Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung nhìn chăm chú, Giang Viễn cầm một cái cặp giấy, tại Án Giờ trên tay làm ra làm đi, nhìn Án Giờ hiệu cũng làm ngộng bức vô cùng.
Huynh đệ, ngươi cái này cầm cái kẹp giấy là muốn làm gì?
Án Giờ coi là Giang Viễn muốn giúp hắn đem còng tay giải khai, nhưng ngẫm lại lại không thích hợp. Mọi người đều biết, hiện tại thiết trí còng tay chỉ dùng kẹp giấy là không thể nào mở ra.
Cái này còng tay quá cứng tay, ta giúp ngươi làm lỏng một điểm, Giang Viễn nói, hai cánh tay ra sức nơi tay còng lại thao tác.
Cái này còng tay thiết kế phi thường tinh diệu, trực tiếp từ giữa đó giải khai là làm không được.
Bất quá không có quan hệ, Giang Viễn lúc đầu mục đích cũng không phải là đem còng tay giải khai, mà là giúp Án Giờ tận khả năng mà lấy tay còng tay làm lỏng một ít.
Giang Viễn là mang qua còng tay, hắn biết còng tay cứng tay cái chủng loại kia cảm giác
rất đau,
làm lỏng một điểm.
Án Giờ hơi nghi hoặc một chút, Giang Viễn cử chỉ này có chút không hiểu đấu, bất quá nhìn Giang Viễn cái này chăm chú dáng vẻ, Án Giờ hiệu cũng không đành lòng đánh gãy.
Thanh âm thanh thúy vang lên, Án Giờ còng tay trực tiếp bị lôi ra một mảng lớn, nguyên bản chỉ có một cái cổ tay phẩm chất, hiện tại đã có thể buông xuống trọn vẹn hai cái cổ tay.
Ừm, không sai biệt lắm chính là như vậy, Giang Viễn đem kẹp giấy còn cho Tô Tử Vận, sau đó nhìn về phía Án Giờ hiệu, cái này còng tay thiết kế quá tinh xảo, hiện tại thiết bị đơn sơ, cho nên không giải được.
Bất quá ta đem còng tay làm buông lỏng một chút, dạng này hẳn là sẽ tương đối dễ chịu, không thể không nói Giang Viễn gia hỏa này thật là phi thường chi kỷ.
Ngậy.
Án Giờ Hựu nhìn xem trên tay mình bị lỏng còng tay, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Chỉ gặp hắn đem cánh tay rủ xuống đặt ở trên đùi, hai cánh tay co lại.
Soạt.
Vê đút giờ ép. Đã nói xong nồng lỏng một điểm.
Ngươi cái này làm, cùng thờ mở giải khai có cái gì khác nhau?
T, cởi còng tay về sau, Án Giờ cùng Giang Viễn liếc nhau, ngươi không phải nói không giải được sao?
À, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, Giang Viễn lung túng sờ lên đầu, ta xác thực không có giải khai, cái này còng tay quá nới lỏng, mà lại tay ngươi cổ tay tương đối mạnh.
Cái này song chỉ có thể nói là Giang Viễn thao tác sai lầm, là thật là có chút mất thể diện.
Ta ngày.
Giang Viễn cái này ngơ ngác bộ dáng cùng hắn kinh người thao tác hình thành mãnh liệt tương phản, Án Giờ một bộ dáng vẻ thấy quỷ, vội vàng đem còng tay giấu đến trong quần áo, giả bộ như mình vẫn là bị còng lại bộ dáng. Trước mặt bỡ là kẻ nghe được động tĩnh, chậm rãi đi xuống, trên dưới đánh giá một phen Án Giờ hiệu. Xác định không có vấn đề về sau, bỡ là kẻ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Viễn.
Đổi vị trí.
Không đổi.
Giang Viễn vừa cùng Án Giờ hiệu giao người bằng hữu, hiện tại bỡ là kẻ muốn cùng hắn đổi vị trí, cái này sao có thể?
Mọi người đều biết, hảo bằng hữu ra ngoài đi máy bay đều là muốn ngồi cùng một chỗ. Nếu là bỡ là kẻ đem Giang Viễn đuổi đi, để Giang Viễn cùng kẻ không quen biết ngồi cùng một chỗ, cái kia Giang Viễn khẳng định là muốn phi thường lúng túng. Giang Viễn sở dĩ như thế bất thiện ngôn từ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là một cái xã giao sợ hai trứng. Tuổi còn nhỏ, không dám cùng người xa lạ nói chuyện.
Dạng này,
bỡ là kẻ thật rất muốn cùng Giang Viễn đổi vị trí, thế là nửa ngồi hạ thân, nhỏ giọng nói ra, ta cho ngươi $100, ngươi cùng ta đổi vị trí, có thể chứ? Ta ngồi ở phía trước công vụ khoang thuyền, hoàn cảnh so nơi này tốt.
$100.
Giang Viễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, $100 quá ít, $100 con ít.
Bỡ là kẻ người đều choáng váng, ấn đạo lý tới nói $100 cũng không thiếu đi mới đúng chứ.
Ngươi không biết chúng ta Hoa Quốc phát triển trình độ, gặp bỡ là kẻ nghi hoặc, Giang Viễn giải thích nói, ta thường xuyên chơi giờ HOUIN, hơn nữa còn tại giờ HOUIN bên trên trực tiếp.
Ngươi biết không, tại giờ HOUIN bên trên, người đồng đều năm thu nhập không đến $1 đều là thấp hơn bình quân trình độ ngươi cái này $100. Tại giờ HOUIN bên trong cũng chính là một ngụm nước giá cả, Giang Viễn thực sự nói thật, $100 đặt ở trên thế giới từng cái quốc gia đều là một bút tiền không nhỏ. Nhưng là tại giờ HOUIN bên trong, chỉ có thể nói, tiểu hòa tử, còn phải luyện thêm a.
Năm thu nhập một ức.
Bỡ là kẻ trợn to trong mắt, mặc dù không biết Giang Viễn trong miệng giờ HOUIN là cái gì, nhưng từ Giang Viễn nói lời bên trong hắn cũng đại khái có thể đoán được. Cái này gọi là giờ HOUIN áp hẳn là phi thường lợi hại.
Vậy dạng này, $500.
Mắt thấy trước mặt Giang Viễn không phải người bình thường, bỡ là kẻ quả quyết ra tăng thẻ đánh bạc.
Nhìn ra gia hỏa này là thật rất muốn Giang Viễn vị trí. Không có cách, chỉ có ngồi tại Giang Viễn trên vị trí này hắn mới có thể tốt hơn trông giữ án giờ hiệu a.
$500.
Giang Viễn chần chờ một chút, vẫn là cự tuyệt.
Không phải, $500 ngươi cũng cự tuyệt ta.
$500 ngươi cũng có thể lại ngồi một lần máy bay ân.
Vỡ là kẻ thật sự là một bức, cái này Giang Viễn cũng là thần nhân.
$500 đổi chốt đều không được, cái này còn có thiên lý hay không?
Ngươi không hiểu.
Giang Viễn đưa tay phải ra ngón trỏ đầu, tại bỡ là kẻ trước mặt lung lay, $500, ngươi tài nghệ này tại giờ OUIN sợ là ngay cả một bữa cơm đều ăn không được nghe vào có chút hoang đường, nhưng đây là lời nói thật không sai, đừng nói $500, cho dù là $5,000, ngươi tại giờ OUIN ăn một bữa cơm đều là phi thường khó khăn. Bởi vì quen thuộc giờ OUIN người đều biết, 99.9% giờ OUIN người sử dụng đều là ước vạn phú hảo, còn lại 0.1% là ngàn vạn phú hảo.
Bất quá, ngàn vạn phú hảo loại vật này, tại giờ OUIN chỉ có thể coi là nghèo khó hộ a.
Huynh đệ. Bên tay phải án giờ hiệu dùng bả vai đỉnh một chút Giang Viễn, khuôn mặt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích.
$500 không đổi vị trí, theo án giờ hiệu.
Giang Viễn người anh em này là chân huynh đệ, có thể chỗ.
Tình huynh đệ so vàng còn muốn chân quý Giang Viễn cho án giờ hiệu dựng lên cái ngón tay cái.
Mới quen một cái hảo huynh đệ, vị trí này là bao không mang theo đổi.
Không có cách, mắt thấy tiền tài không làm được, vợ là kẻ đổi một cái chiêu số, chỉ gặp hắn hít mắt, trên dưới đánh giá Giang Viễn một phen, ta nhìn ngươi bộ dáng này, tiểu tử, ngươi là học sinh a.
Đương nhiên.
Nói đến học sinh Giang Viễn không tự giác ngẩng lên cao đầu.
Dù sao Sơn Hà Đại học thế nhưng là cả nước nhất đẳng 985 đại học, nói ra vậy khẳng định là lần có mặt mũi a.
Dạng này, ngươi đem học hảo báo cho ta, ta để lãnh đạo cho ngươi thêm học phần.
Vỡ là kẻ lời nói tràn đầy dụ hoặc tính.
Bất quá Giang Viễn há lại loại kia sẽ bị tiền tài vinh dự loay hoay người.
Không.
Giang Viễn trịnh trọng mở miệng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết.
Sau đó, Giang Viễn quay đầu nhìn bên tay phải Án Giờ Hựu, vô Án Giờ Hựu bả vai, hảo huynh đệ.
Án Giờ hốc mắt có một chút phím hồng, đối Giang Viễn chăm chú nói ra, ừm, hảo huynh đệ.
Hai người các ngươi.
Vỡ là kẻ có chút phẫn nộ, xem ra Án Giờ Hựu ra hỏa này tại ngắn ngủi mấy phút bên trong tìm cái tiểu đệ.
Bất quá không có quan hệ, vỡ là kẻ còn có chuẩn bị ở sau.
Dạng này, ngươi học hảo báo cho ta, ta để trường học lao sư cho ngươi miễn làm việc.
Vỡ là kẻ lời nói ra miệng, Giang Viễn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ.
Một bên Án Giờ có chút đắc ý, vỡ là kẻ, ngươi là đến khôi hài à, dùng miễn làm việc lấy ra làm thẻ đánh bạc, đây không phải khinh thị ta cùng ta huynh đệ tình nghĩa sao?
Huynh đệ, ngươi nói đúng không?
Án Giờ Hựu nhìn về phía bên cạnh, lúc này Giang Viễn đã mất đi trước đó cái chủng loại kia kiên quyết.
Không phải, huynh đệ, ngươi.
Tại Án Giờ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Giang Viễn từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên.
Huynh đệ, cái mông ta có chút không thoải mái, ngươi trước cùng hắn ngồi một hồi, ta lát nữa liền trở lại.
Chương 282, giả.
Giang Viễn đứng lên, hướng về phía trước công vụ khoang thuyền đi đến, vợ là kẻ thì là rất tự nhiên ngồi tại Án Giờ Hiệu bên người.
Nhìn xem dần dần hướng mình đi xa Giang Viễn, Án Giờ Hiệu rốt cuộc hiểu rõ.
Cho nên tình huynh đệ, hắn là sẽ biến mất, đúng không?
Giang tiên sinh, ngươi đây là đi làm cái gì?
A Lý nhìn thấy Giang Viễn muốn đi đến phía trước, lập tức đưa tay đem Giang Viễn giữ chặt.
Vì Giang Viễn an toàn nghĩ, hắn không hy vọng Giang Viễn rời đi tầm mắt của mình.
Ta bị đổi vị trí, phải đi trước mặt công vụ khoang thuyền, Giang Viễn giải thích nói.
Kỳ thật cá nhân hắn là không thích đổi vị trí,
nhưng không có biện pháp, vợ là kẻ cho nhiều lắm,
mà lại cái này nhiều không là bình thường nhiều, mà là rất nhiều rất nhiều.
Đừng nhìn vợ là kẻ chỉ là cho Giang Viễn miễn một cái làm việc.
Miễn làm việc, nhìn qua chỉ là rất nhỏ thẻ đánh bạc, nhưng là tại Giang Viễn nơi này liền không đồng dạng.
Bởi vì Giang Viễn đã có hơn 2 cái nguyệt không có làm bài tập.
Vợ là kẻ cái này một miễn chính là hơn 2 cái nguyệt làm việc, ngoa tạo, cái này không tờ mở trực tiếp bay lên.
Giang tiên sinh, ta cùng ngươi đi nói, A Lý trực tiếp đứng lên.
Mặc dù công vụ khoang thuyền chỉ chống đi một vị trí, nhưng vì Giang Viễn an toàn cân nhắc, A Lý quyết định đứng tại bên cạnh cùng đi Giang Viễn.
Giang Viễn muốn cự tuyệt, nhưng lại A Lý căn bản không cho Giang Viễn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đẩy Giang Viễn đi lên phía trước.
Xếp sau, Tô Tử Vận cùng Đỗ Truyện Dung liếc nhau, bọn hắn đây là làm cái gì đồ vật?
Ta cảm giác không thích hợp, vì sao Giang Viễn muốn bắt kẹp giấy không biết, dù sao chúng ta ngồi là được cỏ, ta muốn nhìn thấy Viết Ca, nếu là không nhìn thấy Viết Ca, ta trực tiếp phát súng ống đạn được, đem cái này phòng trực tiếp nổ.
Trên lầu huynh đệ, ngươi hảo không có không phải, vì sao Viễn Ca muốn tới phía trước đi à? Tự mình một người ngồi công vụ khoang thuyền đúng không Viễn Ca, quá ghê tởm.
Phía trước cái kia Hắc Ca cùng Viễn Ca đổi vị trí, ta nhìn hình miệng, cái này Hắc Ca giống như muốn theo bên cạnh cái này Hồ Tử Đại Thúc ngồi cùng một chỗ.
Viễn Ca vứt bỏ chúng ta, ô ô ô.
Con các huynh đệ mình ngồi công vụ khoang thuyền, đây là Viễn Ca chân thực diện mục sao? Tàn nát cõi lòng.
Ta muốn đem phòng trực tiếp nổ.
Muốn bán vũ khí, đạn hạt nhân, phi pháp chế tạo súng ống đạn được.
Ha ha ha, ta muốn đem Giang Viễn phòng trực tiếp nổ.
Ta nổ mẹ ngươi, cái gì so đồ vật chớ mắng, ngươi tiến cái kia ca môn trang chủ nhìn một chút, tất cả đều là Giang Viễn trực tiếp thu hình lại. Cái này huynh đệ đoán chừng đã ma chướng giang độc, sâu tận xương thủy.
Phòng trực tiếp fan hâm mộ muốn đôi chuyện dung theo tới công vụ khoang thuyền đi.
Bởi vì Giang Viễn tại khoang phổ thông bên trong biến mất, đã có rất nhiều người giang thuốc phiện.
Đỗ Truyện Dung lấy công vụ khoang thuyền không có vị trí lý do cự tuyệt phòng trực tiếp fan hâm mộ yêu cầu.
Khó được thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một đợt.
Đỗ Truyện Dung rất thông minh, nàng biết Giang Viễn ở nơi nào nơi đó liền không an toàn.
Hiện tại Giang Viễn đi công vụ khoang thuyền, Đỗ Truyện Dung còn tại khoang phổ thông.
Thật sự là an toàn không được.
Công vụ trong khoang thuyền, Giang Viễn ngồi xuống ghế dựa.
Đừng nói, cái này công vụ khoang thuyền chính là so khoang phổ thông như bức.
Dễ chịu.
Giang Viễn tựa ở công vụ khoang thuyền trên ghế, dùng con mắt liếc một cái.
Không có gì bất ngờ xảy ra. Công vụ khoang thuyền chỗ ngồi nhàn rỗi độ không sai biệt lắm là khoang phổ thông 134.
45% cái này cũng khó trách nhiều người như vậy tình nguyện tốn nhiều tiền cũng muốn ngồi công vụ khoang thuyền. thoải mái là thật thoải mái a. Giang tiên sinh A Lý đứng ở một bên, cho Giang Viễn đưa lên một chén nho nước trái cây, một màn này nhìn người chung quanh gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Mang Bảo Tiêu đi máy bay, ngươi không nên cho Bảo Tiêu cũng mua một cái chỗ ngồi sao? Đứng đấy còn đi. Bất quá, người bên ngoài ánh mắt đối với Giang Viễn tới nói tự nhiên là không quan trọng, chỉ gặp hắn cầm lấy nước nho, tại chén rượu bên trong lung lay hai lần, sau đó thiện thiện nhấp một miếng. Nhã, thật nhã. Giang tiên sinh, ta có thể hỏi một chút tên kia tại sao muốn cùng ngươi đổi vị trí sao? A Lý ném ra ngoài nghi vấn của hắn. Đối với cái này, Giang Viễn cũng không có gì giấu giếm. Đương nhiên, hai người giao dịch nội dung Giang Viễn khẳng định là không thể nói. Dù sao không làm bài tập loại chuyện này, phóng tới bên ngoài tới nói vẫn là thật mất thể diện. Hắn là cảnh sát hình sự quốc tế. Giang Viễn giải thích nói, ngươi biết, ta bình thường đều rất phối hợp cảnh sát công việc. Hắn nói hắn là cảnh sát hình sự quốc tế, cho nên ta liền trợ giúp hắn cảnh sát hình sự quốc tế. A Lý sửng sốt một chút, sau đó nói ra, Giang tiên sinh, hắn hướng ngươi đã chứng minh thân phận sao? Đúng à, hắn cho ta nhìn căn cứ chính xác kiện, trên đó viết tê. Nghe vậy, A Lý đứng thẳng người, thật sâu hút đi vào một hơi. Chỉ gặp A Lý đi trở về khoang phổ thông, đem hắn tùy thân ba lô cầm lên, từ bên trong móc ra một bản sách nhỏ, cũng là màu lam, phía trên cũng là tiếng Anh. Giang Viễn một chút liền nhận ra phía trên chữ. Ngươi cũng là cảnh sát hình sự quốc tế? Không phải, không phải. A Lý lắc đầu, không phải, đây là ta một người bạn đưa cho ta. A, đưa cho ngươi? Giang Viễn cũng làm một bức, giấy chứng nhận loại vật này cũng không có thể tùy tiện đưa a. Giang Viễn hắn có Sơn Hà sinh viên đại học chứng, nhưng là thứ này hắn ngày bình thường đều bảo bối vô cùng, không đến nhất định phải quang minh thân phận thời điểm là sẽ không lấy ra. Cái này, khu khu, khả năng ta người bạn kia tương đối lớn phương. A Lý cương ép giải thích một đợt, sau đó đem giấy chứng nhận đưa cho Giang Viễn, ngươi nhìn một chút, hắn cái kia giấy chứng nhận cũng có phải hay không là đồng dạng. Ok, Giang Viễn đem A Lý trong tay giấy chứng nhận nhận lấy, cẩn thận quan sát một chút. Là giống nhau, Giang Viễn cấp ra phán đoán, hai quyển giấy chứng nhận là giống nhau, vậy liền không có vấn đề. A ha ha, A Lý, ngươi sẽ không cho là hắn cho ta nhìn chính là chứng giả kiện đi. A Lý, ngươi không nên đem người nghĩ quá xấu rồi. A Lý đem giấy chứng nhận thu hồi lại, thả lại trong ba lô, biểu lộ nghiêm túc. Giang tiên sinh, bản này giấy chứng nhận là 6 năm trước, tại 2 năm trước, cảnh sát hình sự quốc tế căn cứ chính xác kiện từng có một lần đổi mới liền đổi mới, có cái gì hỏi? Giang Viễn nói được nửa câu, biểu lộ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, cho nên hắn giấy chứng nhận quá hạn. Vậy ta muốn hay không đi nhắc nhở hắn một chút, để hắn đi thay cái giấy chứng nhận. Giang Viễn người này vẫn luôn là cực kỳ tốt, biết bở là kệ giấy chứng nhận chiếu quá thời hạn, cho nên liền muốn nhắc nhở hắn đi đổi. Nào biết, A Lý sau đó nói lời nói để Giang Viễn lần nữa sửng sốt. Giang tiên sinh, tất cả cảnh sát hình sự quốc tế căn cứ chính xác kiện đều là mới nhất, lão căn cứ chính xác kiện đều là bị tiêu hủy, khả năng duy nhất chính là hắn giấy chứng nhận là giả. Chương 283, 2 phút giết một người. Thật hay giả? Giang Viễn cau mày. Đều nói nhân chi sơ tính bổn thiện, vợ là kẻ cũng không có lửa hắn lý do chứ. Nếu như hắn cầm giấy chứng nhận cùng đây là đồng dạng, vậy liền nhất định là giả. A Lý ngự khí phi thường kiên quyết. Đối với loại chuyện này, hắn là phi thường tự tin. Cảnh sát hình sự quốc tế vì phòng ngừa phạm tội tổ chức giả tạo giấy chứng nhận, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới bước phát triển mới căn cứ chính xác kiện. Các thành viên bằng vào giấy chứng nhận nhận nhau. Tin tức này đều là thống nhất thông báo. Căn cứ A Lý hiểu rõ, chỉ có một loại người sẽ dùng loại này quá thời hạn căn cứ chính xác kiện. Đó chính là giả tạo giấy chứng nhận phần tử phạm tội a. Giang tiên sinh, ngươi trước không cần khẩn trương. Gặp Giang Viễn sắc mặt không tốt, A Lý vội vàng ngồi xổm xuống trấn an Giang Viễn tâm tình. Dù sao Giang Viễn chỉ là một cái bình thường sinh viên, hiện tại gặp phải sự tình đã có chút vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Cảnh sát hình sự quốc tế vẫn là dùng chứng giả cảnh sát hình sự quốc tế. BUFF trong đấy. Không có việc gì, ta không hoảng hốt. Giang Viễn đem hắn tay run rẩy lùi về trong túi, giả vờ mình phi thường bình tĩnh dáng vẻ. A Lý, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? A Lý đứng lên, thông qua rèm hướng khoang phổ thông len lén liếc một chút, cuối cùng chạm trở lại Giang Viễn trước người. Cái kia giả cảnh sát hình sự chính là Bợ Lạc Kẻ, hắn có nói tại sao muốn cùng ngươi đổi vị trí sao? Hắn nói hắn muốn ngồi ta chỗ này. A Giang tiên sinh, ngươi ngay từ đầu không phải không đồng ý sao? Đằng sau vì cái gì lại đồng ý rồi? Cái này, A Lý vấn đề xem như đem Giang Viễn đang hỏi. Đúng a, Giang Viễn hắn vì cái gì đằng sau lại đồng ý đây? Bởi vì hắn nói hắn có thể giúp ta miễn làm việc. Giang Viễn tay phải nắm tay phải, biểu lộ có chút xấu hổ. Bởi vì không muốn biết làm việc cùng người khác đổi máy bay vị trí, chuyện này nói ra là thật mất mặt. Nhưng Giang Viễn cũng là người hiểu chuyện, biết tình huống hiện tại khẩn cấp, cho nên cũng không có quá nhiều dấu diếm. Thế, nghe được Giang Viễn trả lời, A Lý hít vào một hơi. Quả nhiên, tiền tài loại vật chất này là không thể để Giang tiên sinh loại này hiện ra động tâm. Mà bỡ là kệ vậy mà biết Giang tiên sinh đặc tính, hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. A Lý xuất ra một bình nước khoáng, lộc cộc địa uống mấy ngụm lớn. Hơi làm suy tư về sau, cho ra xử lý phương án. Giang tiên sinh, căn cứ tình huống trước suy đoán, vợ là kẻ mục tiêu chính là án dở hiệu, cho nên chúng ta chỉ cần tại công vụ khoang thuyền đợi cho máy bay hạ xuống là được rồi. Máy bay hành trình là như vậy, thế quả, Hoa Quốc Sơn sông thành phố, nước Mỹ đại toạc. Tại cùng nhân viên phục vụ câu thông trung Giang xa giải được, vợ là kẻ là muốn tới phiêu lượng quốc xuống phi cơ, nói cách khác, vợ là kẻ cùng án dở hiệu muốn so Giang Viễn cùng A Lý đang ngồi bàn một máy bay. A Lý nói không sai, vì kỳ an toàn ở giữa, bọn hắn chỉ cần chờ máy bay đáp xuống Sơn Hà thành phố, sau đó trực tiếp xuống phi cơ là được rồi. Án dở sự tình là án dở hiệu sự tình, cái này không có quan hệ gì với A Lý. Bảo vệ tốt Giang tiên sinh mới là trọng yếu nhất a. Ừm. Giang Viễn có chút do dự. Nếu như bỡ là kẻ căn cứ chính xác kiện là giả, cái kia án giờ hiệu liền nguy hiểm. Hắn cùng án giờ thế nhưng là mới vừa biết huynh đệ a. Giang tiên sinh, ta cảm thấy vẫn là không cần quản chuyện này tương đối tốt. A Lý đưa ra đề nghị của hắn. Có thể ta cùng hắn là huynh đệ a. Giang Viễn nói như vậy. Chỉ gặp A Lý đứng lên, biểu lộ nghiêm túc, "Giang tiên sinh, cùng cảnh sát hình sự quốc tế đối nghịch phạm tội tổ chức đều là phi thường kinh khủng. Nếu ta đoán không lầm, cái kia giả cảnh sát trên thân khả năng mang theo thuốc nổ, một chút là có thể đem máy bay nổ không có loại kia." Ngoa tạo. Nghe xong A Lý nói lời, Giang Viễn hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy. "Vậy quên đi đi, đợi đến Sơn Hà thành phố chúng ta liền xuống máy bay." Giang Viễn vẫn là trước sau như một vững vàng. Hắn cùng An Giờ Hựu là huynh đệ, hắn không hy vọng huynh đệ xảy ra chuyện phạm sai lầm. Nhưng lão sư thường xuyên nói, phải học được đổi vị suy nghĩ. Cho nên Giang Viễn lần này cần đứng tại An Giờ thị giác suy nghĩ. Làm huynh đệ, An Giờ khẳng định là không hy vọng mình xảy ra chuyện. Vậy liền không nên nhúng tay. Cái này rất hợp lý a. Nhưng mà, đúng lúc này, khoang phổ thông bên trong đột nhiên chuyển đến kỳ quái động tĩnh. Nghe được động tĩnh, A Lý vội vàng kéo ra rèm. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ gặp An Giờ hữu một cái tay bắt lấy Bợ Lạ Kẻ cổ, trên tay kia cầm một thanh đen như mực súng ngắn, họng súng trực chỉ Bợ Lạ Kẻ trán. No. Phút. Bị uy hiếp, Bợ Lạ Kẻ thần sắc khẩn trương. Hắn biết An Giờ hữu sẽ không giết chết chính mình. Nhưng vấn đề là, hắn muốn bị An Giờ hữu bắt lấy a. Bợ Lạ Kẻ hôm nay cũng là tờ mờ gặp quỷ, dùng đặc chế còn tay, kết quả An Giờ hữu vậy mà tránh thoát. Nhất tao chính là, An Giờ hữu ra hỏa này tránh thoát còn tay, nhưng lại biểu hiện thành một bộ mình bị còn tay còn lại dáng vẻ. Các loại Bợ Lạ Kẻ buông lòng cảnh giác, An Giờ trực tiếp một cái trọng quyền đoạt bao súng nữa ăn, đem Bợ Lạ Kẻ làm một mặt một bức. Bởi vì đỗ chuyện dung an vị ở phía sau, cho nên phòng trực tiếp đám fan hâm mộ chứng kiến đây hết thảy. Ngoa tạo, cái này tờ mở lại là cái gì? Súng lục này làm sao sống máy bay kiềm an, như bức như vậy sao? Ta phát hiện, chỉ cần là Viễn ca ngồi máy bay, không có một khung là phổ thông không phải, vì cái gì ta ngồi máy bay cùng Viễn ca ngồi máy bay không giống? Ta Viễn ca đi đâu bên trong nơi đó liền đạt được sự tỉnh, cái này đi máy bay bao muốn xảy ra chuyện a? Cái này, ta Viễn ca không có sao chứ, cái này cầm thương hồ tử đại thuốc sẽ không cũng là phần tử khủng bố đi, ta vừa rồi nhìn hắn từ người da đen kia cầm trong tay thương. Hai người này đến cùng quan hệ thế nào? Khai bản, cảm thấy người da đen là người tốt chụp một, người da trắng đại thúc là người tốt chụp hai. Giang Viễn cơi máy bay lần nữa xảy ra chuyện, bất quá bởi vì lần này bị uy hiếp là Bợ Lạ Kẻ mà không phải Giang Viễn, cho nên phòng trực tiếp đám fan hâm mộ đều là tương đối phân hệ. Qua không sai biệt lắm nửa phút bộ dáng, bỏ phiếu kết quả cũng ra. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng An Giờ Hựu là người xấu. Lý do cũng rất đơn giản, người bình thường sẽ không cầm súng ngắn hướng người khác trên chán đỉnh. Nhưng cái này có một vấn đề. Nếu như An Giờ Hựu là người xấu, mục đích là cướp máy bay, vậy hắn hẳn là tự chuẩn bị súng ngắn mới đúng. Tại sao muốn từ Bợ Lạ Kẻ trong tay đoạn? Không đợi phòng trực tiếp fan hâm mộ tiếp tục phân tích, xung đột liên hồi. Hình tượng bên trong, công vụ khoang thuyền rèm bị A Lý giật ra, mấy tên nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Nhân viên phục vụ nhóm ngay tại ý đồ trấn an An Giờ Hựu cảm xúc, nhưng lại An Giờ Hựu bây giờ căn bản tỉnh táo không xuống. Hắn bị Bợ Lạ Kẻ bắt lấy về sau, trói lại trọn vẹn hơn 50 giờ còn tay. Hiện tại có cơ hội tránh thoát, cái kia nhất định phải nếm thử tránh thoát ta. Cơ trưởng, chúng ta gặp được phần tử khủng bố cướp máy bay khoang phổ thông, loại người da trắng, mang râu ria, không sai biệt lắm 30 tuổi. Sau đó có một tên người da đen hành khách làm con tin. Nhân viên phục vụ hướng cơ trưởng báo cáo tình huống, cơ trưởng thì là hướng đài quan sát chỉ huy báo cáo tình huống. Không lâu lắm, công ty hàng không liền biết rồi lần này cướp máy bay sự kiện. Đều đừng nói nhảm. Án Giờ Hữu nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại ta cần cơ trưởng cải biến máy bay hướng đi, chúng ta bây giờ trở về thép quả, nếu như cơ trưởng không dựa theo yêu cầu của ta tới làm, vậy ta 2 phút liền sẽ ngẫu nhiên giết chết một cái khoang phổ thông hành khách nói. Án Giờ Hữu ra vẻ bất cỏ, nhìn qua giống như thật muốn đem trong tay Bợ Lạ Kẻ cho giết chết. Chương 284, hảo huynh đệ. Vẫn là Sơn Hà thành phố không biển liên quân căn cứ. Lúc đầu đã buông lỏng cảnh giác, Giang Viễn đặc biệt hành động tiểu tổ hiện tại lại bắt đầu bận rộn. Mẹ nó cái bức đồ chơi Kim Tuấn Kiệt tê liệt ngã xuống trên ghế làm việc, biểu lộ muốn bao nhiêu bất đắc dĩ liền có bao nhiêu bất đắc dĩ. Chỉ gặp hắn hai tay một đám, một mặt vô tội nhìn xem trước mặt thư ký Tiểu Lý, ngươi biết không, nhìn thấy hắn đạp vào về nước máy bay một khắc này, ta coi là hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều an toàn, sau đó thì sao? TMLGB lại bị cướp máy bay, cái này ngu xuẩn đồ chơi, ta thực sự là. Kim Tuấn Kiệt trong lòng đã đem Giang Viễn cả nhà đều mắng 100 lần. Tên này hải quân trung tướng không biết là, bởi vì hệ thống tồn tại, Giang Viễn mỗi cách một đoạn thời gian sống sót độ khó đều sẽ gia tăng thật lớn. 2 tháng trước vẫn là bị Sơn Hà thành phố cục cảnh sát Trần đội trưởng bắt, hiện tại đã là cảnh sát hình sự quốc tế. Bài diện là càng lúc càng lớn, nhưng sinh tồn độ khó cũng theo biến cao rất nhiều. Nói tóm lại, Giang Viễn gia hỏa này có được tay xoa đạn hạt nhân năng lực, nhưng hắn người này bản thân cũng chính là một viên đạn hạt nhân. Chỉ bất quá hắn chiên không phải mình, mà là mình người chung quanh. Thủ trưởng, thư ký Tiểu Lý đầu tiên là hướng Kim Tuấn Kiệt cúi chào, sau đó cấp ra tiểu tổ phân tích đề nghị. Ta từ thép quả công ty hàng không cầm trong tay đến lần này chuyến bay số liệu, máy bay cách chúng ta Sơn Hà thành phố đã rất gần, đề nghị của chúng ta chính là để không quân trước bay qua, mặc dù không thể đưa đến trực tiếp trợ giúp, nhưng nếu như máy bay hành khách đột nhiên hạ cánh khẩn cấp, chúng ta máy bay chiến đấu là có thể làm một cái sách kéo bảo hộ. Tiểu Lý nói không sai, nếu như máy bay bởi vì phần tử khủng bố dẫn đến hạ cánh khẩn cấp, cái kia quân đội có thể dùng vài khung máy bay chiến đấu cưỡng ép cải biến máy bay đường thuyền, từ đó đưa đến một cái bảo hộ tác dụng. Chi phí có chút cao, nhưng vì trên máy bay hơn 100 hào an toàn, đây tuyệt đối là một bút tính ra mua bán. Sắp thực hẳn là dạng này, Kim Tuấn Kiệt gật gật đầu. Sau đó đem không quân phương diện người phụ trách cho kêu tới, để trong căn cứ còn lại cái kia vài khung máy bay chiến đấu cất cánh, nhớ kỹ mang lên kéo dài dây thừng. Đúng, còn có máy bay trực thăng, để máy bay trực thăng cũng đi tùy tiện lại mang mấy cái tay bắn tỉa, nhìn xem có thể hay không ở ngoại vi trực tiếp đem cái kia phần tử khủng bố cho bắn chết. Kim Tuấn Kiệt hạ đạt xong một loạt mệnh lệnh, nhưng người phụ trách vẫn là không nhúc nhích. Làm Kim Tuấn Kiệt phi thường kỳ quái, không phải, ngươi nhanh hành động a, thất thần làm gì? thủ trưởng, chúng ta đã muộn.
Trễ.
Kim Tuấn Kiệt biểu lộ lâm vào ngốc trệ, vội vàng mở ra trên điện thoại di động giờ họ UIN. Bởi vì bình đài tận lực đề cử, mở ra giờ họ UIN cái thứ nhất nhìn thấy chính là Giang Viễn phòng trực tiếp. Cẩn thận xác nhận một chút, Giang Viễn minh còn chưa có chết.
Không phải, tiểu tử này lại không chết, ngươi nói cái gì trễ?
Thủ trưởng, ý của ta là, tại chúng ta trước đó, đã có người hành động.
Người phụ trách đáp ứng nói, để lộ ra tới tin tức để Kim Tuấn Kiệt có chút ngoài ý muốn.
Nô, ngược lại là không nghĩ tới có người so với chúng ta động tác còn nhanh, ngươi nói đi, là cái nào quân đội, làm việc như thế lưu loát ngạch.
Người phụ trách đầu tiên là do dự một chút, sau đó nói ra, Nam Bộ Chiến khu, Tây Bộ Chiến khu, Đông Bộ Chiến khu, Trung Bộ Chiến khu, không quân dự cảnh bộ đội, đặc thù phòng hộ bộ đội, phòng sợ.
Tốt tốt, đừng tờ mở nói.
Sinh khí Kim Tuấn Kiệt trực tiếp từ trên ghế đứng lên, vì cái gì tốc độ của người khác có thể nhanh như vậy?
Các ngươi nhìn xem, chúng ta Bắc Bộ Chiến khu thế nhưng là cách máy bay gần nhất, nhưng là trễ nhất hành động, các ngươi nhìn xem chính các ngươi đều đang làm cái gì?
Kim Tuấn Kiệt bắt đầu phát biểu hình thức, trong phòng điều khiển mấy chục người một cái dám nói chuyện người đều không có.
Hiện tại, trực ban không quân hiện tại xuất phát, chúng ta muốn trở thành cái thứ nhất đem Giang Viễn cứu ra người.
Tại cứu vớt Giang Viễn trong chuyện này, lấy Kim Tuấn Kiệt cầm đầu Bắc Bộ Chiến khu có thể nói là nhất có kinh nghiệm.
Đây là một trận nhằm vào Giang Viễn cứu vớt hành động, cũng là Hoa Quốc các đại không quân tổ chức một trận bỏ sức.
Chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Cái kia, thủ trưởng.
Người phụ trách đi lên phía trước một bước, lúc nói chuyện ấp á đúng.
Nhìn ra, gia hỏa này thật rất sợ bị Kim Tuấn Kiệt mắng.
Có chuyện gì nói thẳng chính là, ngươi như thế do dự tính là thứ gì?
Tại Kim Tuấn Kiệt thúc giục dưới, người phụ trách chậm rãi nói ra, vừa rồi một phút thời gian bên trong không sai biệt lắm có hơn 40 khung máy bay cất cánh, nếu như chúng ta trả hết đi, trên trời có thể sẽ chắn bắt đầu.
Chắn liền chắn.
Kim Tuấn Kiệt nói lời kinh người, chúng ta có khoảng cách ưu thế, các ngươi tranh thủ thời gian xuất phát, đuổi tại tất cả mọi người trước đó đến, đem những bộ đội khác đều ngăn ở bên ngoài Giang Viễn chỉ có thể là chúng ta Bắc Bộ chiến khu.
Kim Tuấn Kiệt không hổ là hải quân trung tướng, cái này sóng phát biểu thật sự là tương đương có khí thế, trực tiếp đem phòng điều khiển tất cả sĩ quan cảm xúc đều kích động.
Giang Viễn là Bắc Bộ chiến khu.
Giang Viễn là Bắc Bộ chiến khu.
Giang Viễn là Bắc Bộ chiến khu.
Vào hậu.
Hiện trường, thép quả công ty hàng không trên máy bay.
Tình huống lúc này phi thường nhựa tây đốt, Hàn Dở cầm súng ngắn, thông qua phòng trực tiếp thị giác, đã có thể nhìn thấy bờ lạ kẻ trên huyệt thái dương màu đỏ ẩn ký.
Đây là bị súng ngắn họng súng ép ra.
Tại Hàn Dở yêu cầu dưới, cơ trưởng điều khiển máy bay trên không trung hoàn thành quay đầu cải biến hướng đi, chuẩn bị trở về thép quả.
Không có cách, tại hiện trường trong mắt mọi người, Hàn Dở chính là toàn bộ trên máy bay duy nhất nắm giữ súng ống người.
Mọi người không biết là, kỳ thật A Lý cũng mang súng.
Chỉ bất quá bởi vì không xác định Hàn Dở cùng bờ lạ kẻ quan hệ, A Lý không có gấp móc súng mà thôi.
Rất tốt.
Cảm nhận được máy bay hướng đi cải biến, Hàn Dở hữu lộ ra nụ cười hài lòng, ta cần các ngươi riêng phần mình ngồi tại chỗ ngoan ngoan chờ lấy, chỉ cần ta an toàn máy bay hạ cánh, các ngươi bất luận kẻ nào cũng sẽ không có việc nghe được Hàn Dở hữu, trên máy bay tất cả mọi người thở dài một hơi.
Nhưng bỡ là kẻ không muốn, lập tức hô lớn, không nên tin hắn sẽ giết các ngươi tất cả mọi người.
Ta là cảnh sát hình sự quốc tế, trong ba lô có ta giấy chứng nhận.
Bỡ là kẻ cho thừa vụ dài một cái ánh mắt, thừa vụ dài hiểu ý về sau vội vàng biểu thị, bỡ là kẻ đúng là cảnh sát hình sự quốc tế, mà lại thân phận đã được đến xác nhận.
Cái gì?
Người da đen này là cảnh sát hình sự quốc tế?
Trên máy bay hành khách lập tức mở to hai mắt nhìn.
Tất cả mọi người tin tưởng thừa vụ dài nói lời.
Tất cả mọi người đừng núp đích.
Hắn giờ hữu lại giống lên một tiếng, mọi người lúc này mới kịp phản ứng.
Mặc kệ cảnh sát hình sự quốc tế có bao nhiêu như bức, hiện tại thương thế nhưng là tại phần tử khủng bố trong tay.
Nguyên bản Giang Viễn cùng A Lý dự định đứng đấy xem kịch, kết quả Hàn Dở Hữu đột nhiên nhìn về phía công vụ khoang thuyền Giang Viễn, "Ha ha, hảo huynh đệ, ngươi làm sao ở nơi đó, mau tới giúp ta một việc."
"Hả?"
Trên máy bay hơn 100 người con mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Viễn.
Nguyên lai phần tử khủng bố có hai cái.
Chương 285, muốn giết người.
"Cái gì?"
A Lý một mặt ngậm bức địa quay đầu đi, nhìn xem bên cạnh mình Giang Viễn, kinh ngạc hỏi, "Ngươi cũng là phần tử khủng bố?"
"Làm sao có thể?"
Giang Viễn một mực phủ nhận Hàn Dở Hữu, "Đây là chuyện không thể nào, ngươi là ai, ta không biết ngươi."
Giang Viễn cũng không phải đồ đần, lúc này nếu là thừa nhận hắn cùng Hàn Dở Hữu quan hệ, cái kia 200% sẽ bị xem như phần tử khủng bố đối đãi.
Mọi người đều biết, phần tử khủng bố hạ tràng đều là rất thảm, nếu như Giang Viễn bị hiểu lầm, đến lúc đó khả năng trực tiếp bị một súng bắn nổ.
Mà lại, nếu như mang lên phần tử khủng bố cái này danh hiệu, Giang Viễn máy bay hạ cánh về sau cũng sẽ không tốt hơn.
Bởi vì Hoa Quốc đối phần tử khủng bố phương thức xử trí là phi thường nghiêm túc.
Sao lại thế?
Hàn Dở xem xét mình vừa kết giao huynh đệ không nguyện ý cùng mình nhận nhau, cũng là bối rối, vội vàng hô, "Giang Viễn, ngươi cũng đã có nói tình huynh đệ so vàng còn cứng hơn ta ngày."
Lúc này Giang Viễn đã là đầu đầy mồ hôi.
Tình huynh đệ so vàng còn cứng hơn.
Những lời này là không có nói sai, nhưng vấn đề là, nếu như Giang Viễn đang bị xem như phần tử khủng bố, đây cũng không phải là vàng có thể giải quyết sự tình a.
Cùng vàng không quan hệ, nhưng phải cùng sắt thép có quan hệ.
Bởi vì đạn chính là dùng sắt thép làm.
Khu khu.
Chỉ gặp Giang Viễn hướng A Lý bên người nhích lại gần, đảo mắt một vòng chuyến bay bên trên tất cả hành khách, giải thích nói ra, "Ta bắt ta e cửa cam đoan, ta không biết tạn giờ hiệu."
Toàn trường yên lặng.
Quả nhiên, Giang Viễn cái này sóng hứa hẹn hay là vô cùng có tác dụng.
Trên máy bay hơn 100 người, một cái nói chuyện đều không có, xem ra đều là đánh trong lòng tin tưởng Giang Viễn.
Nhưng không biết vì cái gì, bên người A Lý vẫn là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình.
"Hả?"
Giang Viễn đem đầu tiến tới, cùng A Lý tới một cái đối mặt, "A Lý, sao rồi?"
"Cái kia."
A Lý lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một phen về sau vẫn là không có nói chuyện.
Ngược lại là một bên thừa vụ dài, hắn chỉ vào cầm súng Hàn Dở Hữu, hướng Giang Viễn dò hỏi, "Ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không, ha ha,
ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu, ngươi trực tiếp hỏi liền tốt. Giang Viễn khoát khoát tay, vô cùng khách khí. Sớm tại hắn lúc học trung học, trong lớp có rất nhiều đồng học liền sẽ hỏi hắn đề toán mắt cùng vật lý đề mục, mà Giang Viễn đều là một năm một mười địa kỹ càng giải đáp, gặp được đề toán chính là một cái miểu sát. Đối với vấn đề, hắn từ trước đến nay đều là sẽ không cự tuyệt. Nào biết, thừa vụ dài hỏi một cái phi thường vấn đề chí mạng, trực tiếp đem Giang Viễn cho đang hỏi. Ngươi nói ngươi cùng hắn không phải huynh đệ, nhưng ngươi vừa rồi vì cái gì nói ra tên của hắn?
A, a, t.
Giang Viễn hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng lại mình lời mới vừa nói. Không biết tản dở thần mẹ hắn không biết tản dở hiệu.
Nóa.
Giang Viễn lần này thật sự là có khổ khó nói, một bên tản dở càng là bắt đầu thuyết phục bắt đầu. Hảo huynh đệ, máy bay đã cải biến đường thuyền chờ đến thép quả, ngươi cùng ta cùng đi chính là, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Án giờ hữu lời nói ở giữa tràn đầy dụ hoặc hương vị, nhưng Giang Viễn hiển nhiên là không ăn bộ này. Ngươi đừng nói nữa. Giang Viễn đánh gãy án giờ hữu lời nói, ăn.
Ngươi thứ gì, ta không biết ngươi.
Ta chỉ có ba cái huynh đệ, A Lý, Quệ Dô, còn có rắn hổ mang, căn bản không biết ngươi. Giang Viễn cũng là gấp, nhưng án giờ hữu lập tức biểu thị, hắn chính là Giang Viễn năm đệ. Trên máy bay hành khách ánh mắt lần nữa hướng Giang Viễn làm chuẩn. Tại trong mắt mọi người, án giờ cùng Giang Viễn đều là phần tử khủng bố. Mà Bỡ Lạ Kệ chính là bị xem như con tin cảnh sát hình sự. Ta nói vài lời. Bỡ Lạ Kệ mở miệng chuẩn bị nói chuyện, nhưng Án Giờ Hữu lập tức ra hiệu bên trên nhân viên phục vụ cầm một đoàn khăn tay tới. Chỉ gặp Án Giờ Hữu ra hiệu Bỡ Lạ Kệ đem miệng há lớn lớn nhất. Sau đó, một thanh khăn tay trực tiếp nhét vào Án Giờ Hữu miệng bên trong. Ngu xuẩn đồ chơi, để ngươi nói chuyện sao? T, trong buồng phi cơ điều hòa không khí mở rất nóng, nhưng lúc này hơn 100 hào hành khách đều cảm thấy thân thể rất nóng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiện tại mọi người một cái so một cái khẩn trương. Phân tử khủng bố cướp máy bay, loại vật này mấy năm mới gặp được một lần, chiếc máy bay này bên trong tất cả hành khách đều là lần đầu tiên gặp được phân tử khủng bố, đương nhiên khẩn trương. Bất quá, cũng có lần thứ hai gặp được cướp máy bay sự kiện. Nhưng vấn đề là, hiện tại Giang Viễn trong mắt mọi người căn bản không phải người tốt lành gì. Tình huống có chút khẩn cấp, lúc này, cơ trưởng thông qua quảng bá biểu thị muốn cùng Án Giờ tiến hành trực tiếp giao lưu. Án Giờ hữu lúc đầu cự tuyệt, nhưng cơ trưởng trực tiếp để lộ một cái phi thường tình báo tin tức. Đó chính là, máy bay còn lại dầu nhiên liệu là không đủ đường về.
Thứ độ gì?
Án Giờ hữu cau mày, một tên nhân viên phục vụ cầm bộ đàm hiệp trợ Án Giờ cùng cơ trưởng tiến hành giao lưu, ta cần ngươi đi Hắc Châu gần nhất địa phương hạ cánh khẩn cấp. Phong điều khiển trầm mặc thật lâu, cuối cùng cơ trưởng thanh âm lần nữa truyền đến, thép quả cùng Sơn Hà thành phố khoảng cách quá xa, hai lần phi hành nhiên liệu là khẳng định không đủ Hắc Châu cũng không được, duy nhất có thể hạ xuống địa phương chính là Hoa Quốc, hoặc là chúng ta tại Đông Nam Á quốc gia hạ cánh khẩn cấp. Cơ trưởng ý tứ đã rất rõ ràng, máy bay còn lại dầu nhiên liệu hoàn toàn không thể trèo chống mọi người lần nữa tiến về Hắc Châu, hoặc là tại Hoa Quốc cảnh nội hạ xuống, nếu không trực tiếp đi Đông Nam Á, miễn Bắc cùng Campuchia cũng có thể lựa chọn rất xuống đất điểm. Đáng chết. Án Giờ hiệu giận mắng một tiếng. Tại Hoa Quốc hạ xuống, máy bay như thế năm thứ nhất đại học cái. Chỉ bằng Hoa Quốc nơi đó cảnh lực, hắn hạ xuống về sau không được vài phút bị tóm lên đến. Đi Đông Nam Á. Cái này càng thêm không được. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Án Giờ không thể tiến vào Đông Nam Á mấy cái kia quốc gia. Đối với Án Giờ hiệu tới nói, chỉ cần hắn tại Đông Nam Á lộ mặt, vậy thì cùng chết không có gì khác biệt. Người muốn thế nào? Bộ đàm bên trong vang lên lần nữa cơ trưởng thanh âm, tựa hồ là đang thúc giục Án Giờ hiệu làm ra lựa chọn. Chỉ gặp Án Giờ hiệu đảo mắt một vòng trên máy bay tất cả hành khách, hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi mở miệng, hiện tại ta cần ngươi ở yên tại chỗ quanh co phi hành, sau đó Án Giờ hiệu cầm thương ra hiệu nhân viên phục vụ cho hắn tìm đến dù nhảy. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, Án Giờ hiệu để nhân viên phục vụ mặt khác lại cầm hai cái dù nhảy. Cái này ngươi muốn làm gì? Cơ trưởng thông qua phòng điều khiển giám sát thấy được khoang phổ thông tình huống, lo lắng hỏi. Án Giờ hiệu lộ ra nụ cười quỷ dị, còn có thể làm gì, nhảy dù a. Án Giờ hiệu lời nói để phòng điều khiển cơ trưởng trong nháy mắt một bức. Máy bay không có dầu là hắn gặp người, sở dĩ nói như vậy là bởi vì cơ trưởng nhận được Hoa Quốc quân phương vô tuyến điện tin tức, muốn cơ trưởng phối hợp hoàn thành đối phần tử khủng bố bắt. Máy bay như thế năm thứ nhất đại học cái, chỉ cần đáp xuống Hoa Quốc cảnh nội hoặc là Đông Nam Á, Hoa Quốc đều có thể ngay đầu tiên bắt người. Nhưng nếu như Án Giờ hiệu muốn mẻ dù, như vậy mục tiêu kế tiếp, vậy thật là không dễ bắt. Không chỉ như thế, Án Giờ còn tới một cái tao thao tác. Chỉ gặp hắn để nhân viên phục vụ cho Bợ Lạ Kệ trên lưng dù nhảy, sau đó nhìn chung quanh một vòng ở đây tất cả hành khách. Các ngươi ở trên máy bay, có thể biết ta lúc nào hạ xuống, nhưng ta không thể để cho các ngươi biết ta ở đâu hạ xuống, bởi vì dạng này sẽ gây bất lợi cho ta ngươi, ngươi muốn thế nào? Nhân viên phục vụ giọng nói có chút run rẩy. Nàng tựa hồ đã đoán được Án Giờ sau đó phải nói lời. Để bảo đảm mình lúc hạ xuống ở giữa không bị biết, hắn muốn đem trên máy bay tất cả hành khách bao quát cơ trưởng đều giải quyết sạch sẽ.